Chương 536, lúc thừa 6 long. Chương 536, lúc thừa 6 long. Nghiêm trưởng lão, Thái trưởng lão yên tâm, ngự quỷ nhân cùng quỷ linh liền giao cho chúng ta huynh đệ hai người đi. Hồ Đường chủ tự nhiên là thấy được Nghiêm Sơn Hà ánh mắt, lập tức hiểu ý lên tiếng nói. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là hiệp trợ Đại Tuyết Sơn tổ điều tra giải quyết hết Hỏa Vân Tà Thần bên người ngự quỷ nhân cùng quỷ linh. Cứ việc trước đó bọn hắn đều bị Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên tập kích, khiến cho kém chút mất đi tính mạng, còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại là sẽ không lui lại nửa bước. Bởi vì bọn hắn cũng biết, dưới mắt thời khắc thế này, trừ phi là giải quyết hết Hỏa Vân Tà Thần cực kỳ đồng lõa, nếu không căn bản không có địa phương có thể trốn. Âu Dương, ngươi đi liên lụy ở con cự xà kia quỷ linh, ta đi giải quyết rơi phía trên cái kia giả mạo đại xà hoàn quỷ linh. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đối phó cự xà quỷ linh, đem trốn ở chỗ tối cái kia chân chính đại xà hoàn bước đi ra. Hồ Đường chủ quay đầu đối với mình đồng bạn nói ra. Nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh lời nói, như vậy hắn cùng Âu Dương Đường chủ ai cũng có thể đi kiểm chế cự xà. Dù sao cổ truyền quan tượng pháp đối với quỷ linh áp chế lực cũng không phải đùa giỡn. Cho dù song phương là đồng cấp khác thực lực, nhưng tu luyện cổ truyền quan tượng pháp võ giả còn có thể ngăn chặn quỷ linh. Bất quá, lúc này Hồ Đường chủ, bởi vì đã mất đi một đầu cánh tay nguyên nhân, thực lực đại tổn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định áp chế không nổi con cự xà kia quỷ linh. Bởi vậy hắn đành phải đem cái này nhiệm vụ giao cho mình đồng bạn. Mà hắn thì sao? Thì là muốn đi đối phó cự xà trên đỉnh đầu, cái kia khí tức hơi yếu một chút giả đại xà hoàn. Đợi đến giải quyết hết giả đại xà hoàn sau, lại tập hợp hắn cùng Âu Dương thực lực, tất nhiên có thể chế phục con cự xà kia quỷ linh. Đến lúc đó, chân chính đại xà hoàn liền không thể không lộ diện. Một khi hai cái quỷ linh đều bị tiêu diệt lời nói, như vậy tới cộng sinh đại xà hoàn, không chết cũng phải chết. Tốt. Nghiêm Sơn Hà nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng nhìn về hướng mặt khác một bên Thái Hoàng, cất cao giọng nói, Thái trưởng lão, như vậy chúng ta trước hết giết cái này tiểu phong, cây bước mây tả thần ép ra ngoài. Đây là tự nhiên. Thái Hoàng khẽ bước cằm, đồng thời tay phải đã từ bên hông một vòng mà qua. Trong chốc lát, một vòng màu xanh thẳm ánh sáng tại mọi người trước mắt hiện lên. Đó là một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, thân kiếm như một dòng thu thủy giống như liễm diễm. Tại Thái Hoàng thể nội cương khí quán chú phía dưới, nhuyễn kiếm trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, thân kiếm rung động, phát ra long ngâm giống như rõ ràng vang. Sau đó, chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, chỗ mũi kiếm không khí đột nhiên bật mèo. Một đạo màu xanh thẳm kiếm khí trong nháy mắt phá không mà ra. Cái kia vừa mới chém ra kiếm khí, lúc khởi đầu mảnh như tơ tuyến, có thể ly kiếm ba thước sau lại đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo loan nguyệt giống như hồ quang. Kiếm khí xé rách không gian lúc, phát ra trận trận chói tai rít lên. Những nơi đi qua, vậy mà tại trong không khí ngưng kết ra một đạo xương trắng vết bôi. Mà một kiếm này chỗ chém tới phương hướng, chính là đứng tại cự xà trên đỉnh đầu Kiều Phong. Hảo kiếm pháp. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, Kiều Phong trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Khi xương hàn kiếm khí chạm đến phụ cận thời điểm, hắn không có nửa điểm dây dưa dài dòng, từ cự xà trên phần đầu thả người nhảy lên. Thái Hoàng một kiếm này mục đích cũng chính là muốn đem hắn từ cự xà quỷ linh trên thân bước xuống tới, để tránh nhiễu loạn Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ hai người xuất thủ. Tiêu Phong thân ảnh khôi ngô kia như thương ưng giống như từ trên không trung rơi nhanh xuống. Bất quá hắn rất xuống xu thế, cũng không phải là thẳng tắp hạ lạc, mà là mang theo một đạo kỳ lạ quỹ tích hình cung. Lúc thừa lục long, cứ việc thân ở giữa không trung, nhưng Tiêu Phong hay là phát ra quát to một tiếng. Sau đó chỉ gặp hắn cánh tay phải vạch ra một đạo viên mãn đường vòng cung, quanh thân vô hình khí tức mãnh liệt phồng lên, phát ra giang hà chạy xiết giống như oanh minh. Một trường này đẩy ra, một đầu kim quang sáng chói, chói mắt cự long đống dương chống rông hiện hiện. Giống. Một tiếng hùng hậu như kinh lôi long ngầm, trong nháy mắt vang vọng tại mọi người bên hai. Ngay sau đó, liền thấy đầu này cự long màu vàng như chính xác chỉ đạo đạn đạo một dạng, trực tiếp liền hướng phía Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng vị trí đập tới. Để cho ta tới. Đối mặt uy thế này mười phần cự long màu vàng, Thái Hoàng không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về phía trước bước ra hai bước. Hắn đều quên, chính mình lần trước đối mặt cao thủ như thế là lúc nào. Hứa Cửu cũng không dấy lên chiến đấu chi hỏa, giờ phút này đã cháy hừng hực. Cũng chính bởi vì kích động như vậy cùng hưng phấn, để ra mặt hắn trướng đến hơi đỏ lên. Băng hàn ngàn dặm, Thái Hoàng trong miệng quát khẽ, khí thế đột nhiên bộc phát ra. Hắn ánh mắt như điện, nhuyễn kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Trong chốc lát, kiếm quang lấp lóe, giống như xương tuyết bay tán loạn, trong nháy mắt bao phủ không khí chung quanh. Theo một kiếm này chém ra, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một tầng tinh mịn sương vụ. Ầm ầm. Khi màu xanh thẳm kiếm khí cùng cự long màu vàng va chạm trong nháy mắt, bắn ra một tiếng như kinh lôi nổ tung giống như đinh thai nhức óc tiếng vang. Hai cỗ cường hành vô cùng lực lượng mãnh liệt đụng nhau, để lam quang cùng kim mang sen lẫn nổ tung. Ánh sáng chói mắt, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Va chạm sinh ra kinh khí, càng lại như cuồng phong giống như hướng ra phía ngoài quét sạch. Cũng may tòa trang viên này trước đó liền đã biến thành một vùng phế tích, cho nên lần này va chạm cho dù uy lực lại lớn, cũng vô pháp tái tạo thành càng nhiều phá hủy. Mượn cỗ này đụng nhau lực phản chấn, Tiêu Phong thân hình hướng về sau phiêu thối ba trượng, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Tốt trưởng pháp, tốt trưởng pháp a, có thể tại ngươi cái tuổi này liền đem trưởng pháp luyện được như vậy tinh xảo, trên thế gian thật đúng là tìm không thấy mấy người. Nhưng cũng tiếc à, ngươi vẫn đứng ở chúng ta Đại Tuyết Sơn võ đạo thánh địa mặt đối lập Thái Hoàng. Đầu tiên là đôi mắt sáng lên, sau đó lại lắc đầu thở dài. Hắn lần này thần thái hơi có chút nàng bốn giai nhân, làm sao là tật cảm thán. Đứng ở phía sau bên cạnh Nghiêm Sơn Hà, trong mắt cũng đồng dạng lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Hắn nhìn cái này Tiểu Phong niên kỷ cũng chính là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Phải biết Thái Hoàng tu luyện cả đời kiếm pháp, mới có thể đem tự thân kiếm thuật tăng lên tới cao như thế trình độ. Mà Kiều Phong có thể tại cái tuổi này, liền đem trưởng pháp tu luyện tới có thể cùng tương xứng trình độ, đúng là khó được. Chỉ sợ là tìm khắp Đại Tuyết Sơn đệ tử đi truyền, cũng tìm không thấy mấy cái tới tương tự. Kiều Phong, gặp ngươi trưởng pháp như vậy tinh xảo, lão phu ngược lại là lên mấy phần lòng yêu tài. Ngươi nếu là nguyện ý phế bỏ hai tay, như vậy ẩn cư thâm sơn lão lâm lời nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Thái Hoàng nói, liền đem nhuyễn kiếm chỉ xéo mặt đất, trên kiếm phong lam mang không ngừng phụt ra hút vào. Ha ha. Đối mặt như vậy ngôn từ, Tiêu Phong ngược lại là cởi mở cười nói, hai vị lao giả nếu như tự phế võ công, đồng phát thể ngày sau cũng không tiếp tục như thiên võ quốc nửa bước lời nói như vậy ta ngược lại thật ra cũng có thể làm chủ, thả hai vị một đầu sinh lộ. Không biết điều. Rượu mời không uống. Uống rượu phạt. Nghe nói như thế, Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng hai người lập tức biến sắc, lên tiếng nổi giận mắng. Bọn hắn mặc dù thưởng thức Tiêu Phong, nhưng cũng giới hạn tại thưởng thức mà thôi. Dám cùng Đại Tuyết Sơn là địch, đừng nói là chỉ là một cái Tiêu Phong liền xem như trên trăm cái, hơn ngàn cái, cũng nhất định là châu chấu đá xe. Chương 537, ta xem Tiểu Phong là dược hòn A. Chương 537, ta xem Tiểu Phong là dược hòn A. Tiểu Phong, đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn lời nói, vậy cũng đừng trách lao phu kiếm hiệp vô tình. Thái Hoàng tiếng nói bên trong, mang theo như kim thạch ma sát giống như lạnh lẽo cứng rắn. Hắn chậm rãi nâng lên trong tay nhuyễn giáp, một sợi cô đọng đến cực hạn xanh thảm quang mang từ kiếm trôi hướng chạy kiếm sao, cả thanh kiếm phảng phất tại giờ khắc này xuống lại. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh như băng, lạnh như tuyết sát khí, cũng từ trên người hắn bốc hơi mà lên. Hàn tinh lược ảnh ngàn xương tịch. Thái Hoàng trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Cổ tay của hắn lấy mắt thường khó phân biệt chấn động tần số cao, cơ hồ trong nháy mắt liền liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, mà lại theo mỗi một đạo kiếm khí rời đi thân kiếm sau, liền lập tức bắt đầu phân hóa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn đạo tinh mịn như sợi tóc, nhưng lại lăng lệ vô địch xanh thảm kiếm khí, giống như màn trời giống như hắt vây mà ra. Không gian tại bị tầng tầng cắt đứt sau, phát ra trận trận gào thét. Tại cái kia băng hàn kiếm ý ảnh hưởng dưới, trong không khí thủy phân tử bắt đầu kết thành thật nhỏ sương hoa, chậm rãi bay xuống. Lấy Thái Hoàng làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí ngay cả phế tích trên mặt đất đều cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày xương trắng, cũng dọc theo kiếm khí đánh tới phương hướng, lan tràn ra vô số giống mạng nện vết dạng. Bay xuống xương hoa dã trong nháy mắt biến thành sắc bén băng đinh, theo kiếm khí chiều dâng kích sạng, mỗi một phiến đều đủ để xuyên thủng kim thạch. Cái này có thể xương kinh khủng một kiếm, ngưng tụ Thái Hoàng suốt đời kiếm đạo tu vi. Vừa ra tay, cũng đã phong tỏa Tiểu Phong tất cả né tránh không gian, muốn đem nó bản nhân tính cả vùng không gian kia cũng cùng một chỗ đông kết. Trực diện cái này đông kết vạn vật kiếm mạc, Tiểu Phong chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn không những không lùi, ngược lại hướng về phía trước phóng ra một bước, đạp vỡ dưới chân xương tầng. Đến hay lắm, ta lợi dụng trường này, kính ngươi cái này kinh thiên địa kiếm pháp. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem song trưởng tại trước ngực chắp tay trước ngực, lập tức trước kia chỗ không có cương mãnh chi thế, đem song trưởng hướng về phía trước đẩy ngang mà ra. Chấn kinh trăm dặm. Theo tiếng quát to này, trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu bốc lên gào thét cự long màu vàng. Thân thể của nó giống như núi khổng lồ, kim quang sáng lạ, mỗi một phiến lân phiến đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong không khí quanh quẩn trận trận long âm, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Sau đó, cự long trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo mà hừng hực khí tức, giống như núi lửa phun trào bình thường, quét sạch tứ phương. Cái kia sóng nhiệt cuồn cuộn, mang theo làm cho người hít thở không thông vô biên uy thế, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trang viên trên phế tích. Giống, cự long trong miệng lại phát ra một tiếng như lôi đỉnh sâu thai giống như long âm, sau đó liền hóa thành một vệt kim quang, hung hăng đụng vào mảnh kia chút xuống màu xanh thẳm trong kiếm mạc. Cực hàn cùng chí dương, trong nháy mắt này, lần nữa không giữ lại chút nào đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, chỉ còn lại có cái kia cực hàn quang. Cái kia lam, kim nhị sắc đan vào một chỗ rượu nhãn quan đoàn, đông dưng bắt đầu bành trướng, sau đó cấp tốc thôn phệ phương viên hơn ngàn mét bên trong hết thảy. Ngay sau đó, xa so với trước đó một lần kia va chạm càng phải kinh khủng tiếng vang, vừa rồi đột nhiên nổ tung. Đông, vang, u tiếng vang đã không phải là thanh âm, mà là hóa thành thực chất sóng xung kích. Ở vào trong đụng chạm tâm trang viên, cho dù trước đó đã thảm tao trà đạp, biến thành một vùng phế tích, nhưng ở giờ khắc này, nó nhưng lại tao ngộ lần thứ hai trà đạp, thảm tao lấy roi đánh thi thể. Sớm đã biến thành phế tích mặt đất, như là yếu ớt vỏ trứng giống như, trước bị mảng lớn nhấc lên, sau đó ba chạm sinh ra cường lực ép thành một miệng. Một cái hỗn tạp đất khô cằn cùng băng xương cái hố khổng lồ, tại cự hình trưởng ấn cơ sở phía trên, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Mà cái hố biên giới bùn đất nham thạch, hoặc là biến thành một miệng, hoặc là thì là bị ném lên hơn trăm mét không trung. Có thể cho dù là dạng này, màu vàng cùng màu lam va chạm trùng kích, như cũng chưa dừng lại. Năng lượng cuồng bạo kia trùng kích, như sóng âm bình thường, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Trang viên bốn phía con đường, cây cối chờ chút, lúc này tất cả đều gặp hai, hoàn toàn thay đổi. Đem năng lượng trùng kích yếu bớt một chút sau, nội hạch va chạm lẫn nhau, nóng dực khí lãng cùng băng lãnh hàn lưu, nhưng lại chẳng biết tại sao đan vào với nhau. Cả hai hình thành mấy đạo đáng sợ cương phong vòi rồng, nước nở xé rách hết thảy xung quanh, tiến một bước hướng nơi xa quyết tán. Đứng tại cách đó không xa quan chiến Nghiêm Sơn Hà, cũng bị cỗ này đụng nhau dư ba làm cho liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mà ở vào cách đó không xa, trên ngọn núi thấp kia đám người thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù bọn hắn khoảng cách Thái Hoàng cùng Tiểu Phong giao thủ địa điểm rất xa, không có trực tiếp bị năng lượng kinh khủng kia sóng xung kích vừa đến. Nhưng này tiêu tán đi ra quần phòng, hay là thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh ngọn núi lắm người, trong bất chi bất giác không ngờ lui về sau mười mấy bước. Đỉnh cấp tông sư ở giữa giao thủ, thật là đáng sợ. Nam tử mặt chữ điền toét miệng ba, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi cái kia tựa là hủy diệt cảnh tượng, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Đứng ở tại bên cạnh nam tử Marcel, ngược lại là so đồng bạn mạnh hơn không ít. Nhưng hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi phím tử, muốn nói cái gì, trong cổ họng lại chỉ phát ra ôi ôi thanh âm. Đỉnh cấp tông sư lại là kinh khủng như vậy. May mắn là chúng ta đứng ở nơi này, nếu là đứng được lại gần một chút lời nói, chỉ sợ cho dù là cái kia giao thủ sinh ra sóng xung kích, cũng tùy tiện có thể đem chúng ta đều giết chết đi. Đặc biệt ứng cục tên kia thanh niên anh tuấn, lúc này bỗng nhiên bắt lấy lồng ngực của mình. Hắn cảm giác trái tim của mình sắp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Thật sự là quá dọa người. Tông sư ở giữa giao thủ, đã là đáng sợ như thế cái kia cao hơn một tầng Chu Thiên tông sư giao thủ, lại là cỡ nào bộ dáng. Đại Tuyết Sơn không hổ là võ đạo thánh địa a, tùy tiện phái ra một vị trưởng lão, kiếm pháp đã là như vậy cao thâm mặt chắc. Muốn ta nhìn, hay là Kiều Phong lợi hại hơn? Dù sao cái kia Thái Hoàng muốn nghỉ vào trường kiếm trong tay, mới có thể cùng Kiều Phong đấu cái chia 5 năm. Nói nhảm, vị kia Thái trưởng lão chính là luyện kiếm, không cầm kiếm đánh như thế nào cầm. Xong rồi, ta nhìn Kiều Phong là dựa hoàn a. Kiều Phong cùng Thái Hoàng tương xứng, nhưng bên cạnh không phải còn có một cái Nghiêm Sơn Hà đó sao? Đám người trải qua rung động ban đầu sau, rất nhanh cũng đều lấy lại tinh thần mà đến. Chỉ là mọi người thanh âm vẫn còn có chút khô khốc khàn giọng, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Đợi trong không khí bột mịn khói bụi từ từ tán đi sau, Tiểu Phong như cũ đứng tại chỗ, một bước không động. Nhưng Thái Hoàng lại là hướng về sau lùi lại hai bước. Cái này khiến trong con mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Tiểu Phong tất nhiên là xuất thân từ võ đạo thánh địa. Bằng không mà nói, sao có thể dễ dàng như thế tiếp được ta một chiêu kiếm thức bí thuật? Ngay tại trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, trước đó còn tại quan chiến Nghiêm Sơn Hà, lại đột nhiên động. Tiểu Phong, ngươi trưởng pháp không sai. Hiện tại tiếp Nghiêm Mô vài quyền thử một chút. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đen như quỷ mị giống như xông về Tiểu Phong, chính là xúc thế đã lâu Nghiêm Sơn Hà. Hắn mỗi một bước ra, dưới chân liền sẽ lưu lại một cái sâu đạt nửa tấc dấu chân, thân hình cũng thì như thiên nga dương cánh giống như, hướng về phía trước trượt một khoảng cách lớn. Chương 538, cung đình đại hắc Phật mẫu hàng thế. Chương 538, cung đình đại hắc Phật mẫu hàng thế. Khi cùng Kiều Phong ở giữa khoảng cách, rút ngắn tới trình độ nhất định sau, Nghiêm Sơn Hà vận chuyển toàn thân cương khí, vung chuyển cánh tay phải, oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như chậm chạp nặng nề, kỳ thực nhanh đến mức kinh người. Quyền phong dù chưa đến, nhưng một cỗ động như sắt, kiên cố như thép giống như hùng hậu quyền kình, liền đã cách không đánh tới. Quyền kình những nơi đi qua, không khí bị đè ép ra từng đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy, đồng thời phát ra trầm muộn tiếng ô ô, phảng phất một tòa vô hình sơn nhạc quét ngang mà đến. Song Long lấy nước, Kiều Phong mày rậm dương lên, vẫn là không tránh không né. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát nhẹ, song trưởng thể phát đầu kia cự long màu vàng lần nữa vào trong hư không hiện hóa thành hình, cũng nên hướng Nghiêm Sơn Hà quyền kình. Quyền kình cùng kim long đống nhiên đánh vào nhau. Đông. Lần này tiếng vang dị thường ngột ngạt, giống như cự truy lôi vang ra châu chống to bình thường. Cơn bạo kinh lực cũng không có như trước đó như vậy không có tứ tán, ngược lại tại giữa hai người điền cuồng đối xứng cùng đè ép. Tiểu Phong vẫn đứng tại chỗ, chưa thụ nửa phần ảnh hưởng. Nhưng Nghiêm Sơn Hà lại nhận lấy đối xứng chi lực tác động đến, cả người thân hình thoát một cái, hướng về sau bay rất ra ngoài hơn 10 mét, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Hắn vốn định thừa dịp Tiểu Phong kiệt lực thời khắc, một quyền đem nó giải quyết. Thật không nghĩ đến chính là, cái này Tiểu Phong cùng Thái Hoàng liều mạng hai chiêu, thế mà không có nửa điểm ảnh hưởng. Nó xuất thủ như cũ tấn mãnh cương liệt, không có nửa phần chần chờ. Cái kia Kim Long uy lực cũng mạnh ngoại hạng, vậy mà tại quyền kình của hắn phía trên, cho nên cái này lần thứ nhất giao thủ, liền trực tiếp đem hắn rung ra đi hơn 10 mét. Thống quái, thống quái. Nghiêm Sơn Hà thâm hít một hơi sau, không sợ hãi ngược lại cười đạo. Sau đó, hắn song quyền bãi xuống, chiêu thức lại biến, lại đến. Khác một bên, Thái Hoàng cũng không lo được cái gì Đại Tuyết Sơn trưởng lao thân phận. Trước mắt cái này Kiều Phong thật sự là cực kỳ cường hãn. Không quan tâm là hắn hay là Nghiêm Sơn Hà, chỉ bằng vào một người, tuyệt đối bắt không được cái này Kiều Phong. Cho nên giờ này khắc này, cái gì lấy hai đánh một, lấy nhiều khi ít vấn đề mặt mũi, hắn đã không đi cân nhắc. Dù sao bắt không được cái này Kiều Phong, đó mới là thực sẽ để bọn hắn mất hết thể diện. Chỉ gặp hắn thân ảnh như khói nhẹ giống như du tẩu, tế kiếm liên chiến, trong nháy mắt lại là chém ra ba kiếm. Cái này ba đạo kiếm khí, hiện lên xếp theo hình tam giác phong bế Kiều Phong đường lui. Kiếm khí lăng lệ, chưa đến hàn khí đã xâm cơ thực cốt. Trong lúc nhất thời, Tiểu Phong lâm vào hai vị đỉnh cấp tông sư giáp công bên trong. Nhất giả kiếm đi nhẹ nhàng, hàn khí bức người, kiếm kiếm phong hầu. Nhất giả quyền chìm lực mãnh liệt, quyền kinh như núi, từng bước ép sát. Hai vị cùng nhau chỉ giáo, thật sự là kiểu mô vinh hạnh. Nhưng mà, Tiểu Phong lại không hề sợ hãi, ngược lại phong khoáng cười dài, thanh trấn khắp nơi. Gặp long tại điện. Theo vừa mới nói xong, thân hình hắn bỗng nhiên xoay tròn, song trưởng tung bay, cự long màu vàng hiện hóa ra thân hình sau, hóa thành một đạo cất dấu. Mặc cho Nghiêm Sơn Hà thiết quyền như thế nào nặng nề như núi, mặc cho Thái Hoàng kiếm khí như thế nào rét lạnh sắc bén, cả hai đều không pháp dung chuyển kim long mảy may, cũng tại cuối cùng cùng kim long đọ sức bên trong, tan thành mây khói. Thấy cảnh này sau, Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng trong lòng không khỏi giật mình. Bọn hắn trước đó chỉ cho là Tiểu Phong trưởng pháp cương mãnh cực kỳ, uy lực hùng vĩ. Kết quả không nghĩ tới, trưởng pháp này dùng để phòng ngự, cũng là như thế không hợp thói thường. Hai vị, xin mời tiếp ta một chiêu. Phi Long tại thiên. Tiểu Phong hai chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người trong lúc thoáng qua nhảy vọt đến không trung, sau đó ở trên cao nhìn xuống, đánh ra một trường. Đầu kia kim quang sáng chói, chói lóa mắt cự long màu vàng, lại một lần nữa trống rỗng hiện hiện. Chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, đầu này cự long màu vàng đột nhiên phân hóa thành hai đầu giống nhau như lúc kim long, phân biệt hướng phía Nghiêm Sơn Hà Thái Hoàng đánh tới. Hai người kia thấy thế, bởi đó trước giao thủ kinh nghiệm, không dám có bất kỳ lãnh đạo, đội vàng vận chuyển toàn thân cương khí, lấy mạnh nhất chiêu thức đi nên kích. Vành, 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 vành quyền kình, kiếm khí cùng kim long ở giữa va chạm sinh ra tiếng nổ đùng đoảng, có thể xương liên miên bất tuyệt. Trang viên trên phế tích, cắt bay đá chạy, công trình kiến trúc hải cốt tức thì bị khí lưu cuốn lên giữa không trung. Ba người này thân ảnh, tại khói bụi cùng các loại cương khí trong quang mang, giao thoa lấp lóe. Mỗi một lần xuất thủ có thể là tiếp chiêu, đều có thể dẫn tới mặt đất rung động không chỉ. Cự long màu vàng, xanh thảm xương hàn kiếm khí, sám nâu hùng hậu quyền cương, ba loại hoàn toàn khác biệt tông sư cương khí, tại mảnh này chật hẹp giữa thiên địa, xen lẫn thành một khúc kinh tâm động phách bản hòa tấu. Coi như Tiểu Phong cùng Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng hai người lẫn nhau giao thủ thời điểm, mặt khác một bên trong chiến trường, tuy không như vậy thanh thế hùng vĩ quang ảnh cùng bạo tạc, nhưng cũng đồng dạng đặc sắc tuyệt luân. Mắt thấy Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng toàn lực ra hết, đánh cho gọi là một cái thanh thế hấp nhân, Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ cũng bị cảm nhiễm đến hưng phấn kích động. Âu Dương, chúng ta cũng ra tay đi. Hồ Đường chủ hít sâu một hơi, đối với bên cạnh đồng bạn nói. Tốt. Cứ dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong kế hoạch, Âu Dương Đường chủ không có bất kỳ cái gì dị nghị gật gật đầu. Bên kia lấy 2-1, tin tưởng rất nhanh liền có thể ra kết quả. Đừng đến lúc đó, Nghiêm, Thái hai người đều bắt hoặc giết chết Kiều Phong, nhưng bọn hắn bên này nhưng không có nửa điểm động tĩnh, vậy liền không tốt lắm. Căn cứ hai người bọn họ trước đó chế định kế hoạch, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là do trạng thái càng tốt hơn một chút Âu Dương Đường chủ, phụ trách kiểm chế trước mắt đầu này quỷ linh cự xà. Mà đứt một tay, trạng thái giảm bớt đi nhiều Hồ Đường chủ, thì là đi đối phó ở vào cự xà đầu, cái kia ngụy trang đại xà hoàn cái thứ hai quỷ linh. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, lại cùng nhau nhìn phía đứng ở cự xà đầu cái kia đại xà hoàn. Bọn hắn lúc này đã tin tưởng trước đó ma tư ngôn ngữ. Cái này đại xà hoàn tuyệt đối là quỷ linh giả trang. Bởi vì 9/9 quỷ linh đều chỉ lại bằng vào bản năng làm việc, cũng không có nhân loại năng lực suy tính. Cho nên khi bọn hắn không có xuất thủ thời điểm, đại xà hoàn cũng không có là đồng dạng án binh bất động, hoàn toàn là một bộ chờ đợi bọn hắn chủ động đi tiến công bộ dáng. Sẽ chỉ bị động như vậy chờ đợi người khác ra chiêu, đây không phải quỷ linh, cái gì mới là quỷ linh? Cái kia chân chính ngự quỷ người đại xà hoàn, không biết trốn ở địa phương nào. Bất quá chờ hai người chúng ta đem cái này hai cái quỷ linh toàn bộ sau khi hấp thu, cũng không có hắn chuyện gì. Âu Dương Đường chủ nói, trên thân đột nhiên dâng lên từng sợi hắc khí. Cung thỉnh đại hắc Phật mẹ giáng thế. Những này từ Âu Dương Đường chủ trên thân dũng manh tiến ra hắc khí, giống như khói mù, lượn lờ ở tại trung quanh thân thể. Bất quá một giây sau, hắc khí lại đột nhiên tụ tập thành hình, cuối cùng hóa thành một tôn tĩnh tọa tại trên đài sen màu đen Phật Đà hư ảnh. Tôn này đen Phật sinh ra 6 cánh tay, tư thái khác nhau. Có thể là hai tay kết ấn, có thể là nắm cầm pháp khí, mỗi một loại tư thế đều lộ ra một cỗ khó nói nên lời cảm giác quỷ dị. Làm cho người không rét mà run chính là, đen Phật diện bộ lại là một mảnh trống rỗng không có bất kỳ cái gì gương mặt. Cái kia thâm thúy bộ mặt, tựa như là vực sâu không đáy một dạng, không thể nhìn thẳng. Đen Phật toàn thân đều bị bao phủ đang ảm đạm đi giữa hắc quang, trong không khí chung quanh thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đen. Từng đoàn phức tạp quỷ dị hoa văn, như là chú ngữ giống như bỏ đầy thân thể ấy. Khi tôn này đen Phật hiện trong đáy mắt, cả vùng không gian bên trong cũng bắt đầu tràn ngập lên một loại quỷ quệt khí tràng. Phản phất có một loại nào đó không cách nào hình dung tồn tại, ngay tại trong hắc ám nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Loại kia âm trầm khí tức không ngừng hướng chung quanh quyết tán, để cho người ta cảm thấy ngạt thở, đáy lòng cũng theo đó dâng lên một trận không cách nào kháng cự sợ hãi. Chương 539, ngươi là kim lĩnh nhất tộc người. Chương 539, ngươi là kim lĩnh nhất tộc người. Cấp bậc tông sư quỷ linh, quả nhiên là không phổ biến a. Cùng khôi ngô cao lớn Âu Dương Đường chủ khác biệt, Hồ Đường chủ dáng người thon gầy như cây gậy trúc, còn sót lại tay phải 5 ngón tay khô cạn đen kịt, giống như là xấu lắm một dạng, móng tay cũng là vừa dài lại cong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cự xà quỷ linh đầu vị trí đại xà hoàn, trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn quan mang. Đạt tới tông sư cấp độ này quỷ linh, há lại không phổ biến a? Hoàn toàn chính là tài nguyên khan hiếm. Nếu như hắn có thể đem giả đại xà hoàn cùng cự xà quỷ linh cùng nhau hấp thu lời nói, e là cho dù không có khả năng trực tiếp bước vào Chu Thiên tông sư chi cảnh, cũng có thể đạt tới cùng Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng tương xứng tình trạng. Đến lúc đó lại dùng bí pháp tấy ghép một cánh tay, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu Chu Thiên tông sư. Lão hổ, lên đi. Âu Dương Đường chủ quát lên một tiếng lớn, sau lưng tôn kia vặn bẹo Phật mẹ hư ảnh, đông nhiên ngưng thực mấy phần. Ngay sau đó, chỉ gặp mấy chục đầu bóng ma tạo thành cánh tay, đông nhiên từ Phật mẹ hư ảnh bên trong nô ra, thẳng đến cự xà chụp tới. Bí thuật U Minh Vực. Vừa ra tay này, Âu Dương Đường chủ liền trực tiếp lớn rồi. Cái kia từng đầu bóng ma xúc tu, mang theo thấu xương lực lượng âm hàn, tầng tầng lớp lớp quấn về cự xà thân thể cao lớn kia. Những bóng ma này xúc tu không chỉ có cứng cỏi dị thường, mà lại đối với quỷ linh còn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Khi xúc tu tiếp xúc đến cự xà thân thể lúc, trong nháy mắt phát ra từng đợt xì 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 tiếng vang. Giống. Cự xà phát ra tức giận gào thét, không ngừng bặm mẹo thân thể, muốn tránh thoát rơi bóng ma xúc tu trói buộc. Nhưng cũng tiếc chính là, những bóng ma này xúc tu giống như là như giỏi trong xương giống như, khó mà dùng chuyện. Rơi vào đường cùng, nó đành phải đem những bóng ma này xúc tu đầu mượn, cũng chính là Âu Dương Đường chủ liệt vào mục tiêu công kích. Cái kia khổng lồ đáng sợ đôi rắn, giống như một cỗ xe ben giống như, trực tiếp quét về Âu Dương Đường chủ. Ha ha. Âu Dương Đường chủ thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy phía sau hắn Phật mẹ hư ảnh, trong nháy mắt phồng lớn mấy lần, hóa thành một bức bóng ma vách tường, ngăn tại quét tới đôi rắn trước. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, đôi rắn đem bóng ma vách tường nện đến hắc khí văng khắp nơi. Nhưng cùng lúc, đôi rắn cũng bị Phật mẹ hư ảnh lực lượng ăn mòn đến toát ra từng đợt khói đen, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Nhìn thấy cự xà không làm gì được chính mình mảy may sau, Âu Dương Đường chủ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Cái này cổ truyền quan tượng pháp đối với quỷ linh áp chế lực cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Một giây sau, hắn lại từ Phật mẹ hư ảnh bên trong phân hóa ra càng nhiều bóng ma xúc tu. Bất quá bởi vì cự xà thân thể quá khổng lồ nguyên nhân, cho nên những bóng ma này xúc tu không cách nào hoàn toàn đem giam cầm lại, nhưng lại thành công đem nó hành động trên diện rộng trì trệ, cũng làm cho nó cuồng tính đại phát, hoàn toàn bị Âu Dương Đường chủ thành công kiềm chế. Ngay tại lúc này, Hồ Đường chủ thấy thế, biết được thời cơ đã đến. Thân hình của hắn đột nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo hắc ảnh, dọc theo cự xà bởi vì dãy rủa mà hơi chập trùng lưng, lấy như quỷ mị tốc độ cực nhanh mà lên. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản là không có cách bắt được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh. Tại cự xà trên lưng, hắn như dẫm trên đất bằng, những nơi đi qua, lưu lại nhàn nhạt màu đen ăn mòn vết tích, phát ra từ từ nhẹ vang lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, cự xà lưng cái kia từng khỏa đầu người, nhao nhao xoay đầu lại, trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm hắn. Trong ngay mắt, Hồ Đường chủ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh hạt châu càng là dọc theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Hắn hướng đầu rắn vị trí tiến lên tốc độ, cũng không nhịn được tùy theo chậm lại. A, ngao. Nha, một giây sau, từng đợt thê lương chói hai tiếng kêu rên, vọt thẳng vào đến trong thai của hắn. Trong chốc lát, Hồ Đường chủ thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt bắn đầu, suýt nữa từ cự xà phần lưng rơi xuống dưới. Xin mời Phật mẹ giáng thế. Hộ tâm thần ta hắn không dám thất lễ, vội vàng kêu gọi ra đại hắc Phật mẹ hư ảnh. Có Phật mẹ hư ảnh bảo vệ, vừa rồi những cái kia tiếng kêu rên đối với hắn ảnh hưởng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tốc tốc tốc. Lúc này, những cái kia kêu thảm đầu người lại đột nhiên há hốc miệng ra. Từng đầu như cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu xám trắng rắn độc, theo bọn chúng trong miệng chui ra. Những độc xà này cũng không phải là thực thể, mà là do quỷ linh chi lực ngưng tụ mà thành, răng nanh lóe ra màu tím đen hàn quang, như là thủy triều giống như nhào về phía Hồ Đường chủ. Chút tài mọn. Hồ Đường chủ thấy thế, chỉ là bật cười một tiếng. Bí thuật liệt hồn trảo. Hắn còn sót lại đầu kia tay phải năm ngón tay, trong nháy mắt hắc mang tăng gọn, đầu ngón tay như câu. Chỉ gặp hắn tay phải trước người liên tiếp vung dậy, đạo đạo đen như mực trảo mang phá toái hư không, dễ như trở bàn tay liền chặt đứt đánh tới những cái kia màu xám trắng rắn độc. Những cái kia rắn độc bị chảo mang xé nát sau, hóa thành từng sợi khói đen, trong nháy mắt tiêu tán. Hồ Đường chủ lần nữa một đạo hắc ảnh, tại đây trời xa ảnh cùng còn sót lại chảo mang trong khe hở, xuyên thẳng qua chiếc giường. Trong nháy mắt công phu, hắn liền leo lên đầu rắn vị trí. Đứng ở trước mặt hắn, chính là đại xà hoàn. Hồ Đường chủ ổn định thân hình, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt đại xà hoàn. Hắn còn sót lại trên đuốt phải hắc khí lượn lờ, trong mắt tham lam cùng sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cùng ta hòa làm một thể đi, hắn khàn giọng cười nhẹ một tiếng, phản phất đã nhìn thấy chính mình thôn vệ đối phương, công lực đại tăng cảnh tượng. Nhưng mà đối diện đại xà hoàn chỉ là có chút dơ lên mí mắt, cặp kia hẹp dài trong đôi mắt cũng không có quỷ linh quen có hỗn loạn cùng âm tà, ngược lại là một loại gần như không phải người băng lãnh cùng trầm tĩnh. Hắn không có trả lời, chỉ là chậm rãi đưa tay cầm nghiêng cắm ở trên đầu rắn một thanh trường kiếm, khanh từng tiếng càng kéo dài kiếm minh văng lên. Trường kiếm bị rút ra trong nháy mắt hiện lên một vòng như thu thủy giống như liễm diễm hàn quang, thân kiếm hẹp dài, đường cong lưu mỹ, lưỡi dao lưu chuyển lên một tầng vô hình phong duệ chi khí. Hồ Đường chủ trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ. Không thích hợp, cái này đại xà hoàn trên thân tại sao không có quỷ linh loại kia khí tức âm hàn đâu? Chẳng lẽ đứng tại trước mắt hắn cái này đại xà hoàn là chân chính đại xà hoàn, mà không phải ma tư trong miệng do quỷ linh chỗ giả trang? Ngươi thế mà không phải quỷ linh. Hồ Đường chủ la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Đại xà hoàn vẫn không có trả lời hắn là kiếm quang. Ngay tại Hồ Đường chủ tâm thần thất thủ sát na, đại xà hoàn động, thân hình của hắn phảng phất không có trọng lượng giống như đông dương hướng về phía trước bay ra. Trong tay nó trường kiếm vạch ra một đạo huyền diệu khó lường quy tích, kiếm tốc nhìn như không nhanh, lại tại không trung lưu lại mấy đạo khó phân thật giả tàn ảnh, vô thanh vô tức. Cái này nhìn như hững hờ một kiếm, vừa ra chiêu cũng đã phong kín Hồ Đường chủ tất cả đường lui, trực chỉ nó quanh thân yếu hại. Kiếm pháp này, cái này quỷ quệt linh động, lờ mờ kiếm ý. Hồ Đường chủ con ngươi thít chặt như châm, một cái làm hắn dùng mình danh xưng thoát ra. Ảnh lưu kiếm quyết, ngươi là kim lĩnh bộ tộc người? Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng huy động còn sót lại tay phải. Liên hồn chảo bị hắn thôi động đến cực hạn, mang theo một mảnh thê lương tiếng quỷ khóc. Đen kịt chảo ảnh trung điệp, ý đồ ngăn cản cũng bắt lấy cái kia hư thực khó phân biệt kiếm quang. Chương 540, lão. Lao âm ức. Chương 540, lão. Lao âm ức. Nhưng mà, đã mất đi một cánh tay Hồ Đường chủ, hiển nhiên là đánh giá thấp đối diện đại xà hoàn. Ảnh lưu kiếm quyết hạch tâm, chính là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, dĩ xảo phá lực. Đồng thời lợi dụng hư thực biến hóa, đến chế tạo sơ hở, xuất kiếm lúc góc độ công kích, có thể xương xảo trá không gì sánh được. Nếu như Hồ Đường chủ hai tay hoàn hảo không chút tổn hại lời nói, có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng hắn giờ phút này, vẹn vẹn lấy độc tí ứng đối, rất nhanh liền đỡ trái hở phải, trăm ngàn chỗ hở. Xoẹt. Lúc này, một đạo kiếm mang quỷ dị vòng qua Hồ Đường chủ toàn lực vung ra móng vuốt nhọn hoắt. Đại xà hoàn phản phất sớm đã dự đoán trước động tác của hắn, một kiếm này trực tiếp tại hắn trên vai phải, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Hắn hộ thể cương khí, tại dưới kiếm phong, như giấy mỏng giống như bị cắt ra. Miệng vết thương truyền đến cũng không phải đau nhức kịch liệt, mà là một loại quỷ dị chết lặng. Trong kiếm khí ẩn chứa sắc bén cương khí, đang điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn. Ách a, đáng chết lại là bí kim vũ khí. Hồ Đường chủ kêu đau một tiếng, lảo đảo lùi lại, trong mắt đã tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Hắn giờ phút này đã mất so vững tin, đối phương tuyệt đối là Kim Lĩnh bộ tộc hạch tâm truyền nhân. Cái kia hư thực biến hóa kiếm ý, căn bản không giả được. Có thể Kim Lĩnh bộ tộc khi nào ra dạng này một vị có thể khống chế quỷ linh quái thai. Càng đáng sợ chính là, quái thai này thế mà còn cùng Hỏa Vân Tà Thần quấy rầy đến cùng một chỗ. Đường đường Kim Lĩnh hoàng thất hậu nhân, thế mà cam nguyện bị tặng, đơn giản buồn cười. Hồ Đường chủ gào thét một tiếng sau, ý đồ thôi động sau lưng Phật mẹ hư ảnh, bộc phát càng mạnh cương khí. Nhưng đại xà hoàng kiếm, càng nhanh, lạnh hơn, cũng càng thêm chí mạng. Tựa như là đã chán ghét thăm dò, có thể là đã xem thấu Hồ Đường chủ át chủ bài, đại xà hoàng kiếm tức đột nhiên biến đổi. Cái kia đầy trời tàn ảnh bỗng nhiên thu liễm, hội tụ ở mũi kiếm một chút hàn tinh. Cả người hắn ở trong chớp mắt cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo vô thanh vô tức lưu quang, lại một lần nữa dễ như trở bàn tay xuyên thủng Hồ Đường chủ hộ thể cương khí. Hồ Đường chủ chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, lập tức là một trận không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem chuôi kia bí kim trường kiếm thân kiếm đã hoàn toàn chui vào ngực của mình. Ôi, tôi Hồ Đường chủ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại chỉ có thể phun ra mang theo bọn biển bọt máu. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đại xà hoàn cái kia như cũ bình tĩnh không lay động mặt. Ra, lão âm bị hắn dùng hết cuối cùng khí lực, từ trong hàm răng phun ra cả đời này sau cùng mấy chữ. Nguyên lai tưởng rằng lần này lữ trình trợ giúp Đại Tuyết Sơn điều tra tiểu tổ thu thập hai cái quỷ linh là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình, nhưng không nghĩ tới chính là cái này đại xà hoàn hoàn toàn là âm đến không biên giới con a. Tại ma tư giảng thuật bên trong, đại xà hoàn để một cái khác quỷ linh giả trang nó bộ dáng, sau đó hung hăng hố nhất ba ma tư. Cái này khiến hắn cùng những người khác cũng nhận định đại xà hoàn sẽ còn làm việc như vậy. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là đêm nay đại xà hoàn lại là phương pháp trái ngược. Bản nhân đứng tại cự xà đầu, dụ dỗ hắn đến công kích, kết quả liền không có kết quả. Vừa dứt lời, Hồ Đường chủ ánh mắt lập tức tăng dã, thân thể bị trên trường kiếm cương khí chấn động, mềm nhũn từ cự xà trên đầu lâu rơi xuống dưới, hướng về phía dưới bị bóng ma xúc tu quấn quanh, còn tại gào thét dây rủa cự xà thân thể rơi xuống. Đại xà hoàn chậm rãi rút về trường kiếm, trên thân kiếm không dính một giọt máu. Hắn nhìn cũng không nhìn rơi xuống Hồ Đường chủ, ánh mắt chuyển hướng phía dưới đang toàn lực duy trì u minh chói bởi vì Hồ Đường chủ trong nháy mắt bại vong mà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ Âu Dương Đường chủ. Mà lúc này thời khắc này Âu Dương Đường chủ cả người đều đã mở bức. Hắn cũng không nghĩ tới đại xà hoàn sẽ làm ra một chiêu như vậy. Phù phù. Hồ Đường chủ thi thể đập đầm ầm tại trên mặt đất. Nhìn thấy đồng bạn cái kia đã vặn vẹo biến hình thi thể, Âu Dương Đường chủ đã làm muốn rách cả mí mắt, trong miệng phát ra một tiếng nổi giận cùng khiếp sợ gào thét, lao hổ. Bởi vì hắn cảm xúc quá kích động, thậm chí sau người nó Phật mẹ hư ảnh cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đúng lúc này, đại xà hoàn thân ảnh giống như một mảnh không có trọng lượng lá khô, từ cự xà đầu lâu giữ tận kia bên trên nhẹ nhàng bay xuống. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm có một sợi cực kỳ nhạt thanh mang lưu chuyển, chiếu đến hắn tấm kia bình tĩnh đến gần như quỷ dị khuôn mặt. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Âu Dương Đường chủ bởi vì đồng bạn chết thảm, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sát ý cuồng bạo. Cái kia đạo vặn vẹo Phật mẹ hư ảnh cũng rất giống sôi trào ao mực giống như quần cuộn bành trướng, tản mát ra làm cho người hít thở không thông tà dị uy áp. Chết cho ta. Âu Dương Đường chủ hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc. Bí thuật vạn tí công xiềng. Tôn kia khổng lồ lại vặn vẹo Phật mẹ hư ảnh, trong nháy mắt phát ra một trận im ắng rít lên. Trước đó cái kia mấy chục đầu quấn quanh ở cự xà trên người bóng ma xúc tu, giờ phút này bỗng nhiên rút về, cùng Phật mẹ hư ảnh bản thân hòa làm một thể. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn đầu càng thêm trắng kiện, mà lại mặt ngoài còn hiện ra thống khổ mặt người đen kịt cánh tay, từ Phật mẹ hư ảnh bên trong điên cuồng lộ ra. Những cánh tay này che khuất bầu trời, không chỉ có lần nữa hung hăng chụp vào cự xà, đồng thời còn phân ra hơn phân nửa, phô thiên cái điệu giống như đánh tới hướng vừa mới rơi xuống đất đại xà hoàn, tựa hồ muốn đem đại xà hoàn tính cả chỗ vùng không gian kia cùng một chỗ đập nát. Đối mặt cái này giống như thiên thai giống như thế công, đại xà hoàn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không gặp mảy may bối rối. Bí thuật thiên ảnh lưu quang. Trong chốc lát, đại xà hoàn thân ảnh đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tại Âu Dương Đường chủ trong mắt, đại xà hoàn thân ảnh đột nhiên biến thành hơn trăm hơn nghìn cái. Đáng chết. Nhiều như vậy đại xà hoàn thân ảnh, lập tức liền để hắn đã mất đi mục tiêu công kích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải điều khiển những cái kia đen kịt cánh tay, đem trước mặt những thân ảnh này một cái tiếp theo một cái đạp nát rơi. Những thân ảnh này vừa chạm vào tức nát, hóa thành từng sợi khói đen, lần lượt biến mất tại Âu Dương Đường chủ trước mắt. Nhưng mà, hắn cái này trước trước sau sau đều đã đập vỡ mấy trăm thân ảnh, lại như cũng không có tìm được đại xà hoàn chân thân. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ cái kia lít nha lít nhít đập xuống tay lớn trong khe hở, hướng hắn xuyên qua tới. Tìm tới ngươi. Âu Dương Đường chủ khóa chặt lại bóng đen này sau, điên cuồng điều khiển đen kịt cánh tay chụp vào đối phương. Nhưng cũng tiếc chính là, từ đầu đến cuối, hắn lại ngay cả đối phương góc áo cũng không từng dính vào. Bóng đen này tựa như là trong báo tố một chiếc thuyền con, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực ổn đến ép một cái, trong nháy mắt công phu, đối phương liền đã vọt tới phụ cận. Cái này đại xà hoàn đến cùng là lai lịch gì? Âu Dương Đường chủ càng đánh thì càng kinh hãi. Đối phương thân pháp thật sự là quá quỷ dị. Đây cũng không phải là loại kia thuần túy nhanh, mà là đối với thời cơ cùng góc độ, nắm được cực hạn tinh diệu. Thậm chí có thể nói, đối phương hoàn toàn là dự đoán trước hắn mỗi một lần công kích góc độ cùng điểm rơi, không thể để cho hắn cận thân. Âu Dương Đường chủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại phát hiện đại xà hoàn chân chính mục đích sau, liền lập tức cải biến chiến đấu sách lược. Chỉ gặp hắn song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng Phật mẹ hư ảnh đột nhiên mở ra cái kia mơ hồ vặn bẹo miệng lớn. một cỗ nồng đậm như thực chất đen kịt thổ tức, hỗn hợp có nhiếp hồn ma âm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước phun ra ngoài. Ma âm nhiếp hồn sát. Đây là nhằm vào tâm thần cùng nhục thể song trọng đả kích, phạm vi cực lớn, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Chương 541, cái này Tiểu Phong lại là Quỷ Linh. Chương 541, cái này Tiểu Phong lại là Quỷ Linh. Bí thuật tiên ảnh hợp nhất. Đại xà hoàn trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt, những cái kia còn không có bị Âu Dương Đường chủ tiêu diệt huyết ảnh, phản phất nhận lấy bản thể triệu hoán, cùng nhau hướng phía đại xà hoàn chân thân vị trí chỗ ở tụ đến. Những huyết ảnh này giống trăm sông đổ về một biển giống như, bằng tốc độ kinh người cùng đại xà hoàn thân ảnh tiến hành trùng hợp. Mà lại mỗi tầng hợp nhất đạo hư ảnh, quanh người hắn khí thế liền cường thịnh một phần. Thậm chí trong tay chuôi kia bí kim trường kiếm, cũng theo đó sáng tỏ một phần. Đến lúc cuối cùng một đạo hư ảnh dung nhập thân thể của hắn sát na. Cả người hắn phản phất hóa thành một vòng hơi co lại thái dương, bộc phát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang hoa sáng chói. Liền ngay cả trong tay nó trường kiếm, cũng tại thời khắc này bị nhuộm thành màu vàng. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, tổng cộng 3 thước có thừa. Huy hoàng kiếm uy, lệnh không khí cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, đại xà hoàn đột nhiên bước về phía trước một bước, vậy mà không nhìn thẳng Âu Dương Đường chủ chỗ thi triển ra ma âm nhiếp hồn sát. Cái này sao có thể? Nhìn thấy chính mình bí thuật vậy mà đối với đại xà hoàn không có nửa điểm ảnh hưởng sau, Âu Dương Đường chủ cả người đều mở bức. Đối phương có thể không nhìn hắn quan tưởng hình tượng bí thuật, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương quan tưởng hình tượng trọng số tất nhiên cao hơn hắn. Không, là xa xa cao hơn hắn. Chỉ có dạng này mới có thể không nhìn ma âm nhiếp hồn sát đối với tâm thần phương diện ảnh hưởng. Về phần đối phương nhục thân, vì cái gì cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngay tại Âu Dương Đường chủ thất thần trong chốc lát này bên trong, đại xà hoàn trưởng kiếm trong tay, từ dưới lên trên, nhẹ nhàng vung lên. Một kiếm này, không có kinh người thanh thế, cũng không có dư thừa sức tưởng tượng kỹ xảo. Chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, phản phất ngay cả không gian đều có thể cắt ra dây nhỏ màu vàng. Không tốt. Âu Dương Đường chủ giờ phút này cuối cùng là lấy lại tinh thần mà tới. Hắn vội vàng bước ra trở ra, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Đau đớn một hồi, từ nơi ngực của hắn truyền đến. Hắn nhịn không được cúi đầu xem xét, đại xà hoàn trưởng kiếm trong tay đã xuyên thủng trái tim của hắn. Ôi, hắn há to miệng, muốn thôi động đồng quy vu tận bị pháp, nhưng hắn sinh mệnh cùng lực lượng đều đang nhanh chóng biến mất, thậm chí ngay cả phía sau hắn Phật mẹ hư ảnh cũng đang phát ra một tiếng gào thét sau, kịch liệt vặn vẹo ba động, lập tức như bọt nước giống như tán loạn. Đại xà hoàn cổ tay rung lên, trường kiếm rút ra, mang ra một chùm nóng hổi trong lòng nhiệt huyết. Âu Dương Đường chủ cái kia thân thể cường tráng, lay lay, hướng về phía trước ngã quỵ. Nhưng mà đại xà hoàn cũng không tùy ý hắn ngã xuống đất, hắn tay trái chẳng biết lúc nào đã giữ lại Âu Dương Đường chủ phần gãy quần áo, sau đó tùy ý mà đem hất lên. Âu Dương Đường chủ cái kia chưa hoàn toàn mất đi sinh cơ thân thể, giống như là một cái đống cắt giống như, vạch ra một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn bay về phía mộng cảnh cự xà. Mộng cảnh cự xà lập tức hé miệng, đem Âu Dương Đường chủ một ngụm khó chịu. Đồng dạng, còn có đã rơi biến hình hồ đường chủ thi thể. Cũng may mộng cảnh cự xà căn bản không kén ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiến trường một phía khác, cự long màu vàng cùng xương làm kiếm khí vẫn như cũ xen lẫn quanh mình. Bất quá đem so sánh với trước đó đơn giản thô bạo, tựa hồ nhiều một kia không dễ dàng phát giác biến hóa vi diệu. Thái hoàng nhuyễn kiếm như linh xà thổ tín, đạo đạo xanh thẳm kiếm khí tung hoành cắt chém, xâm hàn chi khí không ngừng quấy nhiễu, chính diện một mực kiểm chế lấy Tiểu Phong cái kia cương mãnh cực kỳ cự long màu vàng. Kiếm pháp của hắn càng phát ra dày đặc, nhìn như thế công như thủy triều, kỳ thực hàm ẩn thủ thế, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mà giờ khắc này, Nghiêm Sơn Hà thân ảnh đã như quỷ mị giống như, mượn một lần quyền kình cùng kim long đụng nhau lúc trôi nhấc lên núi đất, lặng yên không một tiếng động vây quanh Tiểu Phong sau lưng mấy mét chỗ. Hắn hai mắt tinh quang lấp lóe, toàn thân màu nâu xám cương khí nội liễm đến cực điểm. Hắn lúc này, liền như là tiềm phục tại trong bụi cỏ, sắp nhào về phía con mồi mãnh hổ giống như, vận sức chờ phát động. Cơ hội, rốt cục chờ đến cơ hội này. Nghiêm Sơn Hà trong lòng không khỏi mừng thầm. Phía trước Tiểu Phong đang toàn lực ứng đối Thái Hoàng cái kêu bỗng nhiên tăng cường, như gió lốc tuyết giống như đánh tới liên miên kiếm khí. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được, đến từ phía sau chí mạng uy hiếp. Cái kia rộng lớn phía sau lưng, tại Nghiêm Sơn Hà trong mắt, đã thành không để phòng không môn. Ngay tại lúc này, bí thuật lay nhạc trấn hải. Nghiêm Sơn Hà không do dự nữa, tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng ầm vang một phát. Hắn không có chút nào lưu thủ, hữu quyền từ thắt lưng vận phát lực, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo. Cái kia màu nâu xám quyền kình, giờ khắc này cô đọng đến cơ hồ hóa thành thực chất, lôi cuốn lấy băng sơn liệt thạch khủng bố ý chí, không có chút nào sức tưởng tượng thẳng mình Tiểu Phong hậu tâm. Một quyền này đủ để đem tinh cương rèn người sắt quanh thành một miệng. Với anh, quyền phong xé rách không khí, phát ra ngột ngạt như sấm gào thét. Đắc thủ, Nghiêm Sơn Hà gặp Tiểu Phong như cũ không có xoay người lại, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Hắn thậm chí đều đã nhìn thấy, khi chính mình quyền kình đánh vào thân thể đối phương lúc, đối phương cái kia thống khổ lại bộ dáng thế thảm. Nhưng mà khi một quyền này chạm đến Tiểu Phong hậu tâm lúc, cũng không có trong dự đoán, loại máu kia thị xương cách bạo liệt tiếng vang. Hắn cái kia ngưng tụ 10 thành cương khí thiết quyền, lại không trở ngại chút nào. Từ Tiểu Phong phía sau lưng thấu thể mà qua. Giờ này khắc này, hắn phảng phất đánh chúng không phải huyết nhục chi khu, mà là một đạo rất thật đến cực hạn huyết ảnh. Cái gì? Nghiêm Sơn Hà trên mặt nụ cười như ý, trong nháy mắt cứng đờ. Trong mắt vui mừng, cung cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là cái kia vô biên kinh ngạc cùng mở miệng. Nắm đấm của hắn xuyên qua Tiểu Phong hậu tâm trong nháy mắt, chẳng những không có cảm nhận được bất luận cái gì thực thể trở ngại, thậm chí cũng không có hộ thể cương khí phản chấn, chỉ có một cỗ sâu tận xương thủy, quỷ dị khó lường âm hàn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, dạng này kỳ lạ lực lượng âm hàn cũng không phải võ công tu luyện ra hàn trúc tính cương khí, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm tĩnh mịch, phảng phất đến từ tử vong chỗ sâu băng lãnh. Cơ hồ trong nháy mắt, khí tức âm hàn này liền thuận nắm đấm của hắn cùng cánh tay, trong nháy mắt tràn lan lên đến, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Liền ngay cả toàn lực vận chuyển cương khí, đều tại lúc này vì đó hơi chậm lại. Trong chớp mắt, một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại làm hắn dùng mình suy nghĩ, giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn. Quỷ linh, cái này Tiểu Phong lại là Quỷ linh, có thể cái này sao có thể? Cái kia Chí Dương Chí Cương, bá đạo vô địch cự long màu vàng, rõ ràng chính là Tiểu Phong quan tưởng hình tượng a. Mà một cái Quỷ linh, làm sao có thể khống chế được võ giả quan tưởng hình tượng đâu? Thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứ việc Nghiêm Sơn Hà cảm thấy trước nay chưa có chấn kinh, nhưng giờ phút này gần trong gang tấc âm hàn, cùng quyền kình thấu thể mà qua hư ảo cảm giác, những này đều tại chứng minh trước mắt cái này Kiều Phong cũng không phải là nhân loại, mà là quỷ linh. Nhưng mà ngay tại hắn tâm thần cực chấn, toàn thân cương khí vận chuyển bị ngăn trở cái này chí mạng trong chốc lát, trước mặt Kiều Phong thân ảnh lại đột nhiên xoay người qua đến. Cùng lúc trước so sánh, lúc này Kiều Phong trên khuôn mặt phóng khoáng chi sắc đã diệt hết, thay vào đó là một loại không phải người lạnh nhạt. Nhất là cặp mắt kia, chẳng biết lúc nào đã chuyển biến làm một mảnh sâu không thấy đáy u ám. Lần này đối mặt gần trong gang tấc địch nhân, Kiều Phong cũng không có lựa chọn xuất trưởng, mà là cấp tốc há hốc miệng ra. Chương 542 sai lầm. Chương 542, sai lầm. Kinh hai muốn tuyệt phía dưới, Nghiêm Sơn Hà phảng phất hai chân rót chỉ giống như, khó mà nhúc nhích chút nào. Hắn trơ mắt nhìn xem một tấm cấp tốc mở rộng, phảng phất có thể thôn vệ hết thể miệng rộng, mang theo nồng nặc tan không ra âm lãnh tử khí, vào đầu chụp xuống. Giang rắc, phốc phốc, làm cho người ra đầu tê dại tiếng vỡ vụn, cùng huyết nhục bị cưỡng ép xé rách trầm đủ, trong cùng một lúc bộc phát. Một ngụm này xuống dưới, Nghiêm Sơn Hà nửa cái đầu, trực tiếp biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, cái gì đỏ, trắng hỗn hợp có mảnh xương mảnh mỡ, tại băng lãnh trong không khí bắn tung tóe ra. Không đầu thân thể tàn phế kịch liệt co quắp một chút, cứng đờ hướng về sau mới ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Mới vừa rồi còn là hùng hậu như núi cương khí, giờ phút này như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tán loạn vô tung. Nghiêm Minh, cách đó không xa vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm Thái Hoàng, mắt thấy cái này thảm liệt đến cực hạn, cũng bị dị đến cực hạn một màn. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co lại thành cây kim, nguyên bản trên mặt trí tuệ vững vàng dáng tươi cười, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô biên kinh hãi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phong thế mà không phải người, mà là một cái quỷ linh. Vậy nó là như thế nào khống chế được cự long màu vàng quan tưởng hình tượng? To lớn hoang đường cảm giác trong nháy mắt che mất tư duy của hắn. Một cỗ trước nay chưa có hàn ý, càng là thuận đuôi xương cụt, một đường vọt thẳng đến trán trên đỉnh. Nếu như nói Tiêu Phong là quỷ linh lời nói, như vậy ngay tại cái này tâm thần thất thủ trong nháy mắt, hắn bản năng nhìn phía một bên khác chiến trường, cũng chính là Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ phía bên kia. Mà chính là cái nhìn này để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn vừa hay nhìn thấy nơi xa cái kia sáng chói như mặt trời mới mọc kiếm quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức Âu Dương Đường chủ liền mất mạng tại đại xà hoàn dưới kiếm. Ngay sau đó, Âu Dương Đường chủ thân thể bị đại xà hoàn tùy tiện bung ra, tinh chuẩn thả vào cự xà cái kia đáng sợ miệng lớn ở trong. Sau đó thì là đã rơi máu thịt bê bết Hồ Đường chủ. T. Thái Hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Đường chủ chết, Âu Dương Đường chủ cũng đã chết. Hiện tại liền ngay cả Nghiêm Sơn Hà cũng tại trước mắt của hắn, bị Tiêu Phong lấy hung tàn nhất phương thức gặm được nửa cái đầu. Sai lầm. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền hoàn toàn sai lầm. Cùng hắn, Nghiêm Sơn Hà cùng một chỗ giao thủ Tiểu Phong chính là trước đó ma tư trong miệng, cái kia ngụy trang thành đại xà hoàn quỷ linh. Mà Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ đối mặt giả đại xà hoàn, kỳ thật thì là chân chính đại xà hoàn. Bốn người bọn họ, thế mà bị đối phương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ba cái tông sư a, như thế một lát sau, vậy mà liền chỉ còn lại có chính hắn. Một hồi trước nhà, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt đông kết Thái Hoàng tất cả chiến ý nhiệm vụ gì, cái gì kiềm chế, cái gì tông sư mặt mũi, tại thời khắc sinh tử đều bị nghiền vỡ nát. Hắn hôm nay, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, lập tức trốn, rời xa hai cái này quái vật. Nghĩ tới đây, Thái Hoàng lại không nửa phần chần chờ. Nhuyễn kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên hướng trước người vạch một cái, chém ra một đạo cơ hồ hóa thành thực chất tường băng xanh thẳm kiếm khí. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản. Mà vì có thể chạy thoát, hắn không tiếc vận dụng hao tổn bản nguyên bí pháp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo kề sắt đất cực nhanh lưu quang màu lam, cũng không quay đầu lại xông về núi thấp vị trí. Theo núi thấp hình dáng, ở trong màn đêm càng ngày càng gần, hắn thậm chí ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn thấy đang đứng ở trên đỉnh núi những thân ảnh mơ hồ kia. Nhưng lại tại hắn sắp vọt tới núi thấp dưới chân lúc, lại dị biến nảy sinh. Phía trước nguyên bản không có vật gì trong hư không, không có dấu hiệu nào sáng lên điểm điểm lưu hòa vầng sáng màu vàng. Những vầng sáng này cấp tốc hội tụ, một cỗ uy nghiêm vô biên khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ núi thấp khu vực. Từ bi, từ bi thiện hai. Thiện hai một trận trầm thấp rộng lớn Phật âm phạm sướng, đông dưng tại mọi người bên thai vang lên. Vô luận là Thái Hoàng hay là Mục Linh bọn người, tất cả đều nghe được cái này phảng phất là từ sâu trong linh hồn vang lên thanh âm. Thanh âm kia trang nghiêm túc mục, mang theo gột rửa ô uế, trấn áp tà túy vô thượng vĩ lực. Nhưng giờ phút này, tâm hoàng ý loạn Thái Hoàng chỉ có một loại trí mạng ngạt thở cảm giác. Kim quang giống như thủy triều mãnh liệt, trong chốc lát ngưng tụ thành một tôn gần đẳng mấy chục trượng, cơ hồ cùng núi thấp cân bằng kim quang Phật Đà. Phật Đà ngồi xếp bằng thập nhị phẩm kim liên phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, buông xuống tầm mắt phảng phất thương hại chúng sinh, lại phảng phất coi thường hết thảy. Nó quanh thân lưu chuyển lên vô số huyền ảo phạn văn màu vàng, phạn âm lượn lờ, đem nửa bên bầu trời đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chẳng lẽ Hỏa Vân Tà Thần ngay tại kề bên này? Nhìn thấy gần đây ở trước mắt kim quang Phật Đà, nam tử mặt sẹo nhịn không được dùng mình một cái. Hắn vội vàng nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ là muốn tìm được Hỏa Vân Tà Thần tung tích. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù núi thấp chung quanh bị Phật quang chiếu lên giống như ban ngày bình thường, nhưng hắn như cũ trông thấy Hỏa Vân Tà Thần thân ảnh. Lao thiên gia của ta a, thế này thì quá mức rồi. Đây chính là Hỏa Vân Tà Thần quan tượng hình tượng sao? Hỏa Vân Tà Thần đến cùng là đem quan tượng pháp tu luyện đến bao nhiêu tầng? Mọi người đừng ngốc thất thần tranh thủ thời gian xuống núi a. Đúng đúng đúng, trước đó một trưởng liền hủy đi toàn bộ trang viên, hiện tại nếu là lại đến một trưởng lời nói, chúng ta chẳng phải là cũng muốn đi theo cho cùng. Trước đó kim quang Phật Đà thời điểm xuất hiện, mọi người chỉ là cảm nhận được rung động. Nhưng giờ này khắc này, tôn này kim quang Phật Đà liền giáng lâm tại thì ở chu vi xung quanh lúc, loại kia phát ra từ nội tâm nhỏ bé kính sợ cảm giác, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá cùng lúc đó, mọi người cũng đều ý thức được, núi thấp nơi này là không thể ở nữa. Trước đó kim quang Phật Đà dưới một trưởng đi, phá hủy toàn bộ trang viên. Bây giờ tôn Phật này đã lại ra tay lời nói, bọn hắn chẳng phải là cũng muốn đi theo không may. Lên xe, đi mau. Mục Linh liền vội vàng kéo Cao Thủ cùng Kim Chân Châu, đồng thời thúc giục những người khác. Nam tử mặt sẹo cùng nam tử mặt chữa liền thấy thế, cũng sợ bị thay bay vạ gió, vội vàng trở về chạy, chuẩn bị lên xe lái rời núi thấp. Mà liền tại lúc này, kim quang kia Phật Đà chỉ hướng bầu trời tay phải, chậm rãi giơ lên. Tại quá trình này, trong không khí phát ra một trận nặng nề bù bù, phản phất cả vùng không gian đều tại tùy theo run rẩy. Ngay sau đó, chỉ thấy Phật Đà đối với Thái Hoàng vị trí, cũng chính là núi thấp dưới chân khu vực này, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Không có cuồng bạo cương phong, cũng không có chói mắt bộc phát, chỉ có như vậy một cái ngưng thực đến cực hạn, giống như núi cao Phật trưởng màu vàng, lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Khi trưởng ấn rơi xuống trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đều đã đọc lại, không khí không còn lưu động, thanh âm hoàn toàn biến mất, liền ngay cả cái kia rộng lớn phảng sướng đều tùy theo đình trệ. Vô cùng vô tận kim quang tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, cái kia đủ để chấn phong sơn hà, san bằng đồi núi mênh mông vĩ lực, đem Thái Hoàng cả người đều bao phủ tại trong đó. Giờ khắc này hắn cảm giác mình tựa như là một cái đụng vào đến hố sâu trong cạm bẫy lợn rừng, dù là thân có dư lực nhưng cũng vô pháp đào thoát ra ngoài. Không, ta còn không thể chết dưới tuyệt cảnh. Thái Hoàng buộc phát ra trước nay chưa có cầu sinh ý chí, hắn dục vọng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo hết thể sợ hãi. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tất cả cương khí, thậm chí thiêu đốt bản nguyên đổi lấy cương khí cũng đều không giữ lại chút nào, ra tốc vận chuyển, chuẩn bị thi triển ra hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ. Chương 543, băng phách huyền quan. Chương 543, băng phách huyền quan bí thuật. Băng phách huyền quan. Ngưng. Thái Hoàng thể nội điên cùng ra tốc vận chuyển cương khí, trong nháy mắt ở tại trung quanh thân thể tạo thành một ngụm gần như thực chất màu xanh đậm quan tài. Chiếc quan tài này bóng ánh sáng long lanh, hàng khí chi thịnh, ngay cả phụ cận bay xuống bụi đất đều bị đông cứng thành băng hạt. Đây là hắn mạnh nhất một chiêu phòng ngự tính bí thuật. Lấy hắn tự thân là hạch, đem toàn thân cương khí kết thành băng quan tự thủ. Tại Thái Hoàng lúc toàn thịnh, thức bí thuật này càng là danh xưng có thể ngắn ngủi chống cự Chu Thiên Tông sư một kích toàn lực. Bởi vậy có thể thấy được, nó phòng ngự cường độ đến tột cùng là đạt đến như thế nào hoàn cảnh. Vâng. Đúng lúc này, Phật trưởng màu vàng trực tiếp đập vào núi thấp dưới chân trên mặt đất, tự nhiên cũng liền khắc ở chiếc kia xanh đậm trên băng quan. Một kim một lam va chạm, cũng không có sinh ra cái gì kịch liệt bạo tạc. Chỉ có một tiếng nột ngạt đến cực hạn, phảng phất sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vang. Sau đó, toàn bộ núi thấp chỗ trong khu vực bắt đầu mãnh liệt lay động. Vừa mới lái xe thành công hạ sơn Mục Linh bọn người, chỉ cảm thấy trong thai một mảnh ánh minh, cái gì cũng không nghe thấy. Mọi người cắn chặt răng, gắt gao bắt lấy trần xe lan can. Dù là ốc đều nhanh muốn bị lắc đều đặn cũng không dám mở cửa xuống xe. Mà Phật trưởng kia chỗ rơi chỗ, kim quang như dòng nước nhuộm dần mặt đất. Một cái biên giới bóng loáng như gương, sâu đạt mấy trượng, hình dáng rõ ràng bàn tay to lớn hô sâu, trong nháy mắt thay thế nguyên bản đất dốc. Trường ấn phạm vi bên trong, nham thạch gì, thổ nhưỡng, cỏ cây chờ chút, đều hóa thành nhỏ bé nhất lưu ly trạng hạt tròn, lóe ra nhàn nhạt kim mang. Ngay tại trường ấn chính giữa vị trí bên trên, chiếc kia màu xanh đậm băng quan tài y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá cùng vừa mới ngưng kết đi ra bộ dáng so sánh, mặt ngoài đã hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nguyên bản lóe ra lam mang, cũng ảm đạm tới cực điểm. Mà nằm tại trong quan tài băng Thái Hoàng, lúc này cánh tay phải mất tự nhiên và mẹo, mặt như dây vàng, thất khiếu chảy ra máu tươi. Hiển nhiên, hắn đã chịu nội thương rất nặng, thậm chí ngay cả bản nguyên đều bị thương nặng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hay là ngạnh sinh sinh gánh vác một trường này. Mặc dù đại giới thảm trọng, cơ hồ đã mất đi sức tái chiến, nhưng hắn trung quy là bảo vệ tính mạng của mình. Điều kiện tiên quyết là không còn cái thứ hai địch nhân tới. Nhưng cũng tiếc chính là, còn không đợi hắn thở qua một hơi, thậm chí không đợi hắn từ sắp phá nát trong quan tài băng thoát thân, một đạo vô thanh vô tức thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại băng quan bên cạnh, chính là mới vừa rồi đuổi đi theo đại xà hoàn. Thả ta đi, ta nguyện ý. Nguyện ý thuyết phục Đại Tuyết Sơn từ bỏ liên quan tới Thiên Võ Quốc mọi chuyện. Khi thấy đại xà hoàn một khắc này, Thái Hoàng chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co quắp một trận. Trong con mắt của hắn tràn ngập một vòng tuyệt vọng, vội vàng chống đỡ một hơi, lên tiếng khuyên giá học đạo. Nếu là ma tư bọn người ở tại trận, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Dĩ vãng tại trong Đại Tuyết Sơn, cao cao tại thượng thái trưởng lão, khi nào biểu lộ qua bực này để thấp làm tiểu bộ dáng? Những người khác đã chết, ngươi còn có hà nhan diện sống chui nhủi ở thế gian? Liên để ta người tốt làm đến cùng, đưa các ngươi cùng đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới đoàn tụ đi. Đại Xà Hoàng nghe vậy, cười nhạt một tiếng sau, trong tay bí kim trường kiếm đột nhiên hướng phía dưới đâm một cái. mũi kiếm dễ như trở bàn tay liền đâm nát che kín vết rách huyền quan, lập tức lại động thấu thái hoàng trong lúc đội vàng ý đồ ngưng tụ cuối cùng một tia hộ thể cương khí. Phốc phốc, lợi nhận vào thịt thanh âm, tuy nhỏ hơi nhưng rõ ràng. Trường kiếm tự tâm miệng vị trí đâm vào, từ phía sau lưng lộ ra, tinh chuẩn đâm thủng trái tim, cũng đem thái hoàng cả người đính tại trong quan tài băng. A, phốc, thái hoàng thân thể lập tức cứng đờ. Hắn đầu tiên là đau kêu một tiếng, ngay sau đó vọt tới yết hầu máu tươi, cũng theo đó phun ra ngoài, nhuộm đỏ nguyên bản màu xanh đậm băng quan. Hắn khó khăn hất cằm lên, tan ra ánh mắt nhìn đến đại xà hoàn tấm kia bình tĩnh không lay động mặt, cùng càng xa xôi, tôn kia ngay tại chậm rãi làm nhạt cũng tiêu tán to lớn màu vàng Phật Đà hư ảnh. Ôi, đại tuyết sơn, sẽ không bỏ qua các ngươi, ta sẽ ở địa phủ chờ các ngươi. Thái hoàng trong mắt hôn tạm không cam lòng cùng bán động, theo một chữ cuối cùng phun ra, ánh mắt của hắn cấp tốc cảm đạm, khi tất cả người cũng triệt để tiêu tán. Chậm rãi trở lấy đi, đại xà hoàn đáp lại một câu sau, đồng nhiên đem trong tay bí kim trường kiếm rút ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phong cũng chậm rãi đã tới hiện trường. Mặt khác thi thể thanh lý hết à? Đại xà hoàn quay đầu hỏi. Thanh lý xong, Tiêu Phong khẽ bước cằm. Vậy là tốt rồi, bộ thi thể này mang về lưu cho tiểu ảnh. Đại xà hoàn nghe vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiêu Phong lập tức mở ra cái tiệm như lỗ đen miệng rộng, đem thái hoàng thi thể tính cả bằng quan cùng nhau nuốt xuống. Sau đó Tiêu Phong biến mất tại chỗ không thấy, mà đại xà hoàn cũng biến mất tại bóng đêm mịt mờ ở trong. An tĩnh, không có động tĩnh. Theo đại địa run rẩy sau khi kết thúc, Mục Linh bọn người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Mục Linh bay cửa xe xuống, đem đầu duỗi ra ngoài xe, lặng lặng nghe một hồi. Trừ một chút dế mèn các loại côn trùng tiếng kêu bên ngoài, không còn có mặt khác dư thừa thanh âm. Lúc này, nam tử mặt sẹo cũng đồng dạng đem đầu ló ra, cùng Mục Linh vô ý thức liếc nhau một cái. Xem ra chiến đấu giữa bọn họ đã kết thúc. Nam tử mặt sẹo liếm môi một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới, Hỏa Vân Tà Thần nhóm người này lá gan vậy mà như thế to lớn. Cái này mẹ nó vậy mà trực tiếp đánh tới cửa rồi. Càng đáng sợ chính là, nhóm người này thế mà còn mẹ nó thành công. Lão đại, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem tình huống? Đặc biệt ứng cục thanh niên anh Tuấn Kiệt thì là mặt lộ tò mò nhấn xuống cửa sổ xe, hướng Mục Linh trừng cầu ý kiến đạo. Không nóng nảy, kiên nhẫn đợi thêm một chút. Mục Linh do dự một chút sau, cự tuyệt đề nghị của đối phương. Mặc dù nàng cũng rất muốn hiện tại liền đi nhìn xem hiện trường tình huống chiến đấu, nhưng người nào biết bên kia còn có ai à? Vô luận là Hỏa Vân Tà Thần nhóm người kia, hay là Đại Tuyết Sơn tổ điều tra một đám các thành viên, tùy tiện lưu lại một cái, đều không phải là bọn hắn có khả năng dung chuyển được. Cùng đầy cõi lòng hiếu kỳ, đội vàng vàng chạy tới, còn không bằng kiên nhẫn lại đợi thêm một chút. Ý kiến hay. Nam tử mặt xéo nghe vậy, nhịn không được hướng Mục Linh dựng lên một cây ngón tay cái. Đám người lại đợi sau mười mấy phút, xác nhận chiến trường bên kia là triệt để không có động tĩnh sau, Mục Linh lúc này mới lái xe vây quanh núi thấp mặt khác một bên. Nơi này hẳn là Đại Tuyết Sơn vị trưởng lão kia thái hoàng, cuối cùng trốn qua tới vị trí. Mục Linh mở cửa xe sau, đi tới trưởng ấn kia cạnh hố sâu. Những người khác cũng đi theo xuống xe, cùng nhau đứng ở hố sâu biên giới chỗ. Trước đó hay là màu vàng hố sâu, lúc này đã trở về bình thường bộ dáng. Một trường này bổ xuống, nếu là ta, đoán chừng liền bị đập thành bánh thịt. Kim Chân Châu giương cổ lên, không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Ha ha, thịt gì bánh a? Chỉ sợ ngay đầu tiên, huyết nục của ngươi xương cốt liền đã nghiền nát thành phấn vụn. Nam tử mặt chữ điển âm dương quái khí trả lời một câu sau, ánh mắt đột nhiên quét gặp đứng tại Kim Chân Châu bên cạnh cao thủ, đáy mắt không tự chủ được lóe lên một vòng thật sâu kiếm kỵ. Chương 544, con bê con gọi di động. Chương 544, con bê con gọi di động. Trung Nam tỉnh nội, hoặc là nói toàn bộ Thiên Võ Quốc chú ý Đại Tuyết Sơn tổ điều tra cũng không tại số ít. Tại ở trong đó, tự nhiên bao gồm đối với cao thủ cùng sau người nó Hỏa Vân Tà Thần cực kỳ cảm thấy hứng thú bằng vũ. Tại phía xa Thượng Kinh hắn ngay tại tham gia một trận yến hội, mà có thể tham gia trận này yến hội không khỏi là Thượng Kinh thượng tầng xã hội nhân vật, tỷ như Mộ Mộ Phú Hảo, tỷ như Mộ Mộ Công Vân gia tộc hậu duệ, lại tỷ như Mộ Mộ nghị viên quan lớn chờ chút. Làm lần tiếp theo tổng thống hữu lực người cạnh tranh, bằng vũ vẫn là bị rất nhiều người xem trọng. Từ hắn tiến vào yến hội một khắc này, tới tìm hắn mời rượu chắp đối người, tới tới lui lui đều qua hơn 10 lần. Cùng cao thủ từng có gặp mặt một lần đại hán chọc đầu Tào Ninh, liền đứng ở một bên, nhàn trắng áp. Mà đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sau, lập tức nhận nghe điện thoại. Có thể vừa nghe được điện thoại đối diện câu nói đầu tiên sau, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt biến đổi. Bàng tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Tào Ninh lập tức tiến tới Bàng Vũ bên cạnh, thấp giọng ở tại bên tai nói ra. Thế nào? Bàng Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là có chút nhíu mày. Ba diện bên kia vừa mới truyền tới tin tức, Tào Ninh thâm hít một hơi sau, thấp giọng tiếp tục nói, cái kia Hỏa Vân Tà Thần cùng nó thủ hạ đại xà hoàn cùng Tiểu Phong, ngay tại hơn 10 phút trước, đánh bất ngờ Đại Tuyết Sơn tổ điều tra lâm thời ở lại trang viên. Bao quát Thái Hoàng, Nghiêm Sơn Hà ở bên trong 11 tên tổ điều tra thành viên, tất cả đều mất mạng. Nghe nói như thế sau, Bàng Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Người xác định? Bàng Vũ đống nhiên xoay đầu lại, thẳng vào nhìn xem Tào Ninh. Phi thường xác định, bởi vì ba diện lúc đó ngay tại hiện trường. Đồng dạng ở hiện trường, còn có Trung Nam tỉnh đặc biệt ứng cục, trong tay bọn họ còn nắm giữ lúc chiến đấu một chút video tư liệu. Tào Ninh thành thật trả lời. Sau khi nghe xong, Bàng Vũ sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới hít sâu một hơi nói, đi thôi, trận này tiểu cục đã không có tất yếu tham gia. Nói xong, hắn xoay người rời đi hướng về phía yến hội đại sảnh lối ra. Tào Ninh thấy thế, lập tức đi theo. Tham gia yến hội những người kia, khi nhìn đến Bàng Vũ vội vã sau khi rời đi, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đợi ra yến hội khách sạn sau, Bàng Vũ ở trên chiếc xe, lại đối Tào Ninh phân phó nói, để đặc biệt ứng cục bên kia đem tương quan video tư liệu cho ta phục chế một phần. Còn có, xin mời Chu tiên sinh đến biệt thự của ta đến, bằng nhanh nhất tốc độ. Hiểu chưa? Minh bạch, Bàng tiên sinh. Tào Ninh vội vàng nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Bàng Vũ xe sau khi rời đi, hắn lúc này mới lần lượt bấm vị kia Chu tiên sinh, cùng đặc biệt ứng cục một vị nào đó phó cục trưởng điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, Bàng Vũ thường ngày ở lại biệt thự trong phòng khách, lúc này lặng ngắt như tờ. Ngồi vây quanh trong phòng khách đám người, có thể nói đều là Bàng Vũ bên người tướng tái đắc lực. Mới đầu thời điểm, bọn hắn bị gọi tới lúc, cũng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết bọn hắn Bàng lão bản lại muốn làm cái gì. Nhưng khi xem hết tổng đặc ứng cục bên kia mang tới video tư liệu sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại Tuyết Sơn tổ điều tra, mới vừa tiến vào Thiên Võ Quốc cảnh nội mới mấy ngày a, thế mà cứ như vậy. Không có. Chi này tổ điều tra bên trong, mặc dù không có Chu Thiên Tông sư cấp bậc này cường giả, nhưng lại đã bao hàm hai tên khoảng cách Chu Thiên Tông sư chỉ có cách nhau một đường, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đỉnh cấp tông sư a. Trừ hai vị này, còn có mặt khác bốn tên cấp bậc tông sư cao thủ, cùng ba Phật biết hai tên tông sư được chủ. Như vậy có thể xưng xa hoa đội hình, đặt ở Thiên Võ Quốc bên trong, cơ hội có thể là số pha. Nhưng bây giờ ngươi thế mà nói cho ta biết, những người này thế mà ngay cả 20 phút đều không có chống nổi, liền bị đoàn diệt. Thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy? Vốn tại trong góc Tào Vũ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt vậy mà lóe lên một tia vẻ may mắn. Lúc trước hắn còn chuẩn bị tìm một cơ hội, giao hấn một chút cái kia tên là Cao Thụ tiểu tử. Dù sao Bàng tiên sinh đều đã chủ động đến nhà tương yêu, kết quả đối phương lại là một chút mặt mũi cũng không cho, tại chỗ trực tiếp cự tuyệt. Giống như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không hung hăng giáo dục một phen, làm sao lại để nó ngày sau khỏe mạnh trưởng thành đâu? Hiện tại xem ra, may mắn hắn không có làm như vậy a. Đại Tuyết Sơn tổ điều tra, như vậy bối cảnh, nhiều như vậy châu cao thủ, kết quả tại Hỏa Vân Tà Thần ba người tập kích phía dưới, tập thể đoàn diệt. Đổi lại là hắn, chỉ sợ người ta một cây đầu ngón út, là có thể đem hắn xem như con kiến một dạng nghiền chết. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cũng không biết Chu tiên sinh có thể hay không đối phó được Hỏa Vân Tà Thần đâu. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được liếc qua ngồi tại Bàng Vũ bên cạnh Chu tiên sinh. Đáng tiếc vị này Chu tiên sinh hay là mặt đơn như cũ, để hắn căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Liên quan tới cao thủ cùng Hỏa Vân Tà Thần sự tình, tạm thời áp sau các ngươi không có ý kiến chứ? Thấy mọi người không có một cái nào lên tiếng, Bàng Vũ đành phải trước tiên mở miệng đạo. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ thầm mọi người có thể có ý kiến gì? Trừ Chu Thiên Tông sư trở lên cấp độ cao thủ, chỉ sợ đã không có người có thể đối phó được Hỏa Vân Tà Thần. Mọi người nếu không thể chơi vào, luôn có thể lẫn mất lên đi. Tào Ninh, cho ba diện bọn hắn gọi điện thoại, đem người cho gọi trở về đi. Bàng Vũ cuối cùng lại bổ sung một câu. Tốt, tốt, Bàng tiên sinh. Vừa rồi có chút thất thần mà Tào Ninh nghe tiếng sau, đội vàng gật đầu đáp. Ngoa tào, ta ra ra thật sự là bỏ cái nhỏ gọi di động, vô tuyến châu a. Bị Mục Linh đưa về khách sạn Kim Trân Châu, chính một mặt kích động cùng bên cạnh cao thủ nói. Ta đi một chuyến nhà vệ sinh a. Cao thủ đột nhiên dừng bước, cười cười nói. Nhìn xem cao thủ quay người đi vào nhà vệ sinh thân ảnh, Kim Trân Châu lắc đầu, tự nhủ, Thu ca, ngươi này làm sao còn bị sợ kẻ ra của đâu? Còn không bằng ta đây. Không đợi tiếng nói của hắn vừa dứt, cao thủ liền đã từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thu ca, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết. Kim Trân Châu một mặt cả kinh nói. Cái này từ tiến vào nhà vệ sinh lại đến đi ra, chỉ sợ ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có đi. Chẳng lẽ hắn chấu ngưỡng mộ Thụ ca, nhưng thật ra là một cái xạ thủ tốc độ. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cao thủ vô vũ vị tiểu lão đệ này bà bay, cùng nhau quay trở về riêng phần mình khách sạn gian phòng. Sau khi trở lại phòng của mình, Kim Trân Châu trước tiên tắm rửa một cái. Trước đó tại núi thấp trên đỉnh, chính mắt thấy một trưởng kia phá hủy trang viên sau, mặc dù không đến mức đem hắn trực tiếp dọa nước tiểu, nhưng cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dựa đi tầng kia dính cảm giác sau, hắn nằm tại trên giường lớn, tràn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Kết quả là, hắn rất quen tại cá rồng biết trong nhóm nói chuyện tiếng, gửi đi mấy cái chính mình trước đó ghi lại video. Mặc dù chất lượng ảnh phương diện không so được đặc biệt ứng cục dụng cụ chuyên nghiệp rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra tương quan nội dung cụ thể. Mà thoáng một cái, trực tiếp liền để cá rồng trong hội bộ sôi trào. Chương 545, CMN. 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 Chương 545, CMN. 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 Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào a? Hội trưởng, tôn kia Kim Phật làm sao khá quen đâu? Nhìn tựa như là lần trước hội trưởng chia sẻ qua video, bất quá cái này thị giác làm sao có chút không giống chứ. Xác thực không giống mới, lần trước rõ ràng là ban ngày, còn có rất nhiều người, lần này là ban đêm, rõ ràng cũng không có nhiều người như vậy. Ta nhớ được lần trước ngưng tụ kim vật, một trưởng bố không có võ quán tựa như là Hỏa Vân Tà Thần đi. Đầu đen rau muống, Hỏa Vân Tà Thần đây là lại cùng nhà ai thế lực làm. Than bùn đó à, một trưởng này liền đem lớn như vậy một tòa trang viên cho làm thành phế tích, ta phải có loại thực lực này lời nói, chẳng phải là có thể hoành hành toàn bộ Thiên Võ Quốc. Không đúng rồi. Tại sao ta cảm giác lần này kim Phật tựa như là lại lớn một chút đâu? Có một vấn đề khốn nhiễu ta rất lâu, nếu như tôn này kim Phật chính là Hỏa Vân Tà Thần quan tưởng hình tượng, như vậy vị đại lão này đến tuột cùng là tu luyện cái gì quan tưởng pháp? Trời mới biết, trên đời này nhiều như vậy quan tưởng pháp, ai có thể đoán được hắn là tu luyện một môn nào? Mấy đoạn này video, quả thực là để trong nhóm đám người lại khiếp sợ một phen. Mới vừa rồi còn có chút bình tĩnh trong nhóm, trong nháy mắt liền như là đốt lên nước một dạng, sôi trào lên. "Tiểu Kim con, nơi này là chỗ nào? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, là tại Cửu Nguyên a." Lúc này, ngay cả Vũ Văn Kình Tiên cũng đều bị tạc đi ra. Hắn đang quan sát xong cái kia vài đoạn video sau, nhìn sơ lược một chút mọi người thảo luận. Đáng tiếc không có thể thu được vào tay cái gì tin tức hữu dụng, thế là đành phải đánh chữ hướng Kim Chân Châu hỏi. Cùng hỏi, Trăm Dặm Thí Thiên cũng đồng dạng nổi lên. Nhìn thấy trong nhóm đám người khẩu vị, tựa hồ tất cả đều bị câu sau, màn hình điện thoại di động trước Kim Chân Châu, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Trong lòng kia mãnh liệt chia sẻ muốn, để hắn rất muốn tìm cá nhân, đêm nay một loạt gặp phải chia sẻ một chút. Đáng tiếc Tây Cao cùng hắn cùng một chỗ mắt thấy Đại Tuyết Sơn tổ điều tra hủy diệt, căn bản chia sẻ không được. Cho nên trong nhóm nói chuyện phiếm những người này, liền trở thành hắn mục tiêu mới. Khu cụ Kim Chân Châu không nhanh không chậm đánh chữ nói các ngươi mọi người cũng đều biết, tiếp qua hai ngày đầu, chính là chúng ta trong nhóm thâm niên hội viên tiền tiến tỷ tỷ nàng hôn lễ. Mà ta đây, làm chúng ta cá rồng biết người sáng lập kiêm đời thứ nhất hội trưởng, rất có hạnh được mời tới tham gia cuộc hôn lễ này, nhìn thấy hắn nghiêm nhiên một bộ thao thao bất tuyệt bộ dáng, bạn nhóm bọn họ lập tức không làm nữa. Hội trưởng, ta có thể hay không trước tiên nói trọng điểm a? Ngươi nói những này, chúng ta đều biết, có thể nói điểm chúng ta không biết sao? Đừng thừa nước đục thả câu a, tạ ơn. Nhanh nói chủ đề chính đi nha. Tiểu Kim con, tranh thủ thời gian cho ta nói điểm chính. Chính là, đừng làm loạn như vậy thất bát tao đồ vật. Liền ngay cả Vũ Văn Kình Thiên cùng Trăm Dặm Thí Thiên hai người cũng đều tại bắt đầu kháng nghị. Nhìn thấy bạn nhóm bọn họ quần tình xúc động, Kim Chân Châu đành phải vội vàng đánh chữ nói tốt tốt tốt, vậy ta liền nói ngắn gọn. Ta mấy ngày nay không phải nhàn rỗi không chuyện gì sao, liền sớm đi tới Cửu Nguyên thị. Buổi tối hôm nay đâu, ta cùng tụ ca sau khi cơm nước xong, nhàn rỗi nhàm chán ra ngoài đi dạo, kết quả không nghĩ tới liền bắt gặp như vậy một kiện đại sự. Liên quan tới tiến về Đại Tuyết Sơn điều tra tiểu tổ trụ sở sự tình, hắn phi thường phối hợp mọi người tới một lần lời ít mà ý nhiều. Thậm chí liền ngay cả Mục Linh bọn người cũng trực tiếp bị hắn cho tỉnh lược mất rồi. Sẽ không như thế sao đi? Tùy tiện đi ra ngoài dạo chơi liền có thể gặp lớn như vậy náo nhiệt. Hội trường hay là đứng được xa một chút, nếu là đứng được gần thêm chút nữa, đoán chừng liền có thể rõ ràng hơn. Không phải ta nói, nếu là đứng được gần một chút lời nói, chúng ta hội trường chẳng phải là muốn bị liên lụy. Ta nhìn đầu kia cự long màu vàng cùng xanh thẳm kiếm khí thời điểm đột trạng, đem mặt đất đều lật lên mấy tầng. Nếu như khoảng cách gần quan chiến lời nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn hội trường mà nhỏ. Bực này đỉnh cấp tông sư cao thủ giao chiến, có thể cách bao xa liền tốt nhất cách bao xa, nếu không một cái không may mắn, liền sẽ bị dính líu vào. Xác thực như vậy, loại đại lão này ở giữa chiến đấu, ai dám khoảng cách gần quan sát, không muốn sống nữa. Dựa theo mọi người thuyết pháp, nếu như một phe là Hỏa Vân Tà Thần lời nói, như vậy một phe nhân mã khác lại là đến từ nơi nào? Có thể không bị Kim Phật một trường bổ chết, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cũng không biết là phương nào thế lực. Ngay tại mọi người bắt đầu lật đề, nghiên cứu cùng Hỏa Vân Tà Thần giao chiến một phương khác thế lực là nhà nào thời điểm, Vũ Văn Kình Thiên lại đột nhiên nổ. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Hắn liên tiếp phát ba cái ngoa tào để bày tỏ bày ra lúc này kích động không thôi tâm tình. Đối mặt vị này Vũ Văn hội phó mê hoặc thao tác, mặt khác thành viên nhóm không khỏi phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Sư phụ ta vừa rồi từ một vị bạn bè nơi đó đạt được một đầu tin tức. Ta nếu là lời nói ra, khẳng định sẽ chấn kinh các ngươi tất cả mọi người ánh mắt. Các ngươi đoán xem là cái gì? Mới vừa rồi còn đang kháng nghị Kim Chân Châu thừa nước đục thả câu Vũ Văn Kình Thiên, giờ phút này cấp tốc từ bỏ nguyên bản lập trường, dương dương đắc ý thừa nước đục thả câu đạo. Ta đi, Vũ Văn huynh, ngươi làm sao cũng bắt đầu cố lộng huyền hư. Mau nói a, hiếu kỳ cho ta cũng bắt đầu hao tóc. Đừng thừa nước đục thả câu. Về sau trong nhóm ai nói chuyện thừa nước đục thả câu, sinh con không có đinh đinh. Duy trì. Nhìn Vũ Văn hội phó vừa rồi kích động như vậy biểu hiện, chỉ sợ là cùng Hỏa Vân Tà Thần trận chiến này có quan hệ đi. Lao tiểu tử này khẳng định biết một phương khác thế lực là ai, nếu không sẽ không như thế thừa nước đục thả câu. Bạn nhóm bọn họ nhao nhao phát biểu, bắt đầu giận dữ mắng mỏ Vũ Văn Kình Thiên. Mau nói, đừng câu mồi ta. Ngươi còn thiếu ta 200,000 trả nợ đâu. Lúc này, luôn luôn công bằng công chính Trăm Dặm phó hội trưởng lên tiếng. Tựa hồ là gặp được chủ nợ có chút cho dạng, Vũ Văn Kình Thiên vội vàng trả lời, ta nói còn không được sao? Sư phụ ta từ bạn hắn nơi đó lấy được tin tức, chính là Đại Tuyết Sơn phái ra một chi tổ điều tra, đi tới Cửu Nguyên thị. Sau đó, liền không có sau đó. Chỉ chốc lát sau, trong nhóm lại đã nổi lên một tầng dấu chấm hỏi. Phát cái gì dấu chấm hỏi a? Không có sau đó ý tứ, nói đúng là Đại Tuyết Sơn tổ điều tra bị người cho trực tiếp diện. Kim Chân Châu mắt thấy kém chút bị Vũ Văn Kình Thiên cấp đi chủ đề, thế là thừa dịp nó lần thứ hai thừa nước đục thả câu thời khắc, không kịp chờ đợi đánh chữ đạo. Tê nhìn thấy một câu nói kia sau, trong nhóm tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ô mẹ nó, đến cùng là thần thánh phương nào thế mà như thế dũng, dám can đảm diệt Đại Tuyết Sơn phái ra tổ điều tra. Chờ chút, mọi người trước mắt lập tức nổi lên vừa rồi hội trưởng Kim Chân Châu trôi tải lên những cái kia video ngắn. Ngoài cái đại tào những video kia không phải là hiện trường video đi. Cùng lúc đó, Vũ Văn Kình Thiên tựa hồ cũng phản ứng lại, cấp tốc đánh chữ hỏi, "Tiểu Kim con, ngươi vừa rồi tải lên video, không phải là Đại Tuyết Sơn tổ điều tra bị diệt video đi?" "Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đâu?" Kim Chân Châu mang theo đắc ý trả lời một câu, sau đó lại phát một cái hai tay chống nạnh biểu lộ nhỏ. Lần này, đến Thiên Vũ Văn Kình Thiên triệt để bó tay rồi. Hắn vốn cho rằng chính mình từ sư phụ nơi này nghe được tin tức đã đầy đủ nổ tung, nhưng không nghĩ tới a, Kim Chân Châu vậy mà trực tiếp tại hiện trường nhìn phát sóng trực tiếp. Chương 546, thế mà không giảng võ đức. Chương 546, thế mà không giảng võ đức. "Tiểu Kim tử, ngươi tận mắt thấy Hỏa Vân Tà Thần một phương cùng Đại Tuyết Sơn tổ điều tra một phương chiến đấu. Thế nào, hiện trường tráng quan không tráng quan? Bách Lý Thí Thiên cấp tốc phát biểu hỏi. Há lại chỉ có từng đó là tráng quan a? Hoàn toàn chính là có thể dùng rung động để hình dung. Các ngươi biết không, trơ mắt nhìn xem một tòa trang viên bị san thành bình địa lúc cảm giác a. Ngay lúc đó ta, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra trong cổ họng. Cùng Hỏa Vân Tà Thần cao thủ như vậy so sánh, ta cảm giác mình nhỏ bé đến tựa như là một con kiến. Người ta đánh ra tới một trường, chỉ là dư ba là có thể đem ta giết chết. Kim Trần Châu lập tức nhớ lại ban đầu ở trên ngọn núi thấp quan chiến cảm giác, đem miêu tả đi ra. Quá ghê tởm a, ta chuẩn bị ngày mai mới khởi hành đi Cửu Nguyên thị. Không nghĩ tới còn kém một ngày, kết quả bỏ qua như thế một trận rung động vỡ kịch lớn. Vũ Văn Kình Thiên là khóc không ra nước mắt a, hắn cũng nhận được tiền tiến mời, mà lại bởi vì Trung Bắc tỉnh trong khoảng cách Nam tỉnh hơi gần duyên cớ, hắn là chuẩn bị ngày mai lại xuất phát. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a, cũng bởi vì ngắn như vậy ngắn một ngày, để hắn bỏ qua một trận nhiều vị đỉnh cấp tông sư ở giữa tử chiến quyết đấu. Đây chính là lại thương tiếc trung thân đó a. Đúng vậy a, sớm biết ta cũng sớm một chút khởi hành tốt. Bách Lý Thí Thiên, cũng chính là Tiêu Tiêu cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng. Ngay tại Kim Chân Châu bọn người ở tại trong nhóm nói chuyện phiếm, cho chuyện khí thế ngất trời thời điểm, cao thủ thì là tại trong phòng của mình, kiểm tra lên đêm nay chiến lợi phẩm. Cùng lúc trước mấy lần chiến đấu so sánh, đêm nay thu hoạch cũng không nhiều. Tương đối có giá trị, cũng chính là Thái Hoàng cùng Nghiêm Sơn Hà hai vị này đỉnh cấp tông sư thi thể. Cùng Thái Hoàng trong tay, chuôi kia chứa bí kim chất liệu nhuyễn kiếm. Theo lý mà nói, lấy lại Tuyết Sơn tích lũy gần vạn năm tài nguyên, làm ra một thành cao độ tinh khiết bí kim trường kiếm tựa hồ cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng Thái Hoàng thanh nhuyễn kiếm này, phẩm chất quả thực bình thường, vô luận là bí kim phương diện độ tinh khiết hay là hàm lượng, đều không phải là đặc biệt cao. Cùng Kim Lĩnh bộ tộc thần kiếm tam hiệp so sánh, kém hơn quá nhiều xa. Tiểu Nhị, đem chiếc kia băng quan phun ra đi. Cao thủ đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị từ trong thức hải không gian thả ra sau, nhẹ giọng phân phó nói: "Đêm nay diễn cảnh diễn này đâu?" Tiểu Ảnh giả trang thành hình dạng của hắn, đi theo tại Kim Chân Châu bên cạnh. Mặc dù không có công lao, nhưng cũng có khổ lao. Chiếc kia băng quan Thái Hoàng thi thể chính là ban thưởng cho Tiểu Ảnh. Về phần Tiểu Nhị thôi, trừ ba Phật Lại Hồ, Âu Dương hai vị đường chủ thi thể, còn lại cơ hồ tất cả đều chạy vào trong bụng của nó. "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức mở ra lô đen kia giống như miệng lớn, đem trước đó thu thập đi vào băng quan một lần nữa phun ra. Bình thường mặc dù ăn cũng không tệ, nhưng đỉnh cấp tông sư, nhất là loại khoảng cách này Chu Thiên tông sư chỉ có cách nhau một đường nhân loại võ đạo cường giả, có thể cũng không phổ biến. Cho nên Tiểu Ảnh ngay cả quan tài mang thi thể, trực tiếp liền nuốt vào. "Ca ngợi thần phụ đại nhân." Sau khi ăn xong, nó cũng không có quên hướng cao thụ biểu trung tâm. "Ân, càng ngày càng nhân tính hóa." Cao thụ khẽ bước cằm, lại nói: "Tiểu Nhị, ngươi trước tiên đem cái kia Nghiêm Sơn Hà ký ức tiết điểm phản hồi cho ta." "Là, thần phụ đại nhân." Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức bắt đầu tìm kiếm Nghiêm Sơn Hà để lại ký ức tiết điểm, sau đó đem phản hồi cho cao thụ. "Rất nhanh à, Nghiêm Sơn Hà lưu lại xuống ký ức, liền như là phim bình thường, từng màn tại trước mắt hắn hiện lên. Trước mặt ký ức, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nghiêm Sơn Hà thuộc về loại kia tuổi nhỏ thành danh loại hình, thời kỳ thiếu niên cũng đã là ngân tinh quốc hữu tên thiên tài. Sau đó thì sao? Càng phi thường thuận lợi bái nhập đến Đại Tuyết Sơn, sau đó từng bước một tu luyện đến tông sư chi cảnh. Bất quá hắn thiên phú đâu, cũng liền hết hạn đến tông sư một bước này. Lại sau này, coi như khó khăn. Cho dù là tiến vào Đại Tuyết Sơn võ đạo trong thánh địa tu luyện, cũng khó có thể vượt qua ra cuối cùng này một bước. Từ tu luyện tới tông sư chi cảnh sau, hắn tu luyện nhân sinh, hoàn toàn có thể dùng mài nước công phu để hình dung, chính là từng chút mài. Ân. Khi thấy đêm nay, Nghiêm Sơn Hà tại trong trang viên chỗ tổ chức đơn giản hội nghị sau, cao thủ lông mày trực tiếp vận thành bánh qua trèo. Ôi mẹ nó, thế mà còn có chi thứ hai tổ điều tra. Nghiêm Sơn Hà đám người chi này tổ điều tra, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài hấp dẫn mọi người chú ý lực. Chân chính tổ điều tra lại là lấy hai tên Chu Thiên tông sư. Nó mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì đào móc ra Hỏa Vân Tà Thần thế lực sau lưng, đem triệt để bóc chết, tiến một bước suy yếu Thiên Võ Quốc võ đạo thực lực. Thế nhìn đến đây, cao thủ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn lại vội vàng quay đầu nhìn về hướng Tiểu Ảnh, vội vàng lên tiếng nói: "Tiểu Ảnh, ngươi đem vừa rồi cái kia Thái Hoàng ký ức tiết điểm, lập tức phản hồi cho ta." "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Ảnh thấy thế, không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng đem Thái Hoàng để lại ký ức tiết điểm phản hồi cho cao thủ. Cùng vừa rồi so sánh, cao thủ hiện tại nhưng không có cái gì nhàn hạ thoải mái, xem xét Thái Hoàng tuyệt đại bộ phận ký ức. Hắn thô sơ giản lược xem xong gần nhất một bộ phận ký ức tiết điểm sau, trên mặt thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Từ Thái Hoàng bên này, gián tiếp xác nhận vừa rồi Nghiêm Sơn Hà ký ức, tất cả đều là thật. Đại Tuyết Sơn cái này mày rậm mắt to võ đạo thánh địa, thế mà không nói võ đức. Lựa gạt, đến đánh lén. Ta một cái 18 tuổi tiểu đồng chí, cái này được không? Cái này không tốt. Cao thủ tao mày, mặt lộ vẻ u sầu, a dù sao Chu Thiên tông sư là tầng thứ cao hơn võ đạo cực giả, vô luận là cường khí phương diện vận dụng hay là tiếp tục năng lực tác chiến phương diện, đều hơn xa với hắn. Cho nên muốn đối phó Chu Thiên tông sư, rất khó. Bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cho Tiểu Ảnh một ánh mắt. Tiểu Ảnh cùng hắn tâm ý tương thông, vội vàng từ trong miệng phun ra một kiện đồ vật, đưa tới. Món đồ này không phải khác, chính là trôi kia tên là Quang Đoạn Kiếm. Hắn từ cái kia điệu huyệt người trí giả kéo thẻ nơi đó, thu được kích hoạt thanh đoạn kiếm này phương pháp. Vẹn vẹn một mình hắn, căn bản là không có cách đem nó kích hoạt. Chỉ có đem trong thức hải không gian tam cự đầu cùng một chỗ kéo lên, mới có thể thể hiện ra nó nguyên bản uy lực. Ngươi, dù sao cũng là cái gì thánh khí cũng không thể quá kéo hung đi. hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Cao thủ quyết định đem thanh đoản kiếm này về sau liền cất giấu trong người để tránh không biết lúc nào, lại đột nhiên lại gặp được cái kia hai cái đến từ Đại Tuyết Sơn Chu Thiên Tông sư. Không được, cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phía trên này. Tại hai vị kia Chu Thiên Tông sư không hề lộ diện trước đó, ta phải thêm gấp luyện hóa tốc độ, đem Tráng Phật tranh thủ cũng luyện đến đệ thất trọng. Đến lúc đó, ba tôn thất trọng quan tưởng hình tượng, nói thế nào cũng có thể chấn một chút chàng tử đi. Hắn nhưng là biết rõ, trứng gà không thể thả tiến một cái rổ đạo lý, nhất định phải có hai tay chuẩn bị. Không, còn muốn có tay thứ ba. Liên quan tới Đại Tuyết Sơn điều động Chu Thiên Tông sư tiến vào Thiên Võ Quốc sự tình, không có khả năng quang để cho ta một người đi theo lo lắng hãi hùng không phải. Thiên Võ Quốc chính phủ cũng hầu như không thể làm mù loà đi. Nghĩ tới đây, cao thủ lại đột nhiên xuất hiện một cái tư tưởng mới. Chương 547, ổ mẹ nó. Chương 547, ổ mẹ nó. Ân. Còn đang trong giấc mộng cao thủ, đột nhiên cảm giác được một trận thê lương gió đêm thổi qua thân thể. Thế là hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Ổ mẹ nó. Chính mình rõ ràng là tại trong khách sạn đi ngủ a. Làm sao trong nháy mắt lại tới cái này đáng chết huyền kính xem nữa nha. Ánh vào hắn tầm mắt chính là cái kia quen thuộc sương phòng, quen thuộc con sóc, quen thuộc cầm vòm, quen thuộc hết thảy. Biến đổi, tất cả đều mẹ nó thay đổi a. Cho tới nay, hắn chỉ có tại Thanh Nguyên thị bên trong lúc ngủ mới có thể tiến vào thế giới mộng cảnh ở trong. Một khi rời đi Thanh Nguyên thị lời nói, tuyệt không có khả năng tiến vào thế giới mộng cảnh. Có thể từ khi tiến nhập huyền kính xem sau, đầu tiên hắn phục sinh điểm này sinh mới không có. Thứ yếu cái này không tại Thanh Nguyên thị bên trong đi ngủ, thế mà cũng có thể tiến vào thế giới mộng cảnh. Thảo, xem ra rời đi thế giới mộng cảnh bên trong Thanh Nguyên thị sau, đích thật là ra tân thủ khu an toàn a. Cao thủ bất đắc dĩ hít sâu một hơi, đứng dậy ngắm nhìn một phía, cùng lúc trước không có nửa điểm phân biệt. Đúng rồi, đi trước linh quan điện bên kia nhìn xem tình huống. Hắn đối với cửa thứ hai, cũng chính là tổ sư điện bên kia không chết các đạo sĩ, ký ức đặc biệt khắc sâu. Lần trước tiến vào thế giới mộng cảnh hắn, cho là cửa thứ hai rất có thể là xuất hiện bug. Bằng không mà nói, những đạo sĩ kia làm sao có thể giết không chết? Hơn nữa còn càng giết càng nhiều. Hắn lúc đó, coi là cửa thứ nhất linh quan điện bên trong, hẳn là sẽ xuất hiện quái vật gì loại hình để hắn giải quyết hết, sau đó cầm tới cái gì mấu chốt đạo cụ. Nhưng cũng tiếc chính là, lần trước hắn cũng không tại linh quan điện bên trong, phát hiện quái vật gì. Cho nên hắn hiện tại, chuẩn bị lại đi nhìn một chút. Cùng trước kia, giống nhau như lúc trở về linh quan điện sau, hắn là từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, trước trước sau sau, tỉ mỉ nhìn một lần. Hay là này một thành không đổi linh quan giống, chập chân ánh nến, đồng bền hư khí, cùng các loại như mặt gương bình thường, phản xạ vặn vẹo bóng người đổ bẩn. Làm sao còn không ra trách a? Lão tử an vị ở chỗ này chờ ngươi ra trách. Cao thủ cũng mặc kệ cái này, chỗ ấy trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị hai người hộ vệ này cũng theo đó bị phóng ra, phụ trách cảnh giác xung quanh. Mà chính hắn thì là tiếp tục luyện hóa trang vật, cùng với các quan tưởng hình tượng điểm kinh nghiệm. Tại Ngân Tinh Quốc cực bắc, có một mảnh tới gần Bắc Cực Băng Nguyên, bị Ngân Tinh Quốc người xưng là Cực Hàn Băng Nguyên. Nơi này là muôn đời không tan vĩnh đống hoang nguyên, gào thét mà đến hàn phong, đủ để xé rách sắt thép. Trừ một chút đặc thù dị thú cùng loại người bên ngoài, cũng không có nhân loại bình thường có thể là động vật sinh hoạt ở nơi này. Mà liên tại vùng trời này trắng thống trị từ vực chỗ sâu, thì là đứng lặng lấy một tòa núi lớn. Một tòa độ cao so với mặt biển 20 km trở lên, do thuần túy băng cùng tuyết chỗ tạo thành núi lớn. Ngọn núi lớn này cũng không phải là giống Tiên Khung lĩnh loại kia liên miên bất tuyệt dãy núi, mà là tuyệt trượng cô phong. Thế núi kiên quyết ngoi lên thông thiên, xa xa nhìn lại, giống như là một thanh bị cắm ngược ở trên đại địa tái nhật cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ tinh thần. Đừng nhìn mảnh khu vực này sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng là bất kỳ một cái nào Ngân Tinh Quốc người tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì nơi này chính là Ngân Tinh Quốc bên trong duy nhất võ đạo thánh địa, Đại Tuyết Sơn. Núi tuyết bởi vì độ cao so với mặt biển khác biệt, từ đó xuất hiện tam trọng thiên nhưng bình chướng. Cái này nhất trọng bình chướng là độ cao so với mặt biển 9000 mét trở xuống hàn phong tầng. Hàn phong tầng bên trong, cực hàn cương phong lạnh thấu xương như lao, càng đi chỗ cao đi, cương phong liền càng sắc bén. Thường ngày tại mảnh khu vực này tu hành cùng sinh hoạt Đại Tuyết Sơn môn nhân, đều là cấp bậc tông sư trở xuống. Đệ nhị trọng bình chướng là độ cao so với mặt biển 9000 mét trở lên, 15000 mét phía dưới, tên là Huyền Vũ Biển. Nơi này có quanh năm không tiêu tan hàn vụ, nội ẩn tự nhiên mê trận, có thể mê hoặc tâm thần con người. Tu vi không đến tông sư chi cảnh môn nhân, một khi xâm nhập trong đó, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mảnh khu vực này đâu, là tông sư cùng Chu Thiên tông sư thường ngày tu hành cùng sinh hoạt địa phương. Nơi đây linh khí sung túc, quanh năm tu luyện, so Thiên Võ Quốc dạng này thế tục chi quốc, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lại hướng lên đệ tam trọng, thì là tên là Băng Lôi Ngục. Nơi này không trung sát lôi cùng huyền băng hàn khí xen lẫn, cho dù là Chu Thiên tông sư, cũng không có đảm lượng xâm nhập trong đó. Chỉ có những cái kia tu luyện đến Quy Nguyên tông sư cường giả tuyệt thế, mới có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện. Đại Tuyết Sơn võ đạo thánh địa cửa vào, cũng chính là ở vào mảnh khu vực này đỉnh cao nhất. Coi như toàn bộ Thiên Võ Quốc các cao tầng đều tại vì Hỏa Vân Tà Thần dám can đảm xuất thủ trước hủy diệt Đại Tuyết Sơn tổ điều tra tin tức mà cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thời điểm, tương quan tin tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền về đến trong Đại Tuyết Sơn. Huyền Vũ Biển, Hàn Võ Điện bên trong, một tên dáng người gần 2 mét, dáng người khôi ngô như gấu ngựa lão giả đang ngồi ở trên đế, nằm ngáy ho ho tại Đại Tuyết Sơn hệ thống bên trong, Hàn Võ Điện là phụ trách đối ngoại chính phạt, tiêu diệt tà túy. Mà tên lão giả này thì chính là Hàn Võ Điện điện chủ Lão Mặc. Đứng tại phía sau hắn còn có một nam một nữ hai cái chừng 20 người trẻ tuổi, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người này đều là áo mặc đồ đệ, tên là Thác La cùng Nhã Lâm. Bọn hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì võ đạo thiên phú chắc tuyệt, lại từng tiến vào một lần võ đạo thánh địa nguyên nhân, cho nên đã sớm bước vào đến tông sư chi cảnh. Trừ bọn hắn sư đồ ba người bên ngoài, toàn bộ Hàn Võ Điện bên trong liền không còn gì khác người. Cho nên trong toàn bộ đại điện, trừ áo mặc hô hô tiếng ngáy bên ngoài, lại có không có mặt khác dư thừa thanh âm. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên phá vỡ loại này an tĩnh. Đứng ở bên phải nam đệ tử Thác La khẽ chau mày, đang chờ tiến lên ngăn cản bên ngoài tiến điện người lúc, mới vừa rồi còn đang đánh hãn áo mặc lại đột nhiên tỉnh. Không cần. Hắn đơn giản hoạt động một chút gân cốt, lại tùy ý hướng đệ tử phất phất tay. Thác La khẽ bước cằm, sau đó ngoan ngoãn đứng về tới trên vị trí cũ. Chẳng được bao lâu, một tên ước chừng hơn 50 thuế, người khoác tuyết hùng bị mao nam tử trung niên đi vào trong đại điện. Đại trưởng lão, Thiên Võ Quốc bên kia truyền đến tin tức. Do Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng hai người xuất lĩnh điều tra tiểu tổ, đã toàn quân bị diệt. Nam nhân trung niên đầu tiên là không người thi lễ một cái, sau đó thần thái khiêm cung đạo. A, nghe nói như thế, mới vừa rồi còn có ba phần buồn ngủ áo mặc, lại là trong nháy mắt hứng thú. Mà đứng tại phía sau hắn Nhã Lâm cùng Thác La hai người, cũng không khỏi tự chủ nhìn thoáng qua nhau. Nói thật, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Nghiêm Sơn Hà bọn người vậy mà tất cả đều chết. Mấy người này mới rời đi Đại Tuyết Sơn bao lâu thời gian a? Chỉ sợ ngay cả nửa tháng đều không có đi. Nghiêm trưởng lão, Thái trưởng lão câu là khoảng cách Chu Thiên Tông sư chỉ có cách nhau một đường đỉnh cấp cao thủ. Còn lại tạm mạc bọn người, cũng đều là thành tựu tông sư chi cảnh mấy năm cao thủ. Không nghĩ tới đội hình như vậy, thế mà toàn quân bị diệt. Thác La liếm môi một cái, khó nén trong mắt kinh dị. Căn cứ Thiên Võ Quốc bên kia truyền lại trở về video tư liệu, cùng tình báo tương quan phân tích đến xem là Hỏa Vân Tà Thần mang theo hắn hai người thủ hạ, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén Nghiêm trưởng lão bọn hắn chỗ trang viên. Nghiêm trưởng lão cùng Thái trưởng lão hiển nhiên không ngờ rằng, Hỏa Vân Tà Thần lại đột phát tập kích, cho nên tại đợt thứ nhất thế công bên trong bị thiệt lớn. Lúc đó chỉ có Nghiêm, Thái lưỡng vị trưởng lão, cùng hai tên Tam Phật hội thành viên từ đó thành công chạy thoát. Đáng tiếc ở sau đó trong lúc giao thủ, Nghiêm, Thái lưỡng vị trưởng lão không địch lại Hỏa Vân Tà Thần ba người, đều bị giết. Nam nhân trung niên chi tiết báo cáo. Chương 548, đơn giản ngu xuẩn đến nực cười. Chương 548, đơn giản ngu xuẩn đến nực cười. Hỏa Vân Tà Thần dám hướng chúng ta Đại Tuyết Sơn phái đi ra tổ điều tra độc thủ, hoàn toàn chính là không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn coi là bằng vào phía sau hắn thế lực thần bí, liền có thể cùng một cái truyền thừa vạn năm võ đạo thánh địa cùng so sánh sao? Đơn giản ngu xuẩn đến buồn cười. Thác La nói đến đây sau, đột nhiên đề nghị, sư phụ, không bằng phân phó An Cổ cùng Y Đi Tát hai vị trưởng lão, cây bước Vân Tà Thần nhóm người này tất cả đều giết chết, đem bọn hắn đầu người mang về Đại Tuyết Sơn, nói cho thế nhân chúng ta Đại Tuyết Sơn uy nghiêm. Lời nói này nói đến có thể nói là đằng đằng sát khí. Đứng tại một bên khác nữ đệ tử Nhã Lâm, dùng khóe mắt liếc qua nhẹ nhàng lườm vị sư minh này một chút, cũng không có mở miệng nói cái gì. Không cần. Áo mặc luốt luốt dưới cằm cái kia nồng đậm râu ria, lắc đầu nói: "Sư phụ, chuyện này nếu là không nhanh chóng xử lý lời nói, đối với chúng ta Đại Tuyết Sơn thanh danh sẽ có rất lớn ảnh hưởng a. Không bằng lấy lôi đình thủ đoạn ứng đối, chém giết Hỏa Vân Tà Thần bọn người, huyết tẩy như thế xỉ nhục." Thác La nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn như cũng là một bộ kêu đánh kêu giết bộ dáng. An Cổ cùng Y Di Tát có nhiệm vụ trọng yếu tại thân, không nên vào giờ phút như thế này bại lộ. Áo mặc liếc chính mình đệ tử một chút, cười nhạt một cái nói: "Hỏa Vân Tà Thần giá hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, lại dám chủ động sớm xuất thủ, rất không tệ, rất có dũng khí. So sánh với Nghiêm, Thái bọn người cũng quá mức tự đại, xâm nhập địch cảnh, nhưng không có nửa điểm lòng cảnh giác, chết không có gì đáng tiếc." Đối với Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng đám người chết, áo mặc cũng không có để ở trong lòng. Dù sao tại trong Đại Tuyết Sơn, tông sư tính không được cái gì, chỉ có Chu Thiên tông sư tầng cấp này mới có thể làm cho cao tầng xem trọng như vậy một chút. Mà giống Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng người như vậy, tại áo mặc trong mắt, kỳ thật chính là giống như là phế vật. Đều mấy thập niên, từ đầu đến cuối không bước qua được bậc cửa kia, thậm chí càng chiếm trước đệ tử trẻ tuổi tu hành tài nguyên. Giống như vậy lão gia hỏa đã chết càng nhiều, áo mặc cũng chính là càng cao hứng. Thế nhưng là Thác La nhìn thấy sư phụ vậy mà không thèm để ý chút nào Nghiêm, Thái lượng vị trưởng lão chết, trong lòng rất là không hiểu. Không có cái gì có thể là. Áo mặc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trước mặt nam nhân trung niên trên thân, trầm giọng nói: "Ngươi bây giờ liền đi cho An Cổ cùng Y Đi Tắt truyền ôn, để bọn hắn tại thích hợp thời điểm, có thể nếm thử cùng Hỏa Vân Tà Thần tiếp xúc một chút. Kiểm tra Hỏa Vân Tà Thần ấy, thuận tiện xem bọn hắn có thể hay không vì ta Đại Tuyết Sơn sử dụng. Nếu như có thể mà nói, lão phu nguyện ý hứa hẹn bọn hắn tiến vào võ đạo thánh địa tu hành." Nghe nói như thế, không chỉ là nam nhân trung niên, liền ngay cả đứng tại hai bên Nhã Lâm cùng Thác La tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Đối phương thế nhưng là giết Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng các loại nhiều vị tông sư cấp cường giả, lại tính cả trước đó Triệu Tưởng, Lana, chỉ là chết tại Hỏa Vân Tà Thần trên tay Đại Tuyết Sơn trưởng lão, đệ tử liền đã vượt qua hai chữ số. Tại quá khứ trong những năm này, trừ cùng Nhất Nguyên Đạo sống mãi với nhau bên ngoài, Đại Tuyết Sơn còn chưa bao giờ tại một cái thế lực trên tay chết qua nhiều người như vậy à? Có thể kết quả, áo mặc sư phụ ngươi chẳng những không nghĩ đi báo thù rửa hận, rửa sạch như thế xỉ nhục, ngược lại còn muốn dùng võ đạo thánh địa tu hành tư cách đến chiêu hàng Hỏa Vân Tà Thần. Thác La hiện tại rất muốn hỏi hỏi một chút sư phụ của mình, ngài đây là điên rồi sao? Không có nghe rõ. Áo mặc nhìn thoáng qua trước mặt có chút đờ đẫn nam nhân trung niên, cười hỏi một câu. Nghe rõ ràng. Ta cái này đi truyền đạt đại trưởng lão mệnh lệnh của ngài. Nam nhân trung niên vội vàng nhẹ gật đầu, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Hàn Vũ Điện. Sư phụ, ta Thác La chính chuẩn bị mở miệng nói chuyện, hỏi thăm áo mặc tại sao phải làm như thế thời điểm, lại bị đối phương phất tay đánh gãy. không có chuyện ra ngoài dạo chơi đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Áo Mặc Mặc không chút thay đổi nói. Là, sư phụ. Thác La biểu lộ hơi chậm lại, cứ việc đấy mắt hiện lên một tia bất mãn, nhưng hắn hay là đàng hoàng quay người rời đi. Đợi Thác La sau khi rời đi, lớn như vậy Hàn Vũ trong điện cũng chỉ còn lại có Áo Mặc cùng Nhã Lâm hai người. Ngươi cũng không hiểu ý của ta. Áo Mặc nhìn một chút mặt không thay đổi Nhã Lâm, vuốt vuốt râu dài hỏi. Không phải rất rõ ràng. Nhã Lâm phi thường trực tiếp gật đầu nói. Trong ấn tượng của nàng, sư phụ Áo Mặc luôn luôn coi trọng Đại Tuyết Sơn thanh danh. Nhưng lúc này đây, sư phụ vì cái gì mặc kệ nghiêm, thái đám người chết, ngược lại còn muốn mời chào Hỏa Vân Tà Thần đâu? Nội tâm của nàng ý nghĩ, cùng Thác La không sai biệt lắm, trực tiếp để An Cổ cùng Y Lý Tát xuất thủ, lấy xét đánh chi thế giết chết Hỏa Vân Tà Thần bọn người. Cứ như vậy, chẳng những có thể là chết oan Đại Tuyết Sơn môn đồ báo thủ, đồng thời cũng có thể hữu hiệu chấn nhiếp phương diện khác thế lực. Các ngươi à, quá trẻ tuổi, chỉ biết là chém chém giết giết, không biết muốn thế nào kinh doanh một phương thế lực. Kỳ thật cái gì công danh lợi lộc, đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể để cho người khác càng sợ ngươi hơn. Nếu như chúng ta Đại Tuyết Sơn có thể một mực cường đại xuống dưới, những các phương thế lực khác tự nhiên không dám lỗ mãng. Đi qua truyền thừa hơn vạn năm bên trong, chúng ta luôn luôn đều là như thế vượt qua. Nhưng bây giờ khác biệt nói đến đây, Áo Mặc trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, mà nối nghiệp tục lại nói từ nay về sau, tất cả trưởng lão, đệ tử thánh địa thời gian tu hành giảm phân nửa truyền ngôn, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Sư phụ, lời đồn đại này là thật. Nghe nói như thế, Nhã Lâm một mặt chấn kinh. Không phải thật sự nhưng sắp biến thành thật. Áo Mặc cười cười nói, võ đạo thánh địa cũng là tài nguyên, cũng có bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Cùng tại thánh địa tài nguyên triệt để bị tiêu hao sạch sẽ vào cái ngày đó nghĩ biện pháp, còn không bằng hiện tại sớm nghĩ biện pháp. Trong mắt của ta, lôi kéo Hỏa Vân Tà Thần bọn người rất có tất yếu. Thứ nhất, là bởi vì Hỏa Vân Tà Thần rất không tệ, hẳn là coi là Thiên Võ Quốc bên trong đỉnh lưu cao thủ. Nếu như có thể đem hắn kéo đến chúng ta dưới trướng, ngày sau ở Thiên Võ Quốc làm việc tất nhiên càng thêm thuận tiện. Nhã Lâm sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Bởi vì không có võ đạo thánh địa nguyên nhân, Thiên Võ Quốc bên trong muốn bồi dưỡng được Chu Thiên Tông sư cấp độ này cao thủ, khó như lên trời. Mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng tỷ lệ quá thấp. Nếu có thiên phú như vậy, đoán chừng vô luận là vùi đầu vào Đại Tuyết Sơn, hoặc là kiếm cốc môn hạ, thậm chí đều có thể có hy vọng quy nguyên tông sư. Cho nên, giống Hỏa Vân Tà Thần cấp độ này cao thủ, cũng đã là Thiên Võ Quốc võ đạo giới đỉnh lưu. Một khi có thể chiêu mộ được Hỏa Vân Tà Thần bọn người lấy thờ thúc đẩy lời nói, ngày sau ở Thiên Võ trong quốc cảnh vô luận làm những thứ gì, đều sẽ là làm ít công to. Thứ hai thôi, đột nhiên xuất hiện Hỏa Vân Tà Thần, cùng sau lưng nó thế lực, nói không chừng liền cùng trong truyền thuyết Thiên Võ Quốc chỗ kia võ đạo thánh địa có quan hệ. Nếu như có thể thăm dò rõ ràng đầu này mạch lạc, tìm tới chỗ kia võ đạo thánh địa lời nói giảng đến nơi đây, Áo Mặc đột nhiên cười một tiếng, như vậy chúng ta Đại Tuyết Sơn thế tất sẽ còn hương thịnh kế tiếp vào năm. Nhã Lâm nghe xong, đột nhiên sững sờ. Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện quá mức thần bí. Cho dù là bọn hắn Đại Tuyết Sơn vận dụng các phương diện năng lượng, cũng từ đầu đến cuối không thể điều tra ra Hỏa Vân Tà Thần cụ thể thân phận. Người này phản phất chính là từ trong khe đá mặt đụng tới trước đó chưa từng có bất kỳ hoạt động gì quy tích. Có thể một cái đỉnh cấp tông sư cao thủ, luôn không khả năng thật sự là đột nhiên từ trong khe đá mặt đụng tới a. Nhưng nếu như đem nó hiểu thành từ võ đạo trong thánh địa đụng tới vậy liền hợp lý nhiều. Cho nên nói, Hỏa Vân Tà Thần thật cùng võ đạo thánh địa có quan hệ. Chương 549, trời sập có cái cao treo lên đâu. Chương 549, trời sập có cái cao treo lên đâu. Cao thụ từ khách sạn trên giường lớn sau khi tỉnh lại, mày nhíu lại đến độ nhanh có thể kẹp chết một con rồi. Tối hôm qua hắn nhưng là tại Linh Quan Điện bên trong, ngồi suốt cả đêm a. Liền ngay cả trắng Phật trước đó tích lũy những kinh nghiệm kia giá trị đều bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Khả Linh Quan Điện bên trong, như cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Phản phất căn bản lại không tồn tại lúc trước hắn suy nghĩ cái gì thông quan quái vật. Tại Lâm tỉnh lại trước đó, hắn lại đem toàn bộ Linh Quan Điện bên trong tỉ mỉ lục soát một lần, cái gì có thông quan đạo cụ đều không có tìm tới. Cái này mẹ nó nhưng làm sao bây giờ a? Cũng không thể một mực bị vây ở cái này đáng chết huyền kính trong con đi. Ta mẹ nó còn phải ra ngoài cày quái soát điểm kinh nghiệm đâu. Cao thụ mãn mặt vẻ buồn rầu. Cho dù là biết được chính mình sắp đối mặt hai tên đến từ Đại Tuyết Sơn Chu Thiên Tông sư cao thủ, hắn đều không có như thế sầu. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền vào đến cao thụ trong tai. Hắn vội vàng rời giường mở cửa phòng ra, phát hiện bên ngoài gõ cửa chính là Kim Chân Châu. Thời khắc này Kim Chân Châu cùng hắn trạng thái vừa rồi đơn giản giống nhau như lúc, chau mày, một mặt ưu sầu. Gặp hắn bộ dáng này, cao thụ nhịn không được hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì? Đi vào nói. Đi vào nói. Kim Chân Châu cảnh giác nhìn chung quanh một chút tả hữu sau, đem cao thụ đẩy trở lại trong phòng, sau đó lại chủ động đóng kỹ cửa phòng. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng dò hỏi, ta ra ra tối hôm qua là không phải phái người đi tìm ta biểu tỷ? Không biết. Cao thụ giả vờ ngây ngốc lắc đầu. Ngươi không biết? Kim Chân Châu nghi ngờ theo dõi hắn lại liếc mắt nhìn. Thật không biết. Hôm qua chúng ta cùng một chỗ quan chiến sau khi trở về, ta liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Cao thụ vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, hắn đi vào toilet, chuẩn bị bắt đầu rửa mặt, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Kim Chân Châu một mặt khoa trương nói, cái kia đại xà hoàn đêm qua thế mà mò tới biểu tỷ ta phòng làm việc, sau đó nói cho ta biết biểu tỷ lấy Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng cầm đầu tổ điều tra, chẳng qua là Đại Tuyết Sơn trên mặt nổi đánh ra tới một lá bài. Chân chính tổ điều tra, nhưng thật ra là do hai tên Đại Tuyết Sơn Chu Thiên Tông sư tạo thành. Hai vị Chu Thiên Tông sư a, ta siết cái lao thiên gia. Tại cái này thế giới cao võ ở trong, Quy Nguyên Tông sư trở lên cao nhân đi, cơ hồ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù là thân là một nước tổng thống, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cấp độ này cao nhân. Thậm chí liền ngay cả Chu Thiên tông sư cũng không thế nào ưa thích xuất đầu lộ diện, mà cấp bậc tông sư võ đạo cường giả cũng đã là cái này trên thị trường thường thấy nhất cao thủ. Giống Kim Chân Châu dạng này ra thế, tự nhiên cũng biết Thiên Võ quốc bên trong có như vậy mấy vị thành danh đã lâu Chu Thiên tông sư, nhưng cũng giới hạn tại chỉ là biết mà thôi, muốn gặp một mặt lời nói, khó như lên trời. Làm không tốt Thiên Võ quốc tổng thống, cũng không từng cùng mấy vị này Chu Thiên tông sư đã gặp mặt. Kim Chân Châu tâm tình vào giờ khắc này rất là phức tạp, có chút kích động, có chút hưng phấn, nhưng lại mười phần lo lắng. Kích động cùng hưng phấn là bởi vì hắn có thể có cơ hội nhìn thấy Chu Thiên tông sư. Đổi lại mặt khác Thiên Võ quốc người, cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy dạng này siêu cấp cao thủ. Đáng lo là cái này mẹ nó hai vị Chu Thiên tông sư là đến từ đối địch trận doanh a. Làm không tốt cái nhìn này vừa gặp mặt, nhìn lần thứ hai liền đã ném đi mạng nhỏ. Yên tâm đi, chơi sập có cái cao đỉnh lấy đâu. Cao thủ rửa mặt một phen sau, nhẹ nhàng vô vô Kim Chân Châu bả vai, cười an ủi. Ta ra ra có cách đối phó. Nhìn hắn bình tĩnh như thế bộ dáng, Kim Chân Châu hơi kinh ngạc đạo. Không phải có quốc gia ở phía trên đỉnh lấy đó sao? Cao thủ nghe vậy, đưa tay chỉ trên đỉnh đầu. Ngươi đừng nói. Thật đúng là. Kim Chân Châu có chút bó tay rồi, nhưng cũng không thể không nói. Bởi vì Đại Tuyết Sơn hai vị này Chu Thiên Tông sư vụng trộm nhập cảnh, đã để đặc biệt ứng cục bên kia bắt đầu gà bay chó chạy. Liền ngay cả đặc biệt ứng cục vị kia tổng cục trưởng cũng đã từ thượng kinh cất cánh, chuẩn bị đi vào Cửu Nguyên thị gặp một lần hai vị kia Chu Thiên Tông sư. Đúng rồi, ta vừa rồi kiểm tra một hồi chúng ta trong nhóm nói chuyện phiếm ghi chép. Vũ Văn cùng Tiêu Tiêu hôm nay cũng muốn đến đi. Cao thụ đổi chủ để hỏi. Ân, chuyện xảy ra tối hôm qua đâu, ta đơn giản cùng bọn hắn nói một chút, cho nên hai người bọn họ có chút đã đợi không kịp, liền chuẩn bị sớm tới. Kim Chân Châu khẽ mướt cảm nói. Cao thụ lại hỏi. Vậy chúng ta ăn xong điểm tâm, đi đón bọn hắn. Đi, máy bay tựa như là tầm 10 giờ. Kim Chân Châu nói, liền cùng cao thủ cùng rời đi gian phòng, thẳng đến phòng ăn lầu dưới, chuẩn bị trước giải quyết điểm tâm, sau đó lại đi đón máy bay. Trừng 10 giờ sáng, cao thủ, Kim Chân Châu cùng Tiền Tiến ba người, lái xe tới đến Cửu Nguyên thị sân bay. Nhìn qua một hồi này cất cánh, một hồi hạ xuống máy bay lớn, cao thủ càng phát ra cảm thấy không an toàn. Cứu nhân của mình nếu là tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp nổ rớt máy bay, dù là hắn công pháp luyện thể tu được cho dù tốt, chỉ sợ từ không trung vạn trượng tin tức manh mối sau, cũng muốn quẳng thành một đám bánh thịt. Ta dựa vào, Thu Ca ngươi nhìn. Đúng lúc này, Kim Chân Châu đống nhiên kéo một chút góc áo của hắn. Cao thụ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Vũ Văn Kình Thiên chính một tay cầm kiếm, một tay bày biện tạo hình. Ở xung quanh, còn có mấy cái nữ hài trẻ tuổi chính hi hi cười cười cầm điện thoại chụp hình chứ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nghe không rõ Vũ Văn Kình Thiên đều đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn bộ kia cười đến miệng đều không khép được bộ dáng, hiển nhiên hưởng thụ bị các nữ hài vờn quanh cảm giác. Cái này vừa khẳng định lại bắt hắn bí kim bảo kiếm trang. Kim Chân Châu nhếch miệng, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Cao thụ vây tay một cái, mang theo Kim Chân Châu cùng Tiền Tiến liền đi tới Vũ Văn Kình Thiên phụ cận. Khoảng cách này kéo một phát gần, Vũ Văn Kình Thiên thanh âm liền có thể nghe được càng thêm rõ ràng. Không phải ta cùng các ngươi nói khoác, thanh bảo kiếm này thế nhưng là ta một người thâm nhập dưới đất thế giới, dòng giá chọn lấy một chỗ địa huyệt nhân bộ rơi, vừa rồi gom góp rèn đúc cần có bí kim. Ta lúc đó cầm trong tay song kiếm, từ đông chặt tới tây, lại từ nam chặt tới bắc, giết chết vô số địa huyệt người, mí mắt đều không có nháy một chút đối mặt mấy cái nữ hài trẻ tuổi. Vũ Văn Kình Thiên cười nhạt một tiếng, hiện thị rõ bức vương bản sắc. Và, ngươi còn trẻ như vậy thế mà liền dám đi thế giới dưới đất. Mau cùng ta nói một chút, những cái kia địa huyệt người có phải hay không rất xấu xí? Ngươi lợi hại như vậy, ngươi là cấp mấy võ giả a? Soái ca, ngươi cũng quá mạnh đi. Thật sự là bí kim rèn đúc trường kiếm sao? Ta còn chưa bao giờ thấy qua bí kim đâu. Tại mấy cái này nữ hải liễu díu âm thanh bên trong, Vũ Văn Kình Thiên cảm giác mình xương cốt giống như đều muốn mềm nhũn. Hắn cảm thấy đêm nay chính mình rất có thể đứng trước một trận trước nay chưa có đại chiến. Trận chiến này có lẽ sẽ là hắn trong cuộc đời đối mặt gian nan nhất một trận chiến, nhưng hắn tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải vượt khó tiến lên. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục những nữ hài này tạo thành liên minh chống lại chính mình thời điểm, khoe mắt liếc qua lại là ngoài ý muốn liếc thấy cao thụ ba người. Khi lại một lần nữa nhìn thấy cao thụ cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng lúc, trí nhớ của hắn nhịn không được bị kéo về đến cái kia trong phòng tối. Trong nháy mắt, một đoạn thống khổ lại tra tấn hồi ức giống như là thủy triều một dạng, từng lớp vào tới. Chương 550, cây cao, ngươi có thể. Chương 550, cây cao, ngươi có thể. Ai? Khi những này không chịu nổi ký ức, từng màn ở trước mắt hiện lên sau, Vũ Văn Kình Thiên sâu kín thở dài. Hắn lại lần nữa nhìn một vòng trước mắt những nữ hài này, không hiểu cảm thấy mệt mỏi. Ta còn có việc, đi trước. Hắn tiêu sái từ các nữ hài trước người xuyên qua, đem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu các nữ hài lưu tại nguyên địa. Vũ Văn, bên này. Kim Chân Châu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là dùng sức hướng Vũ Văn Kình Thiên phất phất tay. Vũ Văn Kình Thiên trên mặt mang mấy phần u buồn, đi tới cao thủ ba người trước mặt. Thu Ca, Tiểu Kim Tử hắn trước hướng cao thủ cùng Kim Chân Châu lên tiếng chào hỏi, sau đó vừa nhìn về phía Tiền Tiến, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nói ngươi chính là chúng ta trong nhóm Tiền Tiến đi. Chúc mừng tỷ tỷ ngươi tìm được một vị lương phối. Nghe nói như thế, Tiền Tiến cũng đi theo cười nói, tạ ơn Vũ Văn hội phó lời chúc phúc của ngươi. Không cần khách khí, gọi ta Vũ Văn là được rồi. Vũ Văn Kình Thiên cười cười sau, quay đầu nhìn về hướng cao thủ, cũng đem trong tay bí kim trường kiếm đưa tới. Thu Ca, ngươi xem một chút như thế nào. Cái đồ chơi này thế mà còn có thể mang lên máy bay. Kim Chân Châu mắt lộ ra kinh ngạc nói. Có võ giả chứng thành đi. Vũ Văn Kình Thiên thuận miệng trả lời. Cao thụ tiếp nhận trường kiếm, tiện tay đem rút ra một đoạn, một đạo hàn quang trong nháy mắt tại bốn người trước mắt hiện lên. Hào kiếm. Hắn hồ sơ giản lược nhìn lướt qua sau, khẽ bước cầm nói. Thanh trường kiếm này tại bí kim độ tinh khiết, hàm lượng phương diện, tự nhiên là không có cách nào cùng hồng hộp kiếm loại này đỉnh lưu so sánh. Nhưng bởi vì Vũ Văn Kình Thiên mang về bí kim khoáng thạch chất lượng rất cao, cho nên chỉ cần rèn kiếm trình độ hợp cách, tối thiểu nhất cũng phải là nhất lưu tiêu chuẩn. Các loại tham gia xong cuộc hôn lễ này sau, ta cũng đi Phượng Thiên Các làm một thanh bí kim binh khí. Kim Chân Châu trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang. Hắn từ lúc từ địa huyệt thế giới trở về sau, liền trực tiếp bị phụ thân cấm túc. Cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng không thể đem chính mình phần kia bí kim khoáng thạch rèn đúc thành vũ khí. Nghe nói như thế, một bên Tiền Tiến trực tiếp trợn tròn mắt. Các ngươi đây đều là tình huống như thế nào a? Nói thế nào lên bí kim vũ khí, liền cùng nói ven đường rau cải trắng một dạng đâu. Ta nhớ được bí kim vũ khí không đều là phi thường hi hữu cùng đắt đỏ sao? Bởi vì một vị khác phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên, cũng chính là Tiêu Tiêu còn chưa tới, cho nên bốn người cũng chỉ phải một bên trò chuyện một bên các loại. Nhất là Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên, liên quan tới tối hôm qua cuộc chiến đấu kia, trò chuyện có thể nói là khí thế ngất trời. Tiên Tiến đứng ở một bên, không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hai người này đang nói những chuyện gì. Lại là cái gì Hỏa Vân Tà Thần, lại là cái gì Đại Tuyết Sơn, lại là cái gì Chu Thiên Tông sư, chờ chút. Hắn cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không xuyên qua đến thế giới song song. Bằng không mà nói, làm sao càng ngày càng xem không hiểu nữa nha. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tiêu Tiêu cuối cùng là xuất hiện. Vị này thân cao tiếp cận 1m8 mỹ nữ tóc ngắn, trong đám người vẫn là vô cùng dễ thấy. Cao thụ liếc mắt liền nhìn thấy nàng, tiện thể lấy hướng nó phất phất tay. Vũ Văn, ngươi so ta tới trước a. Tiêu Tiêu đi đến bốn người bên cạnh, liếc một cái Vũ Văn Kình Thiên, sau đó vừa nhìn về phía Tiền Tiến, vị này là hắn chính là Tiền Tiến a. Cũng coi là chúng ta cá rồng biết lao thành viên. Bất quá các ngươi trước đó chưa từng gặp mặt, không biết cũng bình thường. Kim Chân Châu lập tức lên tiếng trả lời. Ngươi tốt, ta là cá rồng biết Bách Lý Thí Thiên, trong hiện thực tên là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu hữu thiện đưa tay phải ra. Ta gọi Tiền Tiến. Ngươi tốt, Bách Lý phó hội trưởng. Có lẽ là lần thứ nhất đối mặt giống Tiêu Tiêu dạng này ngự tỷ hình mỹ nữ, Tiền Tiến sắc mặt đỏ bừng, đập nói lắp ba đạo. Hán bộ này quý dạng, tự nhiên rước lấy Cao Thụ ba người tiếng cười. Biết nhau một vòng sau, một nhóm năm người liền lái xe quay trở về Hồng Mai tiểu điếm. Chọn lựa tốt riêng phần mình gian phòng sau, Vũ Văn Kình Thiên cùng Tiêu Tiêu lại la hét, muốn đi Hỏa Vân Tà Thần cùng Đại Tuyết Sơn tổ điều tra giao thủ địa điểm nhìn xem. Tiền Tiến bởi vì còn muốn đi tiếp đãi mặt khác tân khách, dù sao ngày mai sẽ là tỷ tỷ của hắn hôn lễ, cho nên cũng không có đi theo Cao Thụ bốn người cùng một chỗ hành động. Chờ đến chỗ kia trang viên phế tích sau, vừa mới xuống xe, Vũ Văn Kình Thiên cùng Tiêu Tiêu con mắt liền thẳng. Ngoa tạo, đây cũng quá rung động đi. Vũ Văn Kình Thiên nhịn không được văn tụ. Ánh vào trong mắt của hắn thật sự là một vùng phế tích a. Tại trong phế tích còn có lưu một cái khổng lồ trường ấn. Lấy Kim Chân Châu trước đó tải lên những cái kia video ngắn tướng ấn chứng sau, hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được, ở trong một trường kia từ trên trời giáng xuống sau, đối với nơi này kịch liệt phá hư. Tiểu Kim Tử, ta thật phải cùng ngươi cùng đi đến. Lớn như vậy một trận trò hay không nhìn thấy, ta đem hối hận tiếp cả đời a. Vũ Văn Kình Thiên là thật hối hận. Cũng bởi vì kém một ngày như vậy, kết quả lại bỏ lỡ bực này cảnh tượng hoành tráng, đoán chừng hắn cái này sẽ trở thành hắn sau này mất ngủ một hạng nguyên nhân chính. So sánh dưới, Tiêu Tiêu ngược lại là không có phản ứng lớn như vậy. Nàng mặc dù cũng thích xem náo nhiệt, nhưng còn không đến mức bởi vì thiếu khuyết một trận náo nhiệt, liền để chính mình ngủ không yên tình trạng. Sau đó, tại Vũ Văn Kình Thiên yêu cầu bên dưới, một nhóm bốn người lại đang trang viên trong phế tích đi lòng vòng. Bọn hắn dọc theo con đường này, thế nhưng là không ít gặp phải đồng dạng đến tham quan phế tích những người khác. Mọi người cơ hồ đều đang khiếp sợ một trường này uy lực, thế mà có thể đem to như vậy cái trang viên trực tiếp nện thành phế tích, đơn giản khủng bố như vậy. Dây vò gần đến trưa sau, bốn người chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bất quá tại lâm về khách sạn trước đó, Cao Thụ lại chuyên môn đi một chuyến Ngũ Kim Điếm, mua sắm một chút công cụ. Kim Chân Châu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đợi trở về Hồng Mai tiểu điểm sau, bốn người tất cả về các phòng. Cao Thụ trở lại gian phòng của mình sau, hoàn toàn như trước đây bắt đầu tu luyện, sau đó khi nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ một khắc này, lại thành công tiến vào thế giới mộng cảnh ở trong. Bất quá lần này, ở trước mặt đối trước mắt cái này vô cùng quen thuộc linh quan điện lúc, hắn hoàn toàn không có trước đó vội vàng sao động, lộ ra phi thường bình tĩnh. Hy vọng phương pháp này có thể giải quyết cửa thứ hai những cái này không chết đạo sĩ. Buổi chiều đang ngồi cùng Vũ Văn Kình Tiên cùng Tiêu Tiêu dạy vò thời điểm, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái giải quyết những cái kia không chết đạo sĩ phương pháp. Cho nên đêm nay đâu, hắn quyết định tiến hành một chút thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không như tưởng tượng bên trong như thế tiến hành thông quan. Tiểu Ảnh, Tiểu Nhị, cùng ta cùng một chỗ hành động. Cao Thụ đầu tiên là đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị từ trong thức hải không gian thả ra, sau đó mang theo bọn chúng cùng đi đến thông hướng cửa thứ hai cái kia cổng vòm trước. Đêm nay ánh trăng mặc dù sáng lên một chút, không giống trước đó như vậy mờ nhạt, nhưng đứng tại cổng vòm cạnh ngoài hướng vào phía trong thăm viếng thời điểm, bên trong vẫn như cũng là một mảnh thâm thúy hắc ám. Hô Cao Thụ, ngươi có thể? Chỉ là huyền kính xem, làm sao có thể ngăn cản được ngươi mạnh lên bộ pháp đâu? Cửa thứ hai này, hôm nay nhất định phải thông. Cao Thụ hít sâu một hơi sau, cho mình đánh động viên, sau đó trực tiếp mở ra Phật quang phổ chiếu kỹ năng, giống như là một cái cỡ lớn đèn tin bình thường, lại một lần nữa bước vào đến cổng vòm bên trong. Cùng lần thứ nhất tiến vào cổng vòm lúc so sánh, thềm đá trên đường chỗ quốc quẹo, lại không còn cái kia nữ đạo sĩ thân ảnh. Thôi có vẻ tiếc nuôi a. Chương 551, đây chính là các ngươi bức ta đó a. Chương 551, đây chính là các ngươi bức ta đó a. Khi xuyên qua cổng vòm, đi qua thềm đá đường sau, Cao Thụ lại một lần nữa đứng tại đạo tổ điện quảng trường biên giới chỗ. Cùng lúc trước an tĩnh đến châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy linh quan điện so sánh, nơi này vẫn là trước sau như một náo như ta. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh kia thanh bạch cửa hàng ngọc thạch liền quảng trường, ánh trăng vẫn như cũ lạnh lẽo, thanh đồng lư hương vẫn như cũ yên lặng, mà trên quảng trường du đãng tái nhợt đạo sĩ, số lượng tựa hồ dừng lại. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, số lượng đã đạt đến 142 cái. Cùng hắn lần trước khi đi, trải qua một phen chém giết mọc thêm sau tổng số không sai chút nào. Bọn chúng vẫn như cũ duy trì loại kia chậm chạp cứng ngắc, mà lại uy mắng du đãng. Phản phất từ khi hắn lần trước sau khi rời đi, thời gian ở chỗ này liền chưa từng lưu động. Cũng hoặc là nói, những đạo sĩ này trạng thái bị thiết lập lại cũng cố định tại thời gian nào đó tiết điểm bên trên. May mắn lần trước ta kịp thời bước ra rút lui, nếu không, hiện tại khả năng sẽ đối mặt càng nhiều không chết đạo sĩ. Cao Thủ có chút bó tay rồi. Cửa thứ hai này thế mà không có mẹ nó thiết lập lại a. Tại điện tiền quảng tràng bên trên qua lại du đãng những cái này đạo sĩ, khoảng chừng 130-140 cái. Đây chính là hắn lần trước lại tới đây lúc kiệt tác. May mắn hắn lúc đó còn tính là có chút đầu óc, phát hiện mấy cái này đạo sĩ chẳng những giết không chết, hơn nữa còn sẽ vô hạn phục chế sau, liền lập tức lui trở về cửa thứ nhất. Nếu không có trời mới biết, hắn lúc này sẽ đối mặt bao nhiêu cái không chết đạo sĩ. Dựa theo ta lần trước tổng kết ra quy luật, đạo sĩ mỗi bị giết chết một lần, liền sẽ lập tức khôi phục tự thân thương thế chí mạng. Sau đó lại sẽ từ điện tiền quảng tràng chỗ bóng tối, một lần nữa phòng chế ra một cái bị giết chết đạo sĩ. Nghĩ tới đây, Cao Thụ ngẩng đầu lại nhìn một chút những cái này du đãng các đạo sĩ. Tử vong sẽ để cho các đạo sĩ vô hạn phục chế, nhưng nếu như không triệt để giết chết đâu, hẳn là liền sẽ không phát động mới tạo ra cơ chế đi. Khoe miệng của hắn câu lên ra một vòng tự tin mỉm cười. Lần này hắn nhưng là có chuẩn bị mà đến, mà theo tâm niệm của hắn khẽ nhúc đích, đi theo tại sau lưng Tiểu Ảnh, lập tức đem tồn chữ tại thể nội hồng hộ kiếm phun ra. Lần này nhất định phải thuận lợi thông quan. Cao Thụ đưa tay nắm chặt hồng hộ kiếm, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó, trong mắt của hắn duệ quang lóe lên, thân hình đống nhiên hóa thành một đạo tự ảnh, lần nữa xông vào trong đám đạo sĩ. Hắn cái này khẽ rửa gần điện tiền quảng tràng, giống như là phát động cơ quan nào đó một dạng. Trên quảng trường tất cả các đạo sĩ tại trong nháy mắt đó đồng loạt quay đầu, chống rông ánh mắt khóa chặt Cao Thụ. Sau đó, các đạo sĩ lấy loại kia cứng ngắc lại mau lẹ tốc độ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, như là từng lớp thủy triều. So với lần trước hồ chặt chém lung tung mù chặt, lần này Cao Thụ mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn tinh chuẩn chặt, có mục tiêu chặt, không còn truy cầu một kích mất mạng sảng khoái, mà là mượn dùng ảnh lưu kiếm quyết đem thân pháp thi triển đến cực hạn, như hồ điệp xuyên hoa, giống như quỷ mị huyễn ảnh, tại dày đặc các đạo sĩ giữa khe hở du tẩu. Mà trong tay hắn hồng hộc kiếm hóa thành từng đạo tinh chuẩn nhanh chóng lưu quang màu bạc. Nó kiếm quang lướt qua, cũng không phải là như trên một lần như thế, đầu lâu bay lên có thể là thân thể đứt gãy, mà là suy. Một đầu huy trưởng đánh tới tái nhợt cánh tay sóng vai mà đứt, y mắng rơi xuống. Ngay tại cánh tay này vừa mới rơi xuống đất, còn chưa tới kịp quay về thụ thương bản thể thời điểm, Tiểu Ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó đem cánh tay này nguyên lành cái nuốt vào trong bụng. Bá. Một đầu cất bước vọt tới trước đùi từ gốc cách rời, mất đi trèo chống đạo sĩ ngã nhào xuống đất. Bắp đùi này đang muốn cùng bản thể dung hợp, đáng tiếc Tiểu Nhị lại đột nhiên há to mồm, đem nuốt vào. Cái kia đã mất đi bắp đùi đạo sĩ, trên mặt đất đợi nửa ngày, cũng không gặp đùi một lần nữa cùng tự thân dung hợp. Nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hắn lại không thể không một lần nữa đứng lên, một bước nhảy một cái, tiếp tục chạy về phía Cao Thụ. Soạt. Khác một bên ý đồ giáp công đạo sĩ, hai tay đồng thời bị cắt đứt, đứt gãy chân nhắn như gương. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị phối hợp ăn ý, riêng phần mình há mồm, đem phân biệt nuốt vào. Giờ này khắc này Cao Thụ hiển thị rõ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Hắn mỗi một kiếm đều vừa đúng, chỉ là chặt đứt tay chân, lại không thương tổn cùng thân thể hệ tâm. Bởi vì một khi đầu, trái tim các loại vị trí gặp được trọng thương sau, các đạo sĩ liền sẽ tiến vào tử vong, khôi phục, phục chế tuần hoàn trong trạng thái. Nhưng ở đã mất đi tay chân sau, thụ thương các đạo sĩ thì là sẽ đem bị chặt đoạn tay chân, một lần nữa an trở lại trên thân thể của mình. Dù là trước đó đều bị chặt thành thịt thái, cũng có thể y nguyên không thay đổi tiến hành khôi phục. Bất quá loại này khôi phục tạo thành lập điều kiện tiên quyết là các đạo sĩ có thể tìm tới chính mình chân cụt tay đứt. Một khi tìm không thấy lời nói, như vậy thì lại giống bây giờ một dạng. Một đống thiếu cánh tay chân gãy các đạo sĩ, ngay tại điện tiền quảng tràng bên trên, hoặc là dùng còn sót lại cánh tay cố gắng trên mặt đất bò, hoặc là dùng còn sót lại một cái chân trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy nhót. Quả nhiên cùng ta trong dự đoán một dạng. Thấy cảnh này sau, Cao Thụ nhịn không được lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn tại lúc ban ngày nghĩ ra biện pháp, chính là như vậy a. Chặt đứt những này không chết các đạo sĩ tay chân, đem trẻ thành nhân côn. Sau đó lại thừa dịp những này chặt đứt xuống tay chân, chưa cùng các đạo sĩ bản thể dung hợp thời khắc, sẽ đoạn gãy tay chân tất cả đều ăn hết. Nếu như trực tiếp để Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị ăn hết đạo sĩ lời nói, vậy sẽ trực tiếp phòng chế ra hai cái đạo sĩ đến. Ăn cùng không ăn, không có gì khác nhau. Có thể chỉ là ăn hết cánh tay cùng chân lời nói, lại sẽ không trực tiếp phòng chế ra bị ăn sạch cánh tay chân. Kể từ đó, đã không biết thương tới đến các đạo sĩ tính mệnh, cũng có thể ngăn cản nói sĩ bọn họ một lần nữa giải xoay tay lại chân. Biện pháp này, đơn giản hoàn mỹ. Không ngừng cố gắng đi. Tranh thủ đem còn lại mấy cái này đạo sĩ cũng trẻ thành nhân côn. Cao Thụ hào hứng phóng đại, cầm kiếm lại xông vào các đạo sĩ ở trong. Còn lại những cái kia cụt tay cụt chân các đạo sĩ, cũng tại hắn đối xử như nhau phía dưới, triệt để biến thành từng đầu nhân côn. Rất nhanh, điện tiền quảng tràng bên trên những đạo sĩ này, tựa như cùng bị câu lên mở con cá mở dạng, trên mặt đất điên cuồng vặn bẹo thân thể cùng cái cổ. chỉ là ngay cả chân tay cũng không có bọn hắn, như cũng không quên mất hướng cao thủ phát động công kích. Từng cái đóng mở lấy miệng, lộ ra tái nhợt chỉnh tề răng, phát ra lộp bộp thanh âm, một lòng muốn cắn chết cao thủ. Thậm chí tại cao thủ một chút mất tập trung mà thời điểm, thật đúng là bị hai người côn đạo sĩ cho cắn ống quần. Mặc dù lấy bọn hắn hiện tại lực cắn, chưa hẳn có thể đột phá hắn hộ thể cương khí, nhưng nhìn xem một đống nhân côn ngạo nghễ ý đồ tới gần, thực sự có chút khiêu chiến tâm lý năng lực chịu đựng. Đây chính là các ngươi bức ta đó a. Đối với cái này, cao thủ sớm đã có chuẩn bị. Ban ngày tại trở về khách sạn thời điểm, hắn từng tại Ngũ Kim Điếm bên trong mua mấy cái kìm nổ đinh, lúc này cũng liền có đất dụng võ. Tiếp xuống trang diện, nếu là bị thường nhân trông thấy, sợ rằng sẽ làm đến nhiều năm ác mộng. Chỉ gặp tiểu ảnh, tiểu nhị, tính cả cao thủ chính mình, nhanh chóng tại mỗi cái mất đi tứ chi, còn tại vận bẹo đạo sĩ bên cạnh hơi dừng lại, sau đó trong tay kìm nổ đinh tinh chuẩn thăm dò vào các đạo sĩ mở ra trong mồm. Theo cùng cụt từng tiếng vang, cái kia từng dây chỉnh tề răng cấp tốc bị trừ tận gốc bên dưới. Ba người bọn hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhất là tiểu ảnh cùng tiểu nhị, phản phất không phải tại thi hành một hạng nổ răng làm việc, mà là tại tiến hành một trận cho chơi. Chương 552, cái này là đạo tổ tượng. Chương 552, cái này là đạo tổ tượng. Coi như ngay cả răng đều bị nổ xong, nhưng các đạo sĩ chỗ trống kia ánh mắt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ như trước đó như vậy, chấp nhất hướng lấy cao thủ phương hướng động đậy thân thể. Đồng thời còn cố gắng tại đóng mở miệng, chỉ bất quá đã mất đi răng miệng tại lúc mở lúc đóng ở giữa, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nhưng bất kể nói thế nào, tại trải qua cao thủ phen này thẻ bờ UG thức tính nhắm vào xử lý xuống, đạo tổ điện trước trên quảng trường cảnh tượng, cùng một giờ trước đã là khác nhau một trời một vực. Thanh bạch ngọc thạch trên mặt đất, nguyên bản bình thường du đãng những cái này các đạo sĩ, giờ phút này tất cả đều lít nha lít nhít nằm trên mặt đất. Cái này từng cái tất cả đều biến thành không có tứ chi, đồng thời bị lộ sạch răng tái nhợt nhân côn. Các đạo sĩ vẫn như cũ cũng đều còn sống, thân thể cùng đầu trên mặt đất chậm chạp lại vô ý thức ngọ ngậy. Bọn hắn như cũ ý đồ hướng cao thủ phát động công kích, nhưng bởi vì mất đi tứ chi cùng răng nguyên nhân, chỉ có thể làm ra một chút kỳ quái mà vặn vẹo động tác. Một màn này, có điểm giống là bị phóng đại N lần tái nhợt rồi bỏ, tại băng lanh bóng loáng trên mặt đất bất lực ủi động. Ánh trăng bay xuống, chiếu sang cái này đầy đất nhúc nhích nhân côn đạo sĩ chẳng cảnh hơi có vẻ quỷ dị, cũng có chút rơi san giá trị. Đoán chừng bất luận cái gì tâm trí người bình thường thấy được, đều sẽ tê cả da đầu, thậm chí tinh thần sụp đổ. Hô, rốt cục giải quyết những này không chết đạo sĩ. Cao thủ hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt không đổi sắc vứt bỏ trong tay kìm nổ đinh. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một vòng chính mình kết tác. Tại xác nhận tất cả đạo sĩ đều đã mất đi hành động cùng năng lực công kích, lại không có cái mới đạo sĩ tạo ra sau, lúc này mới lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Con đường, dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy mục tiêu tiếp theo đâu? Bên trái, không có đường. Bên phải, cũng đồng dạng không có đường. Cho nên, cao thủ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mặt tòa này sừng sững đứng sừng sững, trọng diêm vũ điện đỉnh đại điện. Đại điện cửa điện đóng chặt, trước điện trên tấm biển đạo tổ điện ba chữ, ở dưới ánh trăng hiện ra u ám quang trạch. Xem ra nơi này mới là cửa thứ hai bọn vị trí. Trên quảng trường những cái này không chết đạo sĩ, chỉ bất quá đều là tiểu quái mà thôi. Cao thủ bước cảm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, quay người từng bước mà lên, đi hướng cái kia hai phiến chăm chú khép kín, phản phất ngăn cách hai thế giới cửa điện. Hắn giơ bàn tay lên, đặt tại trong đó một cánh trên cửa điện, xúc cảm lạnh buốt mà nặng nề. Theo hắn hơi chút dùng sức, cửa trục phát ra trầm thấp kéo dài kẹt kẹt âm thanh, hướng vào phía trong chậm rãi mở rộng. Khi cửa điện bị đẩy ra một khắc này, một cỗ nồng đậm đàn hương hỗn hợp có cổ xưa chất gỗ khí tức đập vào mặt. Ở trong đó, tựa hồ còn kèm theo một tia như có như không, khó mà hình dung băng lãnh mùi nấm mốc. Tại quanh người hắn Phật quang chiếu dọi xuống, đạo tổ điện nội cảnh tượng cũng theo đó đập vào mi mắt. Trong đại điện chỉnh thể bố cục phương diện, cùng lúc trước linh quan điện rất có chỗ tương tự, chỉ là càng thêm hùng vĩ cùng trang nghiêm. Cao thủ chậm rãi bước qua đại điện bậc cửa, vừa mới cúi đầu, ánh mắt liền trong nháy mắt bị mặt đất hấp dẫn lấy. Trên mặt đất trôi chảy gạch là một loại gạch màu xanh đen, sáng đến có thể soi gương, tựa như từng mặt mặt kính màu đen. Tại những gạch này bên trên, thế mà rõ ràng phản chiếu lấy phía trên hết thảy. Lương vương tranh màu, rủ xuống thiên tràng, cùng chính giữa cung điện, tôn kia to lớn nhất tồn tại. Cái này là đạo tổ tượng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía trong đại điện chỗ tôn tượng thần này. Tượng thần gần đạm ba trượng có thừa, cơ hồ chạm đến đỉnh điện. Nó bản thân chính là lấy cả khối hiếm thấy cỡ lớn ngọc thạch điêu khắc thành, trang nghiêm thần thánh, cầm trong tay ngọc như ý, ngồi ngay ngắn trên đài sen. Tượng thần khuôn mặt tường hòa yên tĩnh, hai mắt cụ xuống, giống như đang quan sát chúng sinh, lại như tại minh tưởng đại đạo. Tại cao thủ trên người Phật quang chiếu xuống, tượng thần toàn thân hiện ra một loại nội liễm mà ánh sáng dịu dịu, phản phất tự mang một tầng mông lung bảo quang. Cùng lúc trước tôn kia không biết tên linh quan tượng thần cùng loại, tôn này to lớn đạo tổ ngọc tượng rất nhiều mặt hình cung bên trên, như váy dài nhăm nheo, đài sen cánh hoa, ngọc như ý hai đầu chờ chút, thậm chí đạo tổ khuôn mặt mượt mà hình dáng. Những địa phương này phản phất đều trải qua đỉnh cấp đánh bóng giống như, tạo thành tự nhiên mặt kính. Cao thủ vẹn vẹn đứng tại cửa đại điện, liền có thể từ khác nhau góc độ nhìn thấy vô số cái biến hình vặn vẹo chính mình. Có chút ý tứ a. Hắn vừa cẩn thận quan sát một phen sau, phát hiện thời khắc này chính mình tựa như là tại bị những cái bóng này một mực tại nhìn chăm chú lên một dạng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thậm chí để hắn đều coi là cái này cả một cái đạo tổ đại điện chính là một cái lấy đạo tổ tượng thần làm hạch tâm to lớn mặt kính mê cung. Cửa thứ hai này bắt đầu, mau chạy ra đây đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết nơi này cùng cửa thứ nhất một dạng, bột còn không có sinh ra đâu. Cao thụ nhỏ giọng thầm thì vài câu sau, liền ngẩng đầu đỡ ngực đi vào đạo tổ trong đại điện. Lạch cạch. Lạch cạch tại cái này an tĩnh đến cực điểm trống trải trong đại điện, tiếng bước chân của hắn đã dẫn phát rất nhỏ tiếng vọng. Mà dưới chân hắn cái bóng, cũng theo bộ pháp mà vỡ vụn gây dựng lại. Mặc kệ là đệ nhất quan linh quan điện, hay là cửa thứ hai này đạo tổ điện rõ ràng đều là như vậy sạch sẽ a. Không nhốn bụi trần sạch sẽ, đặc biệt quái dị. Sự chú ý của hắn độ cao tập trung, quét mắt hết thảy xung quanh. Vẫn là như cũ, sạch sẽ đến ngay cả một hạt cho bụi đều không có, thuộc về bệnh thích sạch sẽ thiên đường. Sau đó, hắn lại vòng quanh tượng thần đi một vòng, tiếp tục quan sát tình huống xung quanh. Trong điện hai bên, còn có không ít nhỏ bé phối tự tượng thần hoặc bài vị, đồng dạng sạch sẽ không bụi, đồng dạng có rõ ràng mặt kính phản xạ đặc tính. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác địa phương kỳ quái. Sẽ không thật làm cho ta nói chúng đi. Chẳng lẽ nơi này bột thật không có sinh ra? Cao thụ đi vòng vo nguyên một vòng, đừng nói là quái vật gì liền ngay cả một cây mà dư thừa tóc cũng không có phát hiện, đơn giản cùng trước đó linh quan điện một dạng. Bất quá, ngay tại hắn đi trở về đến tượng thần chính diện, ngẩng đầu cẩn thận chu đáo đạo tổ khuôn mặt lúc, dị biến lại không có dấu hiệu nào phát sinh. Tại Phật quang chiếu xuống, tượng thần ngọc chất mặt ngoài chỗ phản xạ đi ra quang, là đều nhu hòa. Từ hắn tiến vào đại điện, mãi cho đến vừa rồi, đều là cái dạng này. Nhưng lại tại vừa rồi trong nháy mắt kia, cái này đều nhu hòa phản quang, lại cực kỳ ngắn ngủi có quắc một chút. Loại cảm giác này, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị tích nhập một giọt nhìn không thấy nước mưa, triệt để phá vỡ vốn có hài hòa. Ngay sau đó, đạo tổ tượng thần phía bên phải rộng thùng thình ống tay áo dưới đáy, cái kia một mảnh nhỏ nguyên bản bóng loáng như gương ngọc chất mặt ngoài, tia sáng cũng đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trước đó ôn nhuận nội liễm phản quang, đột nhiên trở nên ảm đạm cùng đục ngầu, phảng phất là bị bịt kín một tầng cực mỏng dầu trơn. Sau đó, một chút mảnh như cây kim, lại đen như mực đậm đổ vật từ mảnh kia ảm đạm ngọc chất phía dưới chui đi ra. Đây là cao thụ lập tức chau mày một cái. Đây không phải là cái gì dơ bẩn, cũng không phải bóng ma gì. Nó vừa mảnh vừa dài, còn có chút còn lại. Đây là một cây bộ lông màu đen. Theo sát phía sau, chính là cây thứ hai, cây thứ ba. Chương 553, đạo tổ phục sinh rồi. Chương 553, đạo tổ phục sinh rồi. Rất nhanh, lấy ban đầu cái kia bộ lông màu đen làm trung tâm, trung quanh cũng cấp tốc sinh trưởng ra càng nhiều bộ lông màu đen, mà lại càng ngày càng mật, càng ngày càng dài. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, mảnh kia ống tay áo dưới đáy liền xuất hiện một lớn túm đen kịt nồng đậm, có chút rung động lông tóc. Đây quả thực cùng trung quanh sạch sẽ không tì vết ngọc chất, hình thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Một màn này, thấy cao thụ là trợn mắt hốt mồm. Làm sao lại trong lúc bất chợt mọc ra nhiều như vậy lông đen? Chất lượng so tóc của ta còn tốt, hẳn là đạo tổ tượng thần đây là muốn sống lại. Đạo tổ phục sinh tay. Trong lòng của hắn rất có chủng đối mặt siêu cấp bột hưng phấn, vội vàng cùng tượng thần kéo ra khoảng cách đầy đủ. Cùng lúc đó, hắn cũng đem tiểu ảnh, tiểu nhị, xích long lần lượt từ trong thức hải không gian thả ra. Nhất là xích long, càng là tại dưới sự phân phó của hắn, trước tiên biến thành cự quyết kiếm. Lần này, việc quan hệ cửa thứ hai thông quan công việc, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà coi như hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm, đạo tổ trên tượng thần quỷ dị sinh trưởng, nhưng thủy chung cũng không đình chỉ. Những cái kia bộ lông màu đen dần dần dọc theo tượng thần ống tay áo hoa văn, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Hình ảnh như vậy, tựa như là đem một giọt mực nước nhỏ vào trong thanh thủy này mở dạng, cấp tốc choáng nhâm ra. Theo bộ lông màu đen không ngừng hướng chung quanh mở rộng, sáng bóng ngọc chất mặt ngoài cấp tốc mất đi quang trạch, trở nên ảm đạm thô ráp. Ngay sau đó, lít nha lít nhít bộ lông màu đen phá ngọc mà ra, vây quanh, ngọ ngậy, sinh trưởng. Lại là mấy cái nháy mắt, đạo tổ tượng thần những bộ vị khác bên trên cũng đều bắt đầu lần lượt toát ra đồng dạng nồng đậm cùng cuộn lại bộ lông màu đen. Những này lông đen phảng phất có được độc lập sinh mệnh, tại Phật quang chiếu xuống có chút đông đưa. Bọn chúng lẫn nhau dây dưa, sinh trưởng lúc sẽ còn phát ra một loại cực kỳ nhỏ tất sột soạt âm thanh. Nghe vào trong tai, có loại rợn người cảm giác, giống như là vô số côn trùng tại vật cứng mặt ngoài bò sát. Càng làm cho người ta cảm giác kinh khủng là, mỗi một cây phá ngọc mà ra lông đen, mặt ngoài lại đều là sáng bóng như gương, có thể rõ ràng mà phản chiếu lấy trong động phủ cảnh tượng. Nhất là cao thủ chính mình trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh. Cái kia đến không hết nhỏ bé mặt kính màu đen, lít nha lít nhít phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Cao thủ chỉ cần híp mắt một chút con mắt, liền có thể trông thấy vô số cái hơi co lại chính mình, theo lông đen nhúc nhích, sau đó bị kéo duôi, và mèo, thậm chí là bị chia cắt. Hắn cầm kiếm tư thái, ngạc nhiên biểu lộ, nếu chặt lông mày chờ chút, đều bị phục chế thành vô số phần, sau đó tại lông đen mặt ngoài biến dạng thành quái dị bộ dáng. Giờ khắc này, phản phất có vô số cái quỷ dị cao thủ đang từ mảnh kia nhúc nhích bộ lông màu đen trong rừng, nhìn lại chính hắn. Loại này bị phóng đại vô số lần, lại vô hạn bận bẹo thăm dò cảm giác, để hắn lưng phát lạnh. Dù sao là một cái người bình thường, mặc cho ai bị đếm không hết chính mình xem gian đều sẽ cảm giác được không thoải mái. Dù là không phải người bình thường, cũng đồng dạng sẽ như thế. Ta quả nhiên không phải là mình tinh liệu a. Chỉ là bị chính mình chăm chú nhìn, đều có chút chịu không được, càng đừng đề cập bị những người khác chăm chú nhìn. Cao thủ đội vàng điều chỉnh một chút hô hấp tiết tấu, lại sau này lui mấy bước, lần nữa kéo ra cùng đạo tổ tượng thần khoảng cách. Cách xa một chút, thấy cũng không phải là như vậy rõ ràng, cũng không có như vậy rơi sàn đáng giá. Ngay lúc này, lông đen đang hướng về đạo tổ cái kia tường hòa yên tĩnh khuôn mặt xâm nhập mà đi. Bóng loáng ôn nhuận ngọc chất da thịt, tại lông đen chui ra trong ngáy mắt, trở nên khô cạn da bị nẻ, đồng thời còn phát ra rất nhỏ lại rõ ràng đôm đốt âm thanh. Biến hóa rõ ràng nhất, phát sinh ở đạo tổ tượng thần trên ánh mắt. Nguyên bản cụp xuống mí mắt, tại lông đen lan tràn đến khỏe mắt sát na, đột nhiên mở ra. Chỉ bất quá đạo tổ trong hốc mắt, không có con người, không có tròng trắng mắt, chỉ còn lại có một mảnh phảng phất có thể hấp thu hết thể tia sáng đen kịt. Cái kia đen kịt, là như vậy thâm thúy, tựa hồ là rơi vào hư vô quy tịch thông đạo. Cao thụ chỉ là chăm chú nhìn trong chốc lát, cũng cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn bị hút ra ngoài. Ngay sau đó, đạo tổ cái này nguyên một khuôn mặt, xem như triệt để sống đi qua. Lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết lông đen, từ gương mặt, cái trán, cằm, thậm chí là lỗ mũi, nhị khiếu bên trong, mãnh liệt toát ra, điên cuồng sinh trưởng, lẫn nhau dây dưa. Đạo tổ nguyên bản từ bi mỉm cười thần thái, tại vô số nhúc nhích lông đen bao trùm phía dưới, hoàn toàn méo mó biến hình. Giờ khắc này, tượng thần đã không còn là tượng thần. Cứ việc nó như cũ sừng sững ngồi ngay ngắn, nhưng toàn thân lại bị nồng đậm của lại, lại không đoạn nhúc nhích lông đen triệt để bá khỏa. Mà lại lúc này nó đã không có trước đó cảm giác thiêng liêng thần thánh. Liếc nhìn lại, sẽ chỉ làm người cảm thấy là một loại nào đó quái vật lông đen ngồi xổm ở nơi đó. Ngay tại đạo tổ tượng thần hoàn thành quỷ biến một khắc này, trong không khí nguyên bản vẫn tồn tại mùi đàn hương, đã triệt để người không thấy. Thay vào đó, là một loại cũ kỹ chăn lông bị ẩm mùi nấm mốc, còn hòa với một cỗ không biết nơi phát ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Cứu thế giả, ngươi nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Đạo tổ tượng thần đống nhiên động. Viên kia hoàn toàn bị lông đen bao trùm đầu lâu, cực kỳ chậm rãi giơ lên. Lông tóc chỗ sâu, hai điểm đen đậm như mực điểm sáng sáng lên, gắt gao tập trung vào cao thụ. Nó phát ra thanh âm, giống như là do vô số người tụ hợp cùng một chỗ một dạng, nam nữ già trẻ đều đủ. Trước hết để cho ta thử một chút ngươi cửa thứ hai này bột cường độ. Cũng may cao thụ tại thế giới mộng cảnh ở trong, đã thường thấy những này loạn thất bát tao quái vật. Cho nên khi lông đen đạo tổ nhìn qua trong nháy mắt đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Cái kia như mặt trời chói mắt hừng hực kiếm khí màu vàng phá không chém ra, thẳng đến lông đen đạo tổ đầu. Hừ. Một tiếng hỗn hợp vô số tiếng nói hừ lạnh vang lên. Lông đen đạo tổ đầu kia bị dày mật lông đen nơi bao bọc cánh tay phải, đột nhiên nâng lên, lại không tránh không né, đưa tay thẳng tắp chụp vào kiếm khí. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái kia đen xỉ lông đen đại thủ thế mà chống rông trực tiếp bắt lấy cao thủ kiếm khí. Ngay sau đó, chỉ gặp lông đen đại thủ dùng sức bóp, kiếm khí màu vàng nóng kia trong nháy mắt bị vỡ nát thành vô số khối điểm sáng màu vàng nóng, sau đó cấp tốc tiêu tán tại trong không khí. Ngoa tạo. Lưu 666. Cái này cực kỳ trùng kích một màn, thấy cao thủ suýt nữa đều muốn giơ ngón tay cái lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tay nắm kiếm khí chẳng cảnh. Cái này lông đen đạo tổ thật đúng là bò cái nhỏ quét đuôi, hiển thị do như a. Không hổ là cửa thứ hai buột, tùy tiện nho nhỏ xuất thủ một chút, liền cho hắn tới cái thật to rung động. Chỉ là ngươi có thể bóp nát một đạo kiếm khí, vậy còn có thể đồng thời bóp nát 10 đạo kiếm khí sao? Cao thủ cổ động toàn thân cương khí, cự quyết kiếm lại lần nữa vung ra. 10 đạo kiếm khí lăng lệ trong nháy mắt xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, chém thẳng vào lông đen đạo tổ đầu lâu mà đi. Ngay tại kiếm khí sắp cập thân sát na, lông đen đạo tổ tọa hạ đóa kia ngọc chất đại sen đột nhiên chấn động. Cung cụt, cung cụt, cung cụt 18 phiến sinh đầy cứng hóa lông đen cánh sen, đột nhiên ứng thanh thoát ly, hóa thành 18 đạo gáo thép phi luân, lấy quỷ dị xảo trá quy tích, chính diện cắt vào đến trong kiếm khí. Khen, 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 chói hai tiếng vỡ vụn liên tiếp nổ vang. Lông đen cứng hóa sau cường độ, có chút vượt qua giả cao thủ phán đoán. Ở phi luân những nơi đi qua, hắn chỗ chém ra kiếm khí, lại như pha lê giống như liên tiếp vỡ nát, bị ngạnh sinh sinh xoắn thành tứ tán tiêu xạ kim quang tàn phiến. Mà phá kiếm khí sau, cái kia 18 đạo phi luân không chút nào ngừng, vòng quanh trầm thấp tiếng xé gió, tiếp tục từ bốn phương tám hướng đánh út về phía cao thụ. Chương 554, Cổ Đức Bạch Liêu 5A. Chương 554, Cổ Đức Bạch Liêu 5A. Có chút đổ bật a. Cao thụ con người đột nhiên co lại, chưa từng lường trước cái này lông đen cứng hóa sau cánh sen lại kiên cố như vậy. Chính mình lấy cự quyết kiếm chém ra kiếm khí màu vàng, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Mắt thấy cái kia 18 đạo cánh sen phi luân đã phong tỏa tất cả đường lui, thanh âm xé gió cũng rót đầy hai thai. Hắn không chần chờ nữa, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình vội vàng thối lui đồng thời, cự quyết kiếm trước người vạch ra một mảnh trầm ngưng kim quang. Keng, keng, keng. Cự quyết kiếm cùng trước hết nhất đánh tới ba mảnh phi luân, ngang nhiên chạm vào nhau ở cùng nhau, trong nháy mắt tuôn ra liên tiếp chói mắt hỏa tinh. Có thể thông qua thân kiếm truyền đến lực phản chấn, lại làm cho cao thủ không khỏi hơi nhướng mày. Khá lắm. Từ khi hắn đem 8 bộ Thiên Long Kim Thân Không Hỏng Thần Công tu luyện đến đệ tứ trọng sau, tại phương diện lực lượng so đấu bên trên, còn chưa bao giờ thua qua. Nhưng bây giờ, hắn lại bị chấn động đến cánh tay run lên. Mà cái kia cánh sen phi luân biên giới chỗ, cao tốc xoay tròn lông đen răng cưa, còn tại trên thân kiếm phá cọ sát ra từng đợt rợn người rợn bang. Đây cũng chính là cự quyết kiếm đổi thành hồng hộ kiếm, thanh loan kiếm dạng này thần kiếm chật hẹp trừ kiếm, đoán chừng lúc này đã bị đục gãy. Cùng lúc đó, còn có mặt khác hai mảnh cánh sen phi luân cũng bay đến phụ cận, thẳng đến ngực cùng cái cổ chém tới. Hồ cao thụ hít sâu một hơi, mượn vừa rồi lực phản chấn, thân hình như trong gió lạc diệp giống như phiêu hốt lượn vòng. Ở giữa không trung, hắn đem thân thể vặn vẹo thành một cái S hình, hiểm lại càng hiểm để cái kia hai mảnh phi luân rơi vào khoảng không, bất quá cái kia sắc bén dư ba, hay là cắt đứt y phục trên người hắn. Nhưng mà, cánh sen phi luân quý tích xảo trá không gì sánh được, tại một kích không trúng sau, bọn chúng lại ở không trung bạch ra quỷ dị đường vòng cung. Cùng còn lại cánh sen phi luân cùng một chỗ, sen lẫn thành một tấm càng ngày càng mật tử vong lưới. Không khí bị cắt đứt lúc vụ vụ âm thanh, liên tiếp nối thành một mảnh, đem cao thủ quanh thân mười mấy mét không gian hoàn toàn bao phủ. Hắn biết rõ, nếu là một vị né tránh, tuyệt không phải kế lâu dài. Dù sao thủ lâu tất thua, cho nên hắn nhất định phải nắm giữ chiến cuộc chủ động. Nhưng gặp hắn trong mắt tinh quang lóe lên, đông nhiên đã ngừng lại lui thế, đồng thời đem cự quyết kiếm trùng điệp đâm vào trước người mặt đất. Phật, quang, phổ. Chiếu sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát nhẹ, lấy tự thân làm trung tâm, vô số đạo Phật quang nở rộ mà ra, như gợn sóng đột nhiên quyết tán. Cùng lúc trước dùng làm chiếu sáng Phật quang khác biệt, thời khắc này Phật quang một tầng chồng lên một tầng, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp tầng tầng, trong nháy mắt tạo dựng ra một mảnh Phật quang lĩnh vực. Cao tốc đánh tới phi luân xâm nhập mảnh này Phật quang lĩnh vực sau, tại cùng Phật quang ma sát bên trong, xoay tròn tốc độ mắt trần có thể thấy bắt đầu thả chậm, cũng dần dần hướng tới đình trệ. Ngay tại lúc này, Phật động sơn hà, cao thụ trong nháy mắt phồng lên lên thể nội cương khí, điên cuồng hướng hai tay hội tụ, ẩn ẩn phát ra giang hà trào lên thanh âm. Hai cánh tay hắn cơ bắp bí lên, hai tay trái phải phân biệt hướng phía hai cái cánh sen phi luân dày đặc nhất phương hướng, riêng phần mình hướng về phía trước đánh ra một trường. Trong một chớp mắt, hai đạo ánh sáng rực chói mắt bàn tay lớn màu vàng nóng, ở trong hư không hiện hóa thành hình, trực tiếp đánh tới giữa không trung lâm vào đỉnh trệ cánh sen phi luân. Bàn tay lớn màu vàng nóng những nơi đi qua, không khí phảng phất bị áp xúc ngưng kết, phát ra trận trận trầm muộn oanh minh. Phanh, phanh, phanh khi bàn tay lớn màu vàng nóng rắn rắn chắc chắc khắc ở những cái kia bởi vì Phật quang mà chỉ trệ cánh sen trên phi luân lúc, lập tức phát ra liên tiếp mấy tiếng vang. Sau đó, cái kia 18 phiến cánh sen trên phi luân lại chuyển ra liên tiếp dày đặc mà kỳ dị tiếng vỡ vụn. Cái kia bao khỏa tại cánh sen tầng ngoài cùng lông đen, tại cứng hóa đằng sau, cứng như bi kim, có thể tùy tiện chấn vỡ kiếm khí. Nhưng lần này, tại cùng cương manh cực kỳ trưởng lực lẫn tiếp xúc va chạm lúc, lại như bị liệt dương bạo chiếu đất khô cằn giống như, từng khúc vỡ vụn. Trong chốc lát, liền đã hóa thành vô số nhỏ xíu bột phấn màu đen. Tại Phật quang màu vàng chiếu rọi, như màu mực tuyết bay giống như tuôn rơi phiêu tán. Đã mất đi tầng kia quỷ dị lông đen gia trì, ngọc chất cánh sen phảng phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả linh tính cùng lực lượng, ánh sáng ảm đạm, xoay tròn đình trệ. Chỉ nghe đinh đinh đang đang vài tiếng, cánh sen nhao nhao từ giữa không trung vô lực rơi xuống, ngã tại trên mặt đất cứng rắn, phát ra thanh thúy vỡ tan tiếng vang. Cao thụ một chiêu đắc thủ, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hay là chính mình nghiên cứu ra như lai thần trưởng đáng giá dựa a? Không ngờ giờ phút này dị biến nảy sinh. Cái kia ngồi ngay ngắn đài sen lông đen đạo tổ, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào đột nhiên nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay xuề ra, nhanh hơn thiểm điện, trực tiếp hướng phía cao thụ chỗ phương vị lăng không chụp tới. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, tựa thần trên cánh tay nơi bao bọc lấy những cái kia nồng đậm lông đen, tại dưới một chảo này, vậy mà nhao nhao sống đi qua. Đến không hết lông đen điên cuồng phát sinh, kéo dài, lẫn nhau xoắn xuýt quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành một đầu có được ngàn vạn xúc tu hắc ám quái vật, mang theo bén nhọn đến đủ để đâm rách màng nhĩ phá không dứt lên, phô thiên cái địa giống như hương cao thụ bao phủ xuống. Từng cây kia lông đen đều kéo căng thẳng tắp, mũi nhọn lóe ra u ám lênh quang, ẩn chứa xuyên thủng kim thạch sắc bén, cùng một loại nào đó ăn mòn sinh cơ tà dị khí tức. Cả vùng không gian phảng phất bị cái này đẩy trời lông đen chỗ phong tỏa ngăn cản bóng ma khổng lồ nương theo lấy làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, đem cao thụ triệt để nuốt hết. Ngoa tạo. Đối mặt cái này đẩy trời hạ xuống lông đen, cao thụ không khỏi dùng mình một cái. Khá lắm. Cái này nếu như bị lông đen đạo tổ một tay bắt lấy lời nói, hắn chẳng phải là trực tiếp muốn bị đâm thành một cái sàng. Hắn bắt hết bóc, cũng không thể nghĩ đến cái gì phương pháp phá giải. Bất quá mặc dù không cách nào phá giải, nhưng đánh không lại, luôn có thể chạy qua đi. Trong chớp mắt, cao thụ tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt từ bỏ tất cả phức tạp suy nghĩ, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất lựa chọn, trốn. Cũng may trước đó bởi vì cùng đạo tổ thần giống kéo ra đầy đủ khoảng cách lúc, đã để hắn tối lui đến khoảng cách cửa điện cách đó không xa vị trí. Bí thuật tiên ảnh lưu quang. Cao thụ cấp tốc phân hóa ra gần trăm cái huyễn ảnh của mình, nhờ vào đó đến mê hoặc lông đen đạo tổ công kích. Sau đó bản thân hắn thì là vọt tới trước cửa điện, hai tay dùng sức đẩy cửa điện. Ân. Thế mà không có nửa điểm phản ứng. Trong tưởng tượng kẹt kẹt tiếng mở cửa cũng không có vang lên. Than bùn ta không soát còn không được sao? Cao thụ chỉ cảm thấy lạnh cả người trong nháy mắt quét sạch toàn thân, cửa điện này làm sao còn không mở được đâu. Cùng lúc đó, cái kia phô thiên cái địa lông đen đã bắt đầu tại ngược sắt trong chiến trường huyễn ảnh. Một cái chớp mắt, những cái kia huyễn ảnh liền không có một nửa. Lại một cái chớp mắt, liền lại không một nửa. Cái này thấy cao thụ là chán đổ mồ hôi, cắn chặt răng, hai tay không ngừng dùng sức hướng ra phía ngoài thôi động cửa điện. Theo cái cuối cùng huyễn ảnh cũng bị lông đen đâm bạo, trong toàn bộ đại điện có thể cung cấp mục tiêu công kích, cũng liền chỉ còn lại có cao thụ một cái. Cái kia mãnh liệt như nước thủy triều lông đen, lại một lần nữa nhào về phía cao thụ. Kẹt kẹt rợn người thanh âm, rốt cục băng lên. Nguyên bản chán ghét không gì sánh được thanh âm, lúc này nghe vào cao thụ trong tai, lại là như nghe tiên nhạc bình thường. Cổ Đức Bạch Liêu năm a. Cơ hồ tại đẩy ra cửa điện khe hở đồng thời, cao thụ thân thể đã như du ngư thuận thế bốn léo, xương cốt phát ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Hắn lấy một người bình thường loại không có khả năng hoàn thành bốn con góc độ, từ cái kia đạo chỉ chứa nhi đồng nghiêng người xuyên qua trong khe cửa, hiểm lại càng hiểm trượt ra ngoài. Chương 555, tái chà chà. T. Chương 555, tái chà chà. T. Bất quá ngay tại cao thủ tuyệt đại bộ phận thân thể đều đã gạt ra cửa điện sát na, một mảnh bắn nhanh mà đến lông đen mũi nhọn, cuối cùng vẫn là quẹt vào hắn cái kia cuối cùng rời đi đạo tổ điện thân thể bộ phận cái mông. Ái chà chà, tê cao thủ lập tức phát ra một tiếng kêu đau, sau đó lảo đảo đập ra ngoài điện. Sau lưng của hắn cái kia phiến nặng nghề cửa điện tại mất đi lực đẩy sau, xen lẫn mấy sợi truy kích không có kết quả, phí công đâm vào trên cánh cửa lông đen, ầm vang lần nữa khép kín, chỉ để lại như vậy một tiếng bao hàm không cam lòng cùng tà dị trầm đủ. Gió đêm đập vào mặt thổi tới, dầm mát thoát ly trong đại điện cái kia làm cho người hít thở không thông kiểm chế cùng hắc ám sau, cao thủ hai đầu gối mềm nhũn, một tay cầm kiếm chống đất, nhịn không được bắt đầu miệng lớn thở dốc. Chẳng biết lúc nào, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu y phục của hắn. Theo một trận thê lương gió đêm thổi tới, hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác được một tia lạnh bớt. Cửa thứ hai này bột có chút không hợp thói thường a. Nếu là muốn từ thực lực đẳng cấp phương diện phân chia, tối thiểu phải là Chu Thiên Tông sư cấp độ. mà lấy ta thực lực bây giờ, cứng đối cứng, cơ hồ không có khả năng thông quan. Như vậy thì chỉ có thể dùng trí đợi hô hấp hơi định sau. Cao thụ một bên nhíu mày nói thầm mấy câu, một bên thì là đưa tay sờ về phía cái mông của mình. May mắn hắn da dày thịt béo, chạy cũng kịp thời, cho nên cho dù bị lông đen đâm mấy lần, cũng không thể đâm thủng làn da. Chỉ bất quá, hắn cảm giác quần giống như có điểm gì là lạ, thế là liền thuận tay bỏ đi quần. Chờ hắn cái này túi đầu xem xét, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy mình quần cái mông vị trí bên trên, thình lình hiện đầy vô số tinh mịn đến làm cho người da đầu tê dại tiểu không. Ánh trăng xuyên thấu qua những lỗ nhỏ này bay xuống, trên mặt đất chiếu ra lốm đốm lấm tấm quang ấn. Lỗ thủng biên giới chỉnh tề, phản phất bị nhất tinh xảo, cũng là vô tình nhất cương châm đồng thời đâm thủng qua. Lít nha lít nhít, không lưu một tia hoàn hảo bài bóc. Hắn hơi sờ lên những lỗ nhỏ này, đầu ngón tay thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tổ ong giống như xúc cảm. Trong nháy mắt, thấy lạnh cả người thuận xương sống bay thẳng trán. Than bùn đó a, vừa rồi nếu là chậm nửa phần, có thể là dù là chỉ là kém nửa bước. Đoán chừng giờ phút này biến thành bộ dáng như vậy chỉ sợ cũng không chỉ là quần ngay cả cái mông của hắn cũng phải bị đâm thành tổ ong. Hồ Cao Thụ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau, xuyên về cái mông hiện lên dạng tổ ong quần. Cứ việc giống như có chút hở, nhưng cũng hầu như so không mặc quần mạnh. Dù sao đạo này tổ bên ngoài đại điện, trừ hắn bên ngoài, còn có từng đôi chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn đâu. Sau đó, ta phải làm thế nào ứng đối đâu? Hắn nhíu mày, bắt đầu suy tư muốn thế nào mới có thể giải quyết hết trong đại điện lông đen đạo tổ. Kỳ thật đâu, hắn vẫn luôn chuẩn bị một lá bài tẩy. Đó chính là từ địa huyệt thế giới bên kia thu hoạch đến quang cũng chính là bị địa huyệt người trí giả lạm tạm xưng là thánh khí thanh đoản kiếm kia. Có thể thanh đoản kiếm này đâu, hắn là chuẩn bị dùng để đối phó cửa ải cuối cùng, cũng chính là cái gương kia. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, cái gương kia đến tột cùng đều có được năng lực như thế nào. Nhưng tấm gương thôi, chắc chắn sẽ có được phòng chế năng lực. Hắn sợ sẽ cái gương kia phục khắc quang năng lực, ngược lại dùng để đối phó chính hắn. Cho nên, hắn cũng không muốn sớm vận dụng lá bài tẩy này. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao trước đó những đạo sĩ kia đã chứng minh, cửa thứ hai này tình huống cũng sẽ không thiết lập lại. Ta tựa như trước đó tại thứ nhất trung học bên trong, mài chết cái kia tinh anh côn trùng trách một dạng, mỗi ngày đều mài một chút máu, sớm muộn đều có thể mài chết bên trong lông đen đạo tổ. Cao Thụ cho mình phình lên sức lực. Mặc dù không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, nhưng hắn tối thiểu còn có thể mài máu. Chỉ cần bảo trì lại kiên nhẫn, sớm muộn đều có thể mài chết cửa thứ hai này buốt. Đang lúc hắn dự định nhị tiến cung, lại đi cùng lông đen đạo tổ luận bàn hai tay thời điểm, trước mắt hình ảnh lại đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Các loại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã trở về thế giới bình thường. Nhưng này thời gian, làm sao mới 3 giờ sáng nhiều a? Cao Thụ hơi có chút một bước, dù sao trước đó từ thế giới mộng cảnh ở trong tỉnh lại thời điểm, đều là 7 giờ sáng tả hữu. Làm sao hiện tại lại sớm 4 giờ? Từ khi rời đi Thanh Nguyên thị Tân Thủ thôn này sau, xuất hiện biến hóa cũng quá là nhiều đi. Xem ra ta phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng cùng quen thuộc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hay là càng ưa thích lấy trước kia chủng một giấc đến hừng đông cảm giác. Đương nhiên, nếu như về sau có thể tùy ý khống chế chính mình ra vào thế giới mộng cảnh thời gian, cái kia nghĩ đến hẳn là sẽ tốt hơn. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt cũng đã là 7 giờ sáng nhiều. Cao Thụ cùng Kim Chân Châu, Vũ Văn Kình Thiên, Tiêu Tiêu bốn người đang ăn quá sớm sau khi ăn xong, đi theo trong khách sạn vào ở mặt khác hôn lễ các tân khách, cùng nhau đón xe đi tới Cửu Nguyên thị ngoại ô, vì hiện lộ rõ ràng hào khí, nhà trai trực tiếp bao xuống một tòa cỡ nhỏ trang viên, dùng để tổ chức hôm nay hôn lễ. Đội xe chậm rãi lái vào một đạo rèn sắt khắc hoa cửa lớn. Trước hết nhất bắt lấy mọi người ánh mắt là dọc theo bốn lượn làn xe hai bên kéo dài nở rộ trạm biển hoa hồng. Mỗi một đóa đều là sung mãn đầy đà, sương sớm chưa hì, giống như là dùng mảnh vàng vụn cùng ánh sáng nhu hòa dệt thành hàm, một đường trải hướng trang viên chỗ sâu. Đầu đen rau muống, tiền tiến vị này mới tỷ phu thật đúng là bỏ hết cả tiền bốn a. Kim Chân Châu sau khi xuống xe, chỉ cảm thấy hương hoa xông vào mũi, nhịn không được lên tiếng sợ hai thằng nói. Sắp thực a bỏ hết cả tiền bốn. Bất quá tòa trang viên này ngược lại là bình thường, còn không bằng khuya ngày hôm trước, bị Hỏa Vân Tà Thần một trưởng bỗ thành phế tích tòa trang viên kia đâu. Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, nên miệng nói. Đi, cái này không tệ. Giống lớn như vậy trang viên, chỉ sợ toàn bộ Trung Nam tỉnh cũng không tìm tới mấy cái. Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, sau đó cầm điện thoại di động lên, cùng cạnh con đường bên cạnh trạm biển hoa hồng bọn họ hợp cái ảnh. Vũ Văn Kình Thiên không có đi để ý tới Tiêu Tiêu. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa mấy cái ngay tại chụp ảnh tuổi trẻ nữ hài trên thân. Hắn lúc này, tựa hồ đã quên đi đã từng vết sẹo, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, chủ động nên đón. Gia hỏa này nhìn thấy Vũ Văn Kình Thiên sắc mị mị rời đi sau, Kim Chân Châu lắc đầu nói, cũng không biết hắn vị tông sư kia sư phụ là như thế nào coi trọng hắn. Đối với vị này Vũ Văn hội phó, Cao Thụ thật đúng là có chút bội phục. Ở địa huyệt thế giới ở trong, Vũ Văn Kình Thiên bị những cái kia nữ địa huyệt người hành hạ lâu như vậy sau, thế mà còn có thể bảo trì sự háo sắc của chính mình, đúng là không dễ a. Đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã là tâm như chỉ thủy, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người tựa hồ ngay tại nhìn mình chằm chằm. Thế là, hắn thuận tầm mắt phương hướng, quay đầu nhìn đi qua. Cách đó không xa, đang có ba tên nam nhân trung niên nhìn về phía bên này, một bên trong miệng nói thầm lấy cái gì, một bên thì là chỉ trỏ. Ba người ánh mắt cùng Cao Thụ vừa mới tiếp xúc, lập tức sững sờ, sau đó trên mặt lần lượt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, cấp tốc quay người rời đi. Thế nào? Một bên Kim Chân Châu thấy thế, không khỏi cũng đưa đầu nhìn một cái, sau đó hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Cao Thụ cười nhạt một tiếng. Từ cái kia ba cái nam nhân trung niên trong ánh mắt, hắn ngược lại là không có cảm giác được cái gì ác ý, nhưng hắn cũng không thích loại này người khác trong bóng tối dế mèn cảm giác của hắn. Chương 556, không nghĩ tới nàng lại còn ưa thích nam nhân. Chương 556, không nghĩ tới nàng lại còn ưa thích nam nhân. Kỳ thật cao thủ cũng không biết, bây giờ Trung Nam tỉnh thế lực khắp nơi, đối với hắn thái độ có thể nói là cực kỳ phức tạp. Theo lý mà nói, cao thủ làm năm gần 18 tuổi, cũng đã đem khí huyết trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên tuyệt thế thiên tài, mọi người lẽ ra tiến hành hữu hảo lôi kéo. Huống chi, hắn hay là trong truyền thuyết Hỏa Vân Tà Thần cháu trai ruột. Điểm này thì càng đáng giá mọi người đầu tư cùng hiện ra thiện ý. Nhưng làm sao Hỏa Vân Tà Thần đối đầu, lại là ba Phật lại, Kim Lĩnh bộ tộc cùng Đại Tuyết Sơn. Ba Phật lại ngược lại cũng dễ nói, dù sao cũng là tà giáo tổ chức, không ra gì. Kim Lĩnh bộ tộc đâu, đây chính là tiền nhiệm hoàng tộc. Dù là đã rời đi Thiên Võ quốc trên trăm năm nhưng nó ở trong nước lực ảnh hưởng, như cũng không thể khinh thường. Bất quá bởi vì Kim Lĩnh bộ tộc gần nhất một loạt hành vi, thật sự là quá mức địa giới, dẫn đến danh tiếng dưới đường đi ngã. Cho nên nói, nếu như Hỏa Vân Tà Thần địch nhân, đơn thuần chỉ là ba Phật sẽ cùng Kim Lĩnh bộ tộc lời nói, cao thủ khẳng định sẽ là thế lực khắp nơi thượng khách. Nhưng ai để Hỏa Vân Tà Thần trong địch nhân, còn có một cái võ đạo thánh địa Đại Tuyết Sơn đâu? Càng đáng sợ chính là, Hỏa Vân Tà Thần thế mà không để ý chút nào cùng Đại Tuyết Sơn mặt mũi, ngang nhiên giết chết Đại Tuyết Sơn phái ra điều tra tiểu tổ. Ta siết cái lao thiên gia a. Cái này cùng chủ động muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trung Nam tỉnh mấy cái này thế lực, thậm chí cũng bao quát Thiên Võ quốc bên trong thế lực khắp nơi, có một cái tính một cái, ai dám đi đắc tội Đại Tuyết Sơn a? Cứ việc mọi người cũng không hiểu rõ Đại Tuyết Sơn bên kia ý nghĩ, nhưng để cho an toàn, vẫn có thể cách cao thủ có bao xa, liền tránh ra bao xa. Vừa rồi cái kia ba cái tại cách đó không xa, thấp giọng dế mèn cao thủ ba cái nam nhân trung niên, chính là loại tình huống này đại biểu. Mọi người cố nhiên đều muốn đầu tư bực này trăm năm. Không, thậm chí là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, có thể lại sợ dẫn lửa lên thân. Muốn cùng chi rút ngắn quan hệ, có thể lại sợ hãi Đại Tuyết Sơn như thế. Do dự dự, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau. Đây chính là những thế lực này chân thực khắc họa. Cao thủ tự nhiên không biết những thế lực này ý nghĩ. Đương nhiên, hắn nếu là biết, cũng tất nhiên sẽ không để ý hắn thấy, ngay cả võ đạo thánh địa đều không có nhỏ thẻ kéo mét, vậy liền căn bản không có lên bản tư cách, còn nói cái dám đầu tư. Đại Tuyết Sơn tùy tiện a cái khí, thử cái răng, đều có thể đem những này nhỏ thẻ kéo mét hù chết, ngươi nói đám này thế lực còn có cái gì dùng. Theo các tân khách đều không khác mấy đến đông đủ về sau, hôm nay hôn lễ cũng liền chính thức bắt đầu. Cao thủ bốn người chính im lặng, đang hoàng ngồi ở trong góc. Thu ca, tiểu kim tử, ngươi nói cái này bốn cái phù dâu, cái nào càng đẹp mắt? Vũ Văn Kình Thiên ánh mắt, toàn bộ hành trình đều khóa chặt tại tân nương bên cạnh bốn cái phủ dâu bên trên. Hắn cảm thấy mình nhìn mới chỉ nghiện, còn muốn trưng cầu một chút cao thủ cùng Kim Chân Châu ý kiến. Bên trái cái thứ ba, ta thích loại hình này. Cao thủ liếc một cái bốn tên phủ dâu sau, thấp giọng trả lời. Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, lập tức đem ánh mắt đặt ở bên trái cái thứ ba phủ dâu trên thân. Tướng mạo thanh thuần, làn da trắng nõn, dáng người cũng là có lồi có lõm. Thu ca, anh hùng sở kiến lược đồng a. Vũ Văn Kình Thiên nhịn không được dựng lên một cái ngón tay cái. Rất rõ ràng, hắn cũng là ưa thích cái này một cái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bên trái cái thứ nhất không sai. Kim Chân Châu đưa ra cái nhìn bất động. Cao thủ cùng Vũ Văn Kình Thiên hai người vội vàng nhìn thoáng qua hắn nói tới cái kia phù dâu, sau đó không hẹn mà cùng nhíu mày. Nói như thế nào đây, vị này phù dâu tuy nói dáng dấp cũng vẫn được, nhưng cũng giới hạn tại vẫn được. Chân chính để cho người ta đã gặp qua là không quên được hay là nó cái kia hải nạn bách xuyên ý chí. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới còn ưa thích mở xe lớn. Vũ Văn Kình Thiên cười hắc hắc. Đang lúc ba người bọn hắn thấp giọng thảo luận thời điểm, bên cạnh lại chuyển tới một trận rất nhỏ tiếng nức nở. Ân. Ba người nghe được động tĩnh sau, cùng nhau quay đầu nhìn lại, phát hiện ngồi ở một bên Tiêu Tiêu vậy mà khóc. Ta sau này hôn lễ cũng muốn làm như vậy. Bất quá ta muốn tìm một cái vóc người tốt hơn, nhan trị cũng càng cao. Tiêu Tiêu một bên nhỏ giọng nức nở, một bên tự đủ. Cao thủ ba người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới nàng thế mà còn ưa thích nam nhân. Vũ Văn Kình Thiên sửng sốt một hồi sau, hít vào một ngụm khí lạnh đạo. Cao thủ cùng Kim Chân Châu nghe nói như thế, lập tức bó tay rồi, không lời nào để nói. Tiêu Tiêu tính cách cùng làm việc, mặc dù càng khuynh hướng nam tính một chút, nhưng nàng hướng giới tính rõ ràng không có vấn đề gì. Vũ Văn, ngươi tại nhỏ giọng thầm thì cái gì đâu? Lúc này, một đạo ánh mắt sắc bén đột nhiên quét tới, Vũ Văn Kình Tiên chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vội vàng gạt ra vẻ tươi cười nói, không có gì, chính là mong ước ngươi ngày sau có thể tìm tới một cái như ý lang quân. Tiêu Tiêu nghe vậy, tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Vũ Văn Kình Tiên nhìn một hồi, thấy hắn mặt đều nhanh muốn cười cứng. Cũng may rất nhanh, Tiêu Tiêu rất nhanh liền rời đi ánh mắt, mang theo hỏi ý tính chất nhìn về phía cao thủ cùng Kim Chân Châu. Ai, vì đoàn đội hài hòa, cao thủ hai người đành phải yên lặng nhẹ gật đầu. Hừ, về sau đừng con ta nói chuyện, biết không? Tiêu Tiêu thấy thế, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đồng thời còn chưa căn dặn ba người một phen. Biết, biết. Ba người giống như là gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu. Đúng rồi, tiểu kim tử hôn lễ sau khi kết thúc, ngươi chuẩn bị làm chút gì đi a? Vũ Văn Kình Thiên sợ bị Tiêu Tiêu nhìn ra chút gì, vội vàng chuyển đổi chủ đề hỏi. Đương nhiên là đi Phượng Thiên Các. Kim Chân Châu không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu. Hắn bí kim khoáng thạch còn tại trên tay đâu, lần này đi ra ngoài tham gia tiền tiến tỷ tỷ hôn lễ, chẳng qua là tiện đường mà thôi. Ta cùng đi với ngươi đi, dù sao ta gần nhất cũng không có việc gì mà. Vũ Văn Kình Thiên sau khi nghe xong, lên tiếng đề nghị. Ngay tại hai người này thương lượng thời gian nào đi Thanh Vân tỉnh thời điểm, cao thủ điện thoại lại là đột nhiên liên tục chấn động mấy lần. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ta siết cái lao tiên ra a, mặt trời này là đánh phía tây đi ra. Hảo muội muội thế mà chủ động cho hắn gửi tin tức. Cao thụ, ngươi còn tại Cửu Nguyên thị sao? Tin tức này, hay là hảo muội muội thông qua cá rồng lại nhóm nói chuyện phiếm phát tới. Đối với, ta còn tại Cửu Nguyên thị thêm đồ ăn hôn lễ cao thụ đánh mấy chữ sau, sau đó lại đập một tấm hiện trường chiếu, cùng một chỗ phát cho hảo muội muội. Ta bên này xảy ra chút sự tình, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Hảo muội muội nhận được tin tức sau, lại cấp tốc hỏi. Xảy ra chuyện gì, ta hiện tại lập tức liền trở về. Cao thụ lập tức hơi nhướng mày, nghĩ thầm không phải là Đại Tuyết Sơn bên kia lại phải làm ra yêu thiêu thân gì đi. Không cần không cần, cũng không tính là việc gấp nào đó, ngươi ngày mai trở về là được rồi. Hà muội muội chần chờ một chút sau, lại trở về một đầu tin tức. Cao thụ sau khi xem xong, không khỏi gãi đầu một cái. Từ Hà muội muội trong giọng nói đến xem, nên là một việc gấp, nhưng lại hẳn là cùng Đại Tuyết Sơn cái gì kéo không lên quan hệ. Cho nên nói, nha đầu này là gây họa. Thu ca, hôn lễ sau khi kết thúc, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên ước định cẩn thận thời gian sau, lại cùng nhau nhìn về hướng Cao thụ. Trong nhà xảy ra chút việc, ta chuẩn bị đi trở về giải quyết một cái. Cao thụ mặc dù không biết hảo muội muội đến cùng chọc chuyện gì, nhưng cái này dù sao cũng là hảo muội muội lần thứ nhất chủ động tìm tới chính mình, nhất định phải giải quyết tốt đẹp rơi. Chương 557, Cao thụ, ngươi đã đến. Chương 557, Cao thụ, ngươi đã đến. Tiền Tiến tỷ tỷ hôn lễ kết thúc mỹ mãn sau, Cao thụ bốn người liền cùng Tiền Tiến vị tiểu lão đệ này nói tạm biệt. Thu ca, về sau thường đến Cửu Nguyên thị tìm ta chơi a. Làm tiểu mê đệ Tiền Tiến, tại đem Cao thụ bọn người đưa đến nhà ga, có chút lưu luyến không rời đạo. Trở về luyện thật giỏi võ, về sau ta sẽ bồi thường cho tìm ngươi. Cao thụ vỗ vỗ Tiền Tiến bà bay, sau đó đưa mắt nhìn vị này tiểu mê đệ rời đi nhà ga. Thu ca, ta cùng Vũ Văn chuẩn bị đi Thanh Vân tỉnh, chúng ta như vậy gặp lại. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên kết nhóm tiến về Phượng Tiên Các, chuẩn bị cũng học Vũ Văn Kình Thiên một dạng, rèn đúc một thanh thuộc về chính hắn trường kiếm. Ta chuẩn bị đi ra ra của ta bên kia. Hắn chỗ chi kia đội khảo cổ lại phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, hy vọng có thể tìm tới một chút chơi vui đồ vật. Tiêu Tiêu cũng đã sớm kế hoạch tốt tiếp xuống hành trình. Cao thụ đem ba người tất cả đều đưa lên xe lửa sau, một thân một mình rời đi nhà ga, tiếp lấy lại thói quen tìm một cỗ chạy tuyến xe. Buổi chiều không đến 4 điểm, hắn liền đã quay trở về Thanh Nguyên thị. Bởi vì nhớ hảo muội muội sự tình, hắn là chân không chạm đất, một đường trực tiếp về đến nhà. Có thể trong nhà lại là ngay cả một bóng người mà đều không có. Cao phụ Cao Mâu đoán chừng còn tại tiệm sách, nhưng hảo muội muội người đâu? Hạ Cổ Chan đồng học, ta trở về, ngươi người đâu? Cao thụ lấy điện thoại cầm tay ra, dùng cá rồng lại nhóm nói chuyện phiếm cho hảo muội muội phát một đầu tin tức. Ngươi làm sao hôm nay liền trở lại? Kỳ thật chuyện của ta cũng không phải rất vội, chưa được vài phút, hảo muội muội liền lập tức có đáp lại. Mau đưa ngươi trước mắt vị trí nói cho ta biết. Cao thụ đội vàng đánh chữ đạo. Qua một hồi lâu sau, hảo muội muội lúc này mới gửi đi tới một cái địa chỉ định vị. Hắn nhìn kỹ một chút địa chỉ này, làm sao cảm giác khá quen đâu. Đây không phải Nhan Đại Giáo Hoa trong nhà địa chỉ sao? Nguyên lai nha đầu này là chạy đến Nhan Đại Giáo Hoa trong nhà đi. Chẳng lẽ nói nàng gây ra sự tình, cùng Nhan Đại Giáo Hoa cũng có quan hệ. Nghĩ tới đây, Cao thụ liền càng phát ra tò mò, hai cái này cấp 3 tiểu nữ sinh đến tuột cùng có thể dẫn xuất như thế nào mầm hai bạn, đến mức để hảo muội muội đều chủ động tìm tới hắn đâu. Ước chừng sau 15 phút, hắn đi tới Nhan Đại Giáo Hoa cửa nhà, đưa tay nhấn chuông cửa. Cao thụ, ngươi đã đến. Mở cửa phòng chính là Nhan Đại Giáo Hoa. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt áo ngủ, tóc lỏng lượn kéo, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ. Nhìn thấy Cao thụ lúc, nàng rõ ràng giật mình, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, gương mặt cũng theo đó hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Cao là đâu? Cao thụ thuận miệng hỏi. Tiểu Diệp ngay tại trong phòng ngủ đọc sách đâu? Nhan Đại Giáo Hoa cười cười, nghiêng người tránh ra không gian. Cao thụ ngươi đừng đứng ở phía ngoài, vào đi. Cao thụ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Nhan Đại Giáo Hoa sượt qua người, một cỗ nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm đối diện sông và mũi. Cỗ này hoa nhài hương, hắn hết sức quen thuộc. Còn nhớ ký tại thế giới mộng cảnh ở trong, lần thứ nhất gặp phải Nhan Đại Giáo Hoa thời điểm, chính là người thấy cái mùi này. Lúc đó hắn còn phi thường thân mật cùng nhiệt tình, trợ giúp Nhan Đại Giáo Hoa đơn giản kiểm tra một chút thân thể. Chỉ bất quá cuối cùng còn kém cuối cùng một bộ phận không có kiểm tra hoàn thành. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhịn không được hướng phía dưới tung bay, rơi vào Nhan Đại Giáo Hoa mang dép trên chân. Ân, ngón chân tinh tế thon dài, đầu ngón tay có chút hiện ra tự nhiên màu hồng, tựa như nở rộ cánh hoa. Chính như lúc trước hắn dự đoán như thế, không có cái gọi là bệnh phù chân cùng mắt gà. Xác định điểm này sau, trong lòng của hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Lúc trước xuyên qua tới lúc một hạng tâm nguyện, trước mắt cuối cùng là hoàn thành. Âu ra, cho ngươi mặc ca ca ta dép lê đi. Nhan Đại Giáo Hoa từ giá để giày bên trên lật ra một đôi mới tinh dép lê, đưa cho Cao thụ. Cao thụ đổi xong, đi theo nàng xuyên qua cửa trước, đi tới phòng khách. Trong phòng khách, trưng bày một tấm vàng nhạt trên ghế salon, phía trên động vật gối ôm bày thành tinh sắc thực 45 độ sừng, khay trà bằng thủy tinh không nhốn bụi trần, trên bệ cửa sổ nhiều thị thực vật xếp hàng giống như chỉnh tề. Ngươi làm sao hôm nay liền trở lại? Ta đều nói không cần phải gấp, ngày mai trở về là được. Lúc này, hảo muội muội tự nhiên là cũng nghe đến trong phòng khách động tĩnh, đẩy cửa phòng ra đi ra. Nàng lời nói này đến ngược lại là có khí phách, nhưng trên thực tế, cái kia có chút mím chặt bờ môi, lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Khóe mắt nhỏ xíu rung động, cũng bộc lộ ra nội tâm của nàng bất an. Hai tay mặc dù bình thường rủ xuống để ở bên người, lại không tự giác nắm chặt, đầu ngón tay đều bị bóp hơi có chút trắng bệnh. Nhìn nàng bộ này cố giả bộ chấn định bộ dáng, Cao thụ Dương nhướng mày lông nói đi, ở trước mặt ta đâu, liền không có tất yếu giả bộ như vậy đi xuống. Mau nói đi, ngươi, hoặc là nói ngươi cùng Nhan Nghiên, đến tột cùng gặp sự tình gì? Nghe chút lời này, Nhan đại giáo hoa nguyên bản trắng đoán khuôn mặt, đang lập tức liền đỏ lên. Hào muội muội đang chờ phản bác vài câu, có thể đối mặt cao thủ cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt, những cái kia phản bác ngôn ngữ vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Nhẫn nhịn sau một lúc lâu, nàng lúc này mới ngập ngừng nói kỳ thật cũng không có gì, chính là ta cùng Nghiên Nghiên bị người lừa gạt. Ân. Cao thủ nghe vậy, đặt mông ngồi ở trên ghế salon sau, có chút hăng hái nhìn về phía trước mặt hai nữ hài. Mặc kệ là hảo muội muội hay là Nhan đại giáo hoa, tuy nói không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt không phải không có đầu óc hoa trắng nhỏ. Tiền thân từ khi tại tiểu học năm thứ ba sau, liền đã lừa gạt không đến hảo muội muội, thậm chí còn thường xuyên bị hảo muội muội lừa xoay quanh. Cho nên nói, đến tột cùng là ai lợi hại như vậy, thế mà có thể một hơi lừa gạt đến hai người bọn họ. Nghiên Nghiên, ngươi tới nói đi. Hảo muội muội do dự một chút sau, ánh mắt trôi hướng một bên khuê mà tốt. Nhan Nghiên thấy thế, đành phải hít sâu một hơi, chậm rãi giảng thuật nói hôm trước buổi sáng khoảng 8 giờ, ta cùng Tiểu Diệp, còn có Tiểu Nhiễm, Lê Lê các nàng đã hẹn cùng đi thư viện. Tiểu Nhiễm cùng Lê Lê bởi vì kẹt xe nguyên nhân, muốn hơn 10 phút sau mới có thể tới. Thế là đâu, ta cùng Tiểu Diệp thương lượng một chút, quyết định ở chung quanh đi dạo một vòng, thuận tiện chờ đợi Tiểu Nhiễm các nàng. Ngay tại chúng ta đi đến Song Dương lộ thời điểm, chợt thấy nơi góc đường có 5-6 người chính tập hợp một chỗ, có nam cũng có nữ. Lúc đó chúng ta rất là hiếu kỳ, không biết mấy người này tập hợp một chỗ làm gì lúc này. Hảo muội muội tiếp lời gốc dạng, tiếp tục giảng đạo, chủ yếu là bởi vì ta quá mức tò mò, cho nên liền chủ động lôi kéo Nghiên Nghiên sẽ tới. Chờ chúng ta hai cái tiến đến phụ cận lúc, mới phát hiện, nguyên lai là một người trẻ tuổi ngay tại cho những người đi đường phát sách. Người trẻ tuổi kia tự xưng là Đại Bằng Kim Đao Tông môn nhân, nguyện ý đem Đại Bằng Kim Đao Tông quan tượng pháp không giảng buộc chia sẻ cho mọi người. Vây chung quanh mấy cái kia người qua đường, đều là đối với võ đạo cảm thấy hứng thú, đang nghe được người trẻ tuổi kia lời nói sau, tất cả mọi người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao từng cái môn phái quan tượng pháp đều là bí mật bất truyền, căn bản không có người sẽ đem quý giá như thế quan tượng pháp lấy ra chia sẻ. Nói đến đây, Hảo muội muội hơi dừng lại một chút. Nàng cầm lấy trên bàn trà chén nước, uống một hớp, thám giọng biết hầu sau, tiếp tục nói, ta lúc đó cũng coi là đối phương là tại cùng chúng ta nói đùa. Cho nên ta liền vô ý thức nhận lấy đối phương đưa tới một quyển sách nhỏ chương 558, các ngươi làm gì đâu? Chương 558, các ngươi làm gì đâu? Đại Bằng Kim Đao Tông. Nghe được Hảo muội muội nhắc lên môn phái này danh tự, cao thủ lập tức sững sờ. Hắn là muốn đến lại muốn đi, trong đầu căn bản liền không có liên quan tới cái này Đại Bằng Kim Đao Tông ký ức. Hẳn là cắm rễ ở những tỉnh khác thế lực. Tốt xấu Thiên Võ Quốc cũng có mười mấy tỉnh, xuất hiện một cái ta chưa nghe nói qua thế lực, cũng đúng là bình thường. Hắn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm hai câu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Hảo muội muội, hiếu kỳ hỏi, trong quyển sách nhỏ kia mặt là cái gì nội dung a? Không phải là không đợi hắn nói hết lời, Hảo muội muội liền một mặt bất đắc dĩ gật đầu xác nhận nói, ngươi đoán không sai. Trong quyển sách nhỏ kia mặt nội dung chính là cái kia Đại Bằng Kim Đao Tông hạch tâm quan tượng pháp. Căn cứ người trẻ tuổi kia giới thiệu, Đại Bằng Kim Đao Tông đao pháp, thân pháp chờ chút, tất cả đều là căn cứ vào bộ này quan tượng pháp diễn biến đi ra. Có thể nói, nắm giữ bộ này quan tượng pháp lời nói, liền xem như nắm giữ toàn bộ Đại Bằng Kim Đao Tông hạch tâm bí mật. Nghe đến đó, cao thủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ bước cằm nói, hai người các ngươi vận khí thật đúng là tốt. Thế mà còn có thể gặp kỳ ngộ như vậy. Ta làm sao lại không có gặp phải miễn phí dâng tặng quan tượng pháp đây này. Lời nói này, ngược lại là lời từ phế phủ của hắn. Hắn tu luyện những này bộ quan tượng pháp, trừ ban đầu Kim Phật quan tượng pháp là Hảo Đại Ca Hoàng Hạo Hữu Nghị đưa tặng, Du Long quan tượng pháp là Đằng Gia Gia truyền thụ cho bên ngoài, mà các quan tượng pháp đều là hắn một đao một thương cấp về đó à. Giống như vậy tùy tiện đi dạo một vòng đường cái, liền có thể gặp phải miễn phí đưa tặng quan tượng pháp, hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ à. Chẳng lẽ nói, Hảo muội muội có thể là Nhan đại giáo hoa, mới là thế giới này nhân vật chính. Ngươi Hảo muội muội nhìn chằm chằm nàng vị này Hảo ca ca nhìn một hồi, xác nhận đối phương cũng không phải là tại âm dương quái khí sau, hữu khí vô lực nói, ngươi cho rằng đây là chuyện gì tốt sao? Chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tại cao thủ xem ra, đây chính là chuyện tốt ta. Tại hắn xuyên qua trước đó, tiền thân nằm mộng cũng nhớ đạt được một bộ quan tượng pháp, đáng tiếc dù là đến chết, cũng một mực không thể toàn nguyện. Mà Hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa chỉ là đi dạo một vòng đường phố, liền có thể gặp phải tặng không quan tượng pháp. Đây là cái vận khí gì? Không cần nói đi. Cái này luận võ hiệp trong tiểu thuyết, nhảy núi đến kỳ ngộ còn muốn không hợp thói thường. Dù sao nhảy núi còn có té gãy chân phong hiểm. Có thể hai nữ này cái gì cũng không làm, liền được một bộ quan tượng pháp, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đồng nhân thật sự là không đồng mệnh a. Người căn bản không biết cầm tới quyển sách nhỏ kia sau, đến tột cùng gặp phải như thế nào tình huống, cho nên khi nhưng tưởng rằng chuyện tốt. Hào muội muội trắng cao thụ một chút sau, giận dữ nói, ngay tại hôm qua, cục cảnh sát cho ta cùng Nghiên Nghiên gọi điện thoại tới. Bọn hắn hỏi chúng ta hai cái hôm trước có phải hay không lấy được liên quan tới Đại Bằng Kim Đao Tông quan tượng pháp sách nhỏ. Ta lúc đó nói là, sau đó lại hỏi bọn hắn là thế nào biết đến. Kết quả ngươi đoán bọn hắn là thế nào nói. Cao thủ im lặng nói, ta làm sao có thể biết. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, lấy được quyển sách nhỏ kia người sẽ phải gánh chịu đến cái gì người lừa dùa. Sau đó tất cả đều treo nghe xong lời này, Hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa trên khuôn mặt, không hẹn mà cùng nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Sẽ không thật có cái gì nguyền rủa đi. Phải tin tưởng khoa học cả hai vị đồng học. Cao thủ có thể không tin cái gì nguyền rủa không nguyền rủa. Dù sao hắn đều diệt ba Phật lại hai cái rưỡi đường khẩu, cũng không có gặp cái gì nguyền rủa. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại cái gì nguyền rủa nói, đoán chừng ba Phật lại đám kia tà giáo đồ muốn 24 giờ không gián đoạn nguyền rủa hắn. Nhan đại giáo hoa cười lắc đầu nói, xác thực không tồn tại cái gì nguyền rủa. Nhưng trừ ta cùng tiểu diệp bên ngoài, mặt khác tiếp nhận quyển sách nhỏ kia người, lại liên tiếp đều đã chết. Bao quát tên kia không giảng buộc chia sẻ quan tượng pháp người trẻ tuổi. Nghe chút lời này, cao thủ lập tức tới hào hứng, đội vàng hỏi, cho nên nói cảnh sát nhận định, hai người các ngươi sẽ là tiếp xuống thụ hại mục tiêu. Đúng. Hào muội muội đột nhiên đập cao thủ phía sau lưng một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao, ngươi thật cao hứng? Không có không có. Cao thủ đội vàng lắc đầu, các ngươi một cái là hào muội muội của ta, một cái khác là ta. Hào bằng hữu ta làm sao lại cao hứng đâu? Đúng rồi, cảnh sát có hay không nói hung thủ là người nào? Không có. Nhan đại giáo hoa lại lắc đầu, cảnh sát chỉ là để cho chúng ta hai ngày này thành thành thật thật để ở nhà, ngàn bạn không có khả năng ra ngoài. Đi, xem ra cảnh sát bên kia cũng không có nắm giữ cái gì hữu dụng tình huống. Ta đi tìm người khác hỏi một chút nói, cao thủ móc ra điện thoại, ấn mở cá rồng lại nhóm nói chuyện thiếm. Đặc biệt ứng cục nắm giữ tình huống, hẳn là so cục cảnh sát càng nhiều. Cho nên thời khắc thế này đâu, Kim Chân Châu là tốt nhất nghe ngóng đối tượng. Hội trưởng, có đây không? Có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hắn trước cho Kim Chân Châu phát đi một đầu tin tức, sau đó lặng lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Khắp nơi tại, Thu Ca có chuyện gì, cứ việc nói là được. Chẳng được bao lâu, Kim Chân Châu bên kia liền có hồi phục. Chuyện là như thế này, cao thủ đem hảo muội muội Hòa Nhan đại giáo hoa gặp phải, đơn giản miêu tả một lần. Đại bằng Kim Đao Tông, ta nhớ được môn phái này tựa như là Nam Vân tỉnh thế lực rất lớn, còn có Chu Thiên Tông sư tọa trấn đâu. Thu Ca, ngươi trước chờ một chút, ta tìm ta biểu tỷ hỏi thăm một chút tình huống. Kim Chân Châu nói xong, rất nhanh liền lọ gặp, hẳn là đi tìm Mục Linh nghe ngóng tin tức đi. Thế nào, có kết quả sao? Hảo muội muội cũng tìm địa phương sau khi ngồi xuống, có chút đội vàng hỏi. Tạm thời còn không có kết quả, đang đánh nghe bên trong. Cao thủ thành thật trả lời. Cao thủ, tiểu diệp, ăn trước quả ướp lạnh đi. Đúng lúc này, Nhan đại giáo hoa trong tay bưng một bàn tươi mới hoa quả, nhẹ nhàng đi tới. Không cần khách khí như thế. Cao thủ thấy thế, liền vội vàng đứng lên đưa tay, muốn tiếp nhận đĩa trái cây. Chỉ là hắn vừa vươn đi ra hai tay ở giữa không trung dừng lại. Đầu ngón tay của hắn không có đụng phải đĩa trái cây biên giới, lại nhẹ nhàng sát qua Nhan giáo hoa hơi lạnh mu bàn tay. Cứ việc lần này tiếp xúc thời gian rất ngắn, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng loại cảm giác này lại làm cho hai người đều có chút khó quên. Giống như là một mảnh bông tuyết rơi vào trên da, mặc dù còn đến không kịp cảm giác hình dạng liền đã hòa tan, nhưng lại lưu lại một đạo vi diệu run rẩy. Nhan giáo hoa rửa chén đĩa tay vài không thể xem xét mà run lên một chút. Nàng không có lập tức buông tay, cũng không có dương mắt, chỉ là lông mi túi thấp xuống, tại mí mắt bên dưới phát ra một mảnh nhỏ bóng ma. Gương mặt có chút nhộn nhạo lên một vòng hồng nhuận phân phớt, cùng trong đĩa trái cây màu trắng dâu tây tạo thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị kéo dài. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, tà tà chiếu vào, tại giữa hai người trong không khí, chiếu ra bụi bằng quy tích, chậm rãi xoay tròn. Cao thủ lần nữa ngửi được cái kia cố nhàn nhạt hoa nhài hương. Kỳ thật hắn muốn nên lập tức thu tay lại, có thể trong chớp nhoáng này xúc cảm quá mức rõ ràng. Làn da của nàng hơi lạnh, lại tại hắn đụng vào địa phương lặng lẽ ấm lên. Đúng lúc này, hảo muội muội thanh âm từ ghế sofa một chỗ khác truyền đến, mang theo điểm nghi hoặc, các ngươi chơi cái gì đâu? Tiếp cái đĩa trái cây muốn lâu như vậy sao? Chương 559, loại này bức người, chết không hết tội. Chương 559, loại này bức người, chết không hết tội. Hảo muội muội bất thình lình một tiếng, để Nhan đại giáo hoa cơ hồ là lập tức buông lòng tay ra, động tác nhanh đến mức có chút vội vàng, nhưng đĩa trái cây hay là vững vàng rơi vào cao thủ trên tay. Sau đó, nàng thoáng lui về sau nửa bước, lại lần nữa khôi phục ngày xưa loại kia lạnh nhạt tư thái. Chỉ là vành thai nổi lên nhàn nhạt màu hồng, giống bạch ngọc nhiễm hào quang, thoáng chớp mắt liền nhìn không rõ ràng. Không có gì thanh âm của nàng, trong bình tĩnh mang theo một chút run rẩy, quay người đi hướng phòng bếp, chính là cao thủ muốn uống nước trái cây, ta đi cấp hắn ép điểm nước trái cây. Cao thủ bưng đĩa trái cây đứng tại chỗ, đầu ngón tay còn lưu lại loại kia vi diệu xúc cảm. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong mâm màu trắng dâu tây, phía trên còn mang theo nhỏ bé giọt nước, dưới ánh mặt trời ý kỳ tỏa sáng. Cao thủ, đây không phải tại trong nhà chúng ta. Hào muội muội bu lại, nghi ngờ dò xét cao thủ, thấp giọng nói, ngươi cũng không thể giống sai xử mẹ ta một dạng, sai xử ta khuê mật tốt đi. Ta là tới hỗ trợ, uống chút nước trái cây thế nào? Cao thủ liếc hào muội muội một chút, sau đó đem đĩa trái cây phóng tới trên bàn trà, chính mình như không có việc gì ngồi trở lại đến trên ghế salon. Chỉ bất quá hắn khỏe mắt liếc qua, lại không tự chủ được liếc nhìn phòng bếp phương hướng. Phòng bếp cửa thủy tinh sau, Nhan đại giáo hoa đưa lưng về phía phòng khách, chính một bên dùng hoa quả ép nước, một bên túi đầu sát tay. Từ cao thủ góc độ, chỉ có thể nhìn thấy nàng thẳng tắp lưng cùng rủ xuống tóc đen. Thân ảnh kia tại sau giờ ngọ trong ánh sáng, lộ ra đặc biệt an tĩnh, cũng đặc biệt xa xôi. Có lẽ chỉ có chính nàng biết, mới vừa rồi bị đụng vào qua cái kia một mảnh nhỏ làn da, giờ phút này chính ẩn ẩn nóng lên, như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật nhẹ nhàng lạc cơn lấy. Không đúng, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi lại có chút không được bình thường đâu? Hào muội muội ngồi trở lại đến trên vị trí cũ, hai tay nâng cầm lên. Nàng một hồi nhìn một chút cao thủ, một hồi lại nhìn một chút trong phòng bếp Nhan đại giáo hoa, hai đầu lông mày đều nhanh muốn vặn ở cùng nhau. Đây là ta dùng quả dứa cùng quả táo ép nước, bên trong còn hỗn hợp một chút nước dừa bỏ Nhật Bản sữa. Ngươi đến nếm thử hương vị như thế nào lúc này? Nhan đại giáo hoa chậm rãi đi ra phòng bếp, đem một chén tươi mới ép tốt nước trái cây bày tại cao thủ trước mặt. Đang lúc cao thủ chuẩn bị bưng chén lên, hảo hảo nhấm nháp một phen thời điểm, điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, là Kim Chân Châu đánh tới. nghĩ đến hẳn là vừa rồi xin nhờ nó hỏi thăm sự tình, đã có kết quả. Lúc này, nước trái cây uống cũng không uống, cũng không có cái gì cần thiết. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống nút trả lời, "Hội trưởng, có kết quả. Thu ca, ta bên này từ biểu tỷ ta nơi đó đã nghe được một chút tình huống. Ta cho ngươi nói đơn giản nói, ngươi trước hết nghe lấy. Chờ một lát ta đem tài liệu tương quan sửa sang một chút, cho ngươi thêm gửi tới điện thoại đối thoại, chuyển đến Kim Chân Châu âm thanh quen thuộc kia." "Tốt." Cao Thụ trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là hắn là có thể dựa nhất tiểu đồng bọn a, cái này làm việc chính là lưu loát. Về sau nếu là có cái gì cơ hội phát tài, tuyệt đối không thể nào quên hắn vị này tiểu kim tử. "Thu ca, đặc biệt ứng cục bên kia điều tra tình huống, trước mắt là như vậy." Kim Chân Châu không nhanh không chậm, bắt đầu giảng thuật hắn từ Mục Linh bên kia dò xét đến tình huống. "Cái kia tại Thanh Nguyên thị, tự xưng là Đại Bằng Kim Đao Tông đệ tử, cho Cao Diệp Hòa Nhan Nghiên phát quan ý nghị thanh niên, kỳ thật tên là Lư Tạp. Cái này Lư Tạp tướng mạo anh tuấn, cùng Đại Bằng Kim Đao Tông ngũ đại đệ tử chân truyền một trong Triệu Viện quan hệ mật thiết. Căn cứ đặc biệt ứng cục bên kia điều tra đến tình huống, Lư Tạp rất có thể là Triệu Viện thanh mai trúc mã thêm người yêu. Bất quá ngay tại nửa tháng trước, Triệu Viện lại cùng Đại Bằng Kim Đao Tông một tên khác đệ tử chân truyền bạn chân đính hôn. Đây chính là để Lư Tạp phi thường bất mãn, nhưng hắn chỉ là trong tông môn một tên đệ tử bình thường, căn bản can thiệp không được Triệu Viện cùng bạn chân quan hệ trong đó. Đoạn thời gian trước, nghe đồn Triệu Viện vì có thể làm cho mình đệ đệ Triệu Khoa cũng trở thành đệ tử chân truyền, tự mình đem Đại Bằng Kim Đao Tông căn bản quan tượng pháp Kim Sĩ Đại Bằng quan tượng pháp truyền thụ cho Triệu Khoa. Mà Lư Tạp thì là mượn cùng Triệu Khoa bằng hữu quan hệ, đem nó qua chén, sau đó đem Kim Sĩ Đại Bằng quan tượng pháp cho trộm đi ra. Đằng sau đâu, Lư Tạp gián tiếp nhiều để tránh phí đưa tặng quan tượng pháp danh nghĩa, đem Đại Bằng Kim Đao Tông bộ này căn bản quan tượng pháp cho gieo rắc ra ngoài. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn kéo lấy Triệu Viện, Triệu Khoa hai huynh muội chết chung nói đến đây, Kim Chân Châu hơi dừng lại một chút. Nghỉ ngơi chốc lát sau, hắn lại tiếp tục giảng đạo, dựa theo Đại Bằng Kim Đao Tông quy củ, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách xem bộ này quan tượng pháp. Còn lại môn nhân đệ tử, dám can đảm xem nên pháp, đều là giết không tha. Ngay cả môn nhân đệ tử đều là như vậy, huống chi là tông môn bên ngoài người xa lạ. Cho nên một khi phát hiện căn bản quan tượng pháp tiết lộ sau, phàm là nhìn qua người, chắc chắn sẽ lọt vào Đại Bằng Kim Đao Tông vô tận truy sát. Bất quá cũng may Triệu Viện cùng bạn trấn hai người trong nhà, tại Đại Bằng Kim Đao Tông bên trong, coi như có mấy phần lực ảnh hưởng. Hết hạn cho tới bây giờ, Đại Bằng Kim Đao Tông cao tầng cũng không trực tiếp nổi lên, chỉ cần Triệu gia có thể giải quyết rơi những cái kia nhìn qua quan tượng pháp người liền có thể xong việc. Mà tại quan tượng pháp phát sinh tiết lộ đằng sau, Triệu Khoa ngay đầu tiên liền rời đi Đại Bằng Kim Đao Tông, một đường truy sát Lư Tạp đến Thanh Nguyên thị. Không sai biệt lắm ngay tại hôm qua, Triệu Khoa tìm được cái kia Lư Tạp tung tích, cũng đem nó một đao chặt đầu. Đằng sau đâu, Triệu Khoa lại bắt đầu tìm kiếm Thanh Nguyên thị bên trong, những cái kia lấy được quan tượng pháp người đi đường, cũng đem từng cái giết chết. Nếu như đặc biệt ứng cục bên này tư liệu không có vấn đề nói, Cao Diệp Hòa Nhan Nghiên hẳn là cuối cùng nhìn qua quyển kia quan tượng pháp hai người tại nghe xong Kim Chân Châu giảng thuật sau, Cao Thụ cuối cùng hiểu được là thế nào một chuyện. Mã Đức, cái này cái gì Lư Tạp là ngấp đi. Ngươi mẹ nó ưa thích tìm đường chết, liền đi tự mình tìm đường chết, còn liên lụy vô tội người đi đường làm gì? Loại này bức người, chết không có gì đáng tiếc. Đi, ta biết là chuyện gì xảy ra. Cảm ơn ngươi a, hội trưởng. Cao Thụ hướng Kim Chân Châu nói phiên tạ ơn sau, lúc này mới cúp điện thoại. Thế nào, thăm dò được cụ thể là tình huống như thế nào sao? Đại hắn vừa mới chuyển qua thần đến, liền thấy hảo muội muội Hòa Nhan đại giáo hoa chính một mặt tò mò nhìn sang. Nghe được, cụ thể là cái dạng này, Cao Thụ đem vừa rồi Kim Chân Châu nghe được đồ vật, đơn giản cùng hai nữ nói một lần. Các loại sau khi nghe xong, mặc kệ là hảo muội muội hay là Nhan đại giáo hoa, tất cả đều bó tay rồi. Khá lắm, cái này náo loạn đường này, nguyên lai là tình nhân phục cửu ký a. Có thể ngươi báo thù liền báo thù, vì cái gì còn muốn liên lụy bên trên người vô tội đâu? Cái kia, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ a? Hảo muội muội trầm mặc sau một lúc lâu, mang trên mặt mấy phần lo lắng hỏi. Nàng cùng Nhan Nghiên đều nhìn kia cái gì Đại Bằng quan tượng pháp, đoán chừng Triệu Khoa không giết chết các nàng, là không chuẩn bị về tông môn. Sợ cái gì? Hai người các ngươi rõ ràng cũng là người bị hại. Cái kia Đại Bằng Kim Đao Tông lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem bọn hắn lỗi lầm của mình đẩy lên trên người của các ngươi. Nhìn thấy hảo muội muội Hòa Nhan đại giáo hoa trong mắt sầu lo, Cao Thụ nghĩa chính luôn từ đạo. Chương 560, lần nữa đối mặt lông đen đạo tổ. Chương 560, lần nữa đối mặt lông đen đạo tổ. Vào đêm, ánh trăng mờ nhạt, gió đêm thê lương. Cao Thụ chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sau đó sâu kín thở dài. Chính mình lại tiến nhập thế giới mộng cảnh, lại tới cái kia đáng chết huyền kính trong quan. Hắn giờ phút này còn đứng ở đạo tổ điện trước, cũng chính là lần trước khi tỉnh lại địa điểm. Mà ánh mắt của hắn đi tới chỗ, toàn bộ trước điện trên quảng trường đều là bị hắn sửa chữa thành nhân côn các đạo sĩ, chính như cùng côn trùng mở dạng, trên mặt đất vừa đi vừa về núp đích. Bên trong một cái, thậm chí còn bò lên trên đạo tổ điện trước trên bậc thang. Đi ngài a. Cao Thụ nâng lên một cước, trực tiếp đem cái này leo đến phụ cận đạo sĩ cho đạp xuống dưới. Hắn không dám quá mức dùng sức, sợ đem cái này đạo sĩ đạp chết sau đó lại lần nữa sinh ra một cái đạo mới sĩ. Từ hôm nay trở đi, ta muốn mài chết bên trong lông đen đạo tổ. Hắn cho mình phình lên sức lực sau, lần nữa đem xích long từ trong thức hải không gian phóng ra, cũng khiến cho huyên hóa thành cự khuyết kiếm bộ dáng. Sau đó, hắn cầm kiếm đẩy ra đạo tổ điện cửa lớn, lại một lần nữa bước vào đến trong đại điện. Đạo tổ điện bên trong hết thảy, cùng hắn lần trước thoát đi lúc, cơ hồ giống như lúc. Phá toái ngọc chất cánh sen tản mát trên mặt đất, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có tôn kia ngồi ngay ngắn ở tàn khuyết liên trên đài lông đen đạo tổ tượng thần, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi tà dị khí tức. Cao Thụ chân sau vừa bước qua bậc cửa, thậm chí còn không tới kịp đóng cửa, lông đen đạo tổ cái kia như lỗ đen trong ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe lên. Tới. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, lông đen đạo tổ lần nữa giơ lên cánh tay phải, động tác cùng lần trước không có sai biệt, nhưng lại càng lộ vẻ ngang ngược cùng trực tiếp. Tượng thần trên cánh tay, cái kia nồng đậm như vật sống lông đen, ầm vang một phát. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, lông đen liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, kéo dài, lẫn nhau xoắn xuýt quấn quanh, hóa thành một đầu có được vô tận xúc tu quái vật kinh khủng. Trong khi xẹt qua giữa không trung lúc, trong nháy mắt xé rách không khí, phát ra quỷ khóc giống như rít lên, đối diện hướng cao thủ đánh tới. Lông đen bao phủ phạm vi rộng, cơ hồ phong kín hắn bước vào trong điện sau tất cả không gian. Xem ra lần này, tôn này lông đen đạo tổ thế muốn đem cao thủ triệt để lưu lại. Bất quá còn tốt, cao thủ đã sớm chuẩn bị. Cứ việc đối mặt cái này phô thiên cái địa, như cương châm rủi nhọn bình thường lông đen, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nhưng lại cũng không bối rối. Hắn biết rõ, chiêu kiếm tầm thường cương khí khó mà chính diện chống lại cái này quỷ dị lông đen dòng lũ. Cho nên, hắn đã sớm chuẩn bị xong biện pháp ứng đối. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc này, một tiếng trầm thấp lại rộng lớn phản âm tiện sướng, đột nhiên tại đạo tổ trong đại điện quanh quẩn ra. Cao thủ tung nắm mở kiếm hai tay, xích long biến thành cự khuyết kiếm lơ lửng bên người, thân kiếm bù bù. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, từng đạo kỳ lạ màu đen vật quang từ hắn quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông bắn ra. Những này màu đen Phật quang cấp tốc tại phía sau hắn ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, một tôn gần đẳng ba trượng có thừa, cơ hồ cùng lông đen đạo tổ ngang bằng Phật Đà hư ảnh, đột nhiên hiện ra thế. Tôn Phật này đã hai mắt cụ xuống, đứng ở nhiều tầng kim liên bên trên, tay trái cầm liên hoa, dưới tay phải rủ xuống làm cùng nguyện ấn, chính là một trong tam cự đầu đen Phật A Di Đà Phật. Đen Phật hư ảnh cùng cao thụ thân hình trung điệp, lẫn nhau dung hợp đen kịt Phật quang, giống như sâu không lường được lỗ đen, tầng tầng lớp lớp, xen lẫn thành vô số cái vòng xoáy, thôn phệ lấy hết thảy tồn tại. Kim Phật Thích Già Mưu Ni Phật khắc chế không được ngựa như vậy, hiện tại liền đổi thành đen Phật A Di Đà Phật đi thử một chút. Cao thụ hai mắt trợn lên, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đối mặt cái kia đã nhào đến trước người, cái kia đủ để đem sắt thép đều đâm thành tổ ong lông đen sóng lớn, hắn cùng đen Phật hư ảnh đồng bộ giơ lên tay phải. Không có gầm thét, cũng không có tụ lực, chỉ là vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền diệu hướng trước đẩy ngang mà ra. Phật, động, núi, sông lần này không còn là phổ thông cách không trường kình. Đen Phật hư ảnh cái kia to lớn bàn tay màu đen, theo cao thụ thủ thế, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Cự trường những nơi đi qua, không khí bị xa lánh đến phát ra không chịu nổi gánh nặng quanh mình, đạo đạo gợn sóng màu đen tại trước lòng bàn tay dập dờn, phản phất không gian bản thân đều dưới một trường này, không thể không tùy theo hướng về phía trước bình di. Vâng. Màu đen Phật trưởng cùng quái vật lông đen rắn rắn chắc chắc đâm vào một chỗ, bạo phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang. Nhưng ngoài ý liệu là, giữa song phương tại sau khi va chạm, cũng không có phát sinh cái gì giằng co. Tại cả hai tiếp xúc trong tích tắc, đen Phật bằng vào cái kia đặc biệt hấp thu sinh mệnh lực thuộc tính, tại cùng lông đen trong đụng chạm, liền như là nóng bỏng tiêu dương vùng vãi tại trên tuyết động. Cái kia vô số cứng rắn sắc bén lông đen, tại trưởng lực cùng Phật quang song trọng nghiền ép tác dụng dưới, phát ra liên tiếp dày đặc suy suy tiếng vang. Sau đó, lần trước suýt nữa đem cao thủ cái mông đâm thành cái sàng cứng rắn lông đen, lại giống bị ăn mòn bình thường, từ ngoại tầng cấp tốc ăn mòn tan rã đến nội tầng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên cháy đen khô héo, tiếp theo vỡ nát, cuối cùng hư không tiêu thất, không lưu nửa điểm vết tích. Thế là, chỉ thấy cái kia che khuất bầu trời, giống như thủy triều vọt tới lông đen chiều dâng, tại màu đen Phật trưởng tiến lên bên dưới, liên miên hóa thành cho bụi. Một màn này, giống như là bị ngọn lửa vô hình cháy qua thảo nguyên, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, đồng thời còn tại cấp tốc hướng về sau lan tràn. Như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, để lông đen đạo tổ tựa hồ run rẩy một chút. Cái kia nguyên bản hướng cao thụ chộp tới cự trường, đột nhiên hướng về sau co rụt lại. Đầy trời lông đen cũng như bị kinh hãi như lộc xà, vội vàng cuốn trở về, ý đồ thoát ly Phật trưởng phạm vi. Nhưng việc đã đến nước này, như thế nào như vậy mà đơn giản thoát thân. Bàn tay lớn màu đen tiếp tục hướng phía trước, mặc dù bởi vì lông đen tan rã cách trở mà tốc độ giảm xuống, nhưng cuối cùng vẫn trùng điệp khắc ở lông đen đạo tổ cái kia rút về trên tay phải. Ầm ầm, một tiếng như sấm rền tiếng vang, lập tức ở trong điện quân quần. Lông đen đạo tổ cánh tay phải kịch liệt rung động, phía trên còn lại lông đen điên cuồng vũ động, trong nháy mắt chóc ra hơn phân nửa. Lòng bàn tay vị trí bên trên, thậm chí xuất hiện một tia mắt trần có thể thấy vết rạn. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh cuồng bạo lực phản chấn, thuật đen Phật hư ảnh truyền lại trở về, để cao thủ toàn thân chấn động, sắc mặt vì đó chấp nhận. Mà phía sau hắn đen Phật hư ảnh cũng rõ ràng tùy theo lắc lư một cái, nguyên bản ngưng thực thân ảnh cũng biến thành hư ảo mấy phần, nhưng lại cuối cùng không có tán đi. Quả nhiên không hổ là Chu Thiên cấp bậc tông sư bậc a. Chỉ là tiêu tán đi ra một chút lực phản chấn, liền đã để cho ta có chút ăn không tiêu. Cao thủ đội vàng vận chuyển cương khí, ngăn chặn có chút sao động khí huyết. May mắn hắn còn tu luyện một môn thuật luyện thể, nếu không chỉ bằng vừa rồi lông đen đạo tổ cái kia một cỗ lực phản chấn, liền đầy đủ để hắn uống một bầu. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là hắn lần thứ nhất chính diện dung chuyển tôn này quỷ dị lông đen đạo tổ, cũng thiết thực đối với nó tạo thành tổn thương. Mà chỉ cần có thể có thương tổn, như vậy hắn liền tất nhiên có thể đem mà chết. Trải qua như thế một lần cứng đối cứng sau, đạo tổ điện bên trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lông đen đạo tổ cặp kia trong mắt đen nhánh, như cũ tại nhìn chăm chú cao thủ. Bất quá bởi vì vừa rồi ăn một thua thiệt, cho nên nó tựa hồ trở nên cẩn thận một chút. Chỉ có phiêu tán ở trong không khí cho tàn màu đen, cùng lông đen đạo tổ lòng bàn tay phải cái kia sợi mắt trần có thể thấy vết dạng, nói vừa rồi giao phong kịch liệt. Chương 561, cái này đều so Triệu Dương thông minh. Chương 561, cái này đều so Triệu Dương thông minh. Song phương rằng cô còn chưa tới 5 phút đồng hồ, lông đen đạo tổ cũng đã kiểm chế không được. chỉ thấy nó cái kia khổng lồ tượng thần thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ so trước đó càng thêm âm lãnh tà dị khí tức từ tượng thần nội bộ bộc phát ra, bao trùm tại tượng thần quanh thân những cái kia lông đen, giờ phút này giống như bị gió bão quét sạch mà qua màu đen thảo nguyên, lần nữa bắt đầu điên cuồng toán loạn. Cái kia đếm không hết lông đen cấp tốc sinh trưởng, trong nháy mắt liền dài đến mấy mét trưởng, tựa như từng đầu roi nhỏ màu đen. Tựa hồ là bởi vì lúc trước ăn phải cái lô bốn, cho nên lần này những này lông đen không còn tiếp tục hội tụ, mà là như là có được độc lập sinh mệnh giống như tuôn hướng trong đại điện mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Xuy, xuy, xuy liên tiếp tiếng xé gió bén nhọn, liên tiếp nối thành một mảnh, tựa như ngàn vạn độc xà thổ tín, làm cho người dùng mình. Toàn bộ đạo tổ điện nửa bộ phận trước không gian, cơ hồ trong nháy mắt bị những này vặn bẹo nhúc đích, lại ở khắp mọi nơi lông đen trố lấp đầy. Càng mấu chốt chính là, những này lông đen không còn vẹn vẹn cực hạn tại chính diện tiến công. Bọn chúng bắt đầu từ trên dưới trái phải, trước sau tứ phương, thậm chí là từ gạch khe hở các loại chỗ, lấy các loại xảo trá quỷ dị góc độ nhô ra, xen lẫn thành một tấm toàn phương vị, không có bất kỳ góc chết gì lập thể giết lưới. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Lông đen bây giờ mục tiêu, có thể nói là phi thường minh xác, đó chính là vòng qua tôn kia làm chúng nó bản năng cảm thấy chán ghét đen Phật hư ảnh, tìm kiếm cao thủ bản nhân phòng ngự lỗ thủng. Thế mà so phía ngoài những cái này đạo sĩ còn muốn thông minh. Cho nên những này lông đen bản chất, đến cùng là cái gì đây? Cao thủ thân ở đen Phật hư ảnh trung ương, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến băng lãnh sắc bén chi ý, lông mày sâu nhăn, thần sắc nghiêm trọng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, toàn lực thôi động tám bộ tiên long kim thân không hỏng thần công. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trên người hắn liền đã bị nhuộm thành màu vàng. Đây là hắn cho mình tăng thêm tầng thứ hai bảo hiểm. Cùng lúc đó, hắn cũng đem thể nội cương khí, không giữ lại chút nào quán chú đến sau lưng đen Phật hư ảnh bên trong. Phật quang phổ. Chiếu cao thụ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, quanh thân màu đen Phật quang đột nhiên đại thịnh. Phía sau hắn đen Phật hư ảnh, lúc này trở nên càng thêm rõ ràng chân thực. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp, như là vòng xoáy lô đen giống như Phật quang lĩnh vực, lập tức lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phàm là bị cái này màu đen Phật quang chạm tới lông đen, cái kia lăng lệ chi thế không khỏi vì đó trì trệ, phản phất lâm vào trong vũng bùn. Ngay sau đó, liền thấy những cái kia lông đen mặt ngoài đen nhánh bóng loáng quang trạch, chính lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, cấp tốc trở nên hôi bại, khô cạn. Từng sợi cực kỳ nhỏ, thường nhân khó mà phát giác sinh mệnh lực đang từ lông đen bên trong bị cưỡng ép tứ đoạn, sau đó lại bị rút đi. Những này sinh mệnh lực thuận màu đen Phật quang mạch lạc, chạy ngược trở về đen Phật hư ảnh bên trong. Cứ việc cao thủ cũng không biết, đạo tổ trên tượng thần những này lông đen, rốt cuộc là thứ gì, lại đến từ phương nào. Nhưng có thể khẳng định là, lông đen ở trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, hơn nữa còn có trí khôn nhất định. Bởi vì giờ khắc này A Di Đà Phật, liền từ những này lông đen ở trong hút cái thoải mái. Liên đối cao thủ cũng đã nhận được một bộ phận sinh mệnh lực phản hồi. Theo màu đen Phật quang thôn vệ lông đen càng ngày càng nhiều, cao thủ chỉ cảm thấy mừng rỡ, lại có mấy phần vui vẻ cảm giác. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ mặc dù âm lãnh lại tinh thuần không gì sánh được sinh mệnh năng lượng, ngay tại liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Những sinh mệnh năng lượng này giống như là bổ dưỡng hàng cao cấp một dạng, cấp tốc bổ sung hắn thôi động quan tượng pháp lúc tiêu hao. Lần trước đối diện với mấy cái này lông đen thời điểm, ta vẫn là thuốc thủ vô sách, không nghĩ tới lần này, ta ngược lại là cảm thấy những này lông đen càng phát ra đáng yêu. Cao thủ tâm niệm chuyển động, cảm giác chung quanh những cái kia phô thiên cái địa lông đen, không còn là nguyên lai dữ tợn đáng sợ bộ dáng, ngược lại trở nên như đẹp thanh thuần nữ một dạng mỹ lệ đáng yêu. Hắn hiện tại ước gì lông đen càng sinh càng nhiều, làm không tốt hắn đen Phật còn có thể cái sau vượt cái trước, so kim Phật sớm hơn bước vào đến đệ bắt trọng cảnh giới đâu. Nếu đốt lông đen cũng có thể thăng cấp, như vậy hôm nay ta liền đốt một đêm lông đen. Hắn một bên duy trì lấy màu đen Phật quang, không ngừng thôn phệ trùng quanh lông đen, một bên khác thì là thao túng đen Phật hư ảnh, tra thiếu bổ để loạn, đem một chút may mắn gánh bắt Phật quang chiếu xạ lông đen đập nát. Trong lúc nhất thời, trong đại điện màu đen Phật quang cùng đẩy trời lông đen kịch liệt va chạm, dây dưa. Phật quang không ngừng thôn phệ cùng làm hao mòn lông đen sinh cơ, mà lông đen thì lại lấy gần như vô tận số lượng, cái sau nối tiếp cái trước, ý đồ đột phá Phật quang lĩnh vực phòng ngự. Song phương một công một thủ, giằng co đại khái sau 2 giờ, cao thủ dần dần đã nhận ra không thích hợp. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn cảm giác mình là đã chiếm tiện nghi. Nhưng đi qua trong 2 giờ này, lông đen đạo tổ thế công ý nguyên giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiết chế. Những cái kia bị Phật quang thôn vệ hết sinh cơ lông đen, tại khô héo vỡ nát sau, lập tức liền có mới tinh lông đen lấy càng nhanh chóng hơn mọc ra, sau đó gia nhập thế công ở trong, bổ khuyết tiền nhiệm chống chỗ. Cho nên trong toàn bộ đại điện, lông đen mật độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì tiếp tục không ngừng điên cuồng sinh trưởng, lộ ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tươi tốt. Những này vô cùng vô tận lông đen, tựa như là tăng lên không ngừng thủy triều màu đen, chậm chạp lại kiên định đè xuống Phật quang chiếu rọi khu vực. Mà cao thủ thể nội cương khí, trèo chống cao cường như vậy độ, phạm vi lớn như thế Phật quang khu vực, tiêu hao thật là không nhỏ. Lại thêm hắn còn muốn duy trì ở đèn Phật hư ảnh đến tra thiếu bổ để loạn, cho nên cương khí tiêu hao tốc độ thế mà càng lúc càng lớn. Cứ việc còn có từ lông đen bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng làm bổ sung, nhưng cái này bổ sung tốc độ đã dần dần bắt đầu theo không kịp tiêu hao tốc độ. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể lý giải được chính là, lông đen đạo tổ tượng thần bản thân, trừ không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lông đen bên ngoài, cũng không có động tác khác, tựa hồ không thèm để ý chút nào những này lông đen tổn thất. Không đúng. Không đúng, nó đây không phải tại nóng lòng công phá phòng ngự của ta. Cao thủ hơi nhướng mày, một bên ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng lông đen thế công, một bên thì là tỉnh táo quan sát. Lông đen đạo tổ đây là đang tiêu hao ta. Cao thủ chợt tỉnh ngộ. Cái này lông đen đạo tổ căn bản không quan tâm những này lông đen bị thôn phệ, bị hủy diệt bao nhiêu. đối với nó mà nói, những này lông đen có lẽ vốn là có thể vô hạn tái sinh tiêu hao phẩm, mà nó mục đích thực sự là lợi dụng cái này vô cùng vô tận lông đen phát động công kích, khiến cho chính mình nhất định phải thời khắc duy trì đèn Phật hư ảnh cùng Phật quang lĩnh vực, dùng cái này đến nhanh chóng hao hết trong cơ thể hắn cương khí. Một khi trong cơ thể mình cương khí khô kiệt, không cách nào duy trì đèn Phật hư ảnh cùng Phật quang lĩnh vực lúc, đó mới là lông đen đạo tổ chân chính phát ra một kích chí mạng thời khắc. Than bùn đó a, ngươi hay là thủ quan bộ sao? Cái này đều so Triệu Dương thông minh. Cao thụ trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này lông đen đạo tổ nhìn như ngang ngược trực tiếp, nhưng kỳ thực bản năng chiến đấu cực kỳ âm hiểm cay độc. Nó nhìn ra đen Phật đối với nó lông đen khắc chế, liền không còn truy cầu nhất kích tất sát. Ngược lại lợi dụng tự thân nội tình thâm hậu ưu thế, đánh lên làm người khác đau đầu nhất tiêu hao chiến. Nếu như tiếp tục như vậy bị động phòng ngự đi xuống, chỉ sợ chính mình sớm muộn sẽ bị hao hết. Chương 562, thấy tốt thì ngưng, xoát xong liền chạy. Chương 562, thấy tốt thì ngưng, xoát xong liền chạy. Trong bất chi bất giác, lại qua gần 3 giờ. Đạo tổ trong đại điện, màu đen Phật quang cùng đẩy trời lông đen đối kháng, đều đã tạo thành đặc biệt tiết tấu. Tựa như là nhân loại bình thường hô hấp một dạng, một hít một thở ở giữa, Phật quang co vào lại quyết trường, lông đen lui tán lại phun lên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hẳn là không sai biệt lắm cao thụ cảm giác được trong cơ thể mình cương khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Tinh thần cao độ căng cứng mang đến cảm giác mệt mỏi, cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi. Càng mấu chốt chính là, lông đen đạo tổ vẫn như cũ như là sâu không thấy đáy u đàm, thúc đẩy sinh trưởng lông đen tốc độ không chút nào thấy xu hướng suy tàn. Cho nên, cũng là thời điểm chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Đó chính là, thấy tốt thì lấy, xoát xong liền chạy. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu hướng về phía sau lưng cái kia hai phiến đóng chặt cửa điện phương hướng di động. Mỗi hướng lui về phía sau một bước, quanh thân màu đen Phật quang liền tùy theo tiến hành điều chỉnh, từ đầu đến cuối duy trì lấy đủ để ngăn chặn bốn phương tám hướng lông đen công kích cường độ. Bất quá hắn lui lại, cũng lập tức đưa tới lông đen đạo tổ phản ứng. Ô, ô chỉ một thoáng, chỉ nghe một loại trầm thấp kiềm chế, phản phát xen lẫn vô số loại thanh âm gào thét vù vù, từ tượng thần chỗ sâu truyền đến. Trong đại điện nhiệt độ cũng theo đó bắt đầu chợt hạ xuống, không khí tựa hồ cũng muốn ngưng kết ra bằng xương, mà vốn chỉ là máy móc giống như tiến công lông đen, đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường, thế công đột nhiên tăng lên. Đây cơ hồ sắp lấp kín toàn bộ đại điện lông đen, đã không còn thỏa mãn với đâm xuyên cùng quấn quanh. Rất nhiều lông đen lẫn nhau giao hợp thành từng luồng càng thêm trắng kiện, có thể so với cự mãng xúc tu màu đen, mang theo vỡ nát hết thể khí thế, hung hăng rút đánh vào đen Phật hư ảnh ngoại tầng. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một lần rút kích, đều để đen Phật hư ảnh kịch liệt dập dờn, cao thụ thân thể cũng theo đó hơi chấn động một chút. Càng có vô số tinh mịn lông đen như là như mưa to kích sạn, từ từng cái góc độ ý đồ chùi thấu Phật quang. Toàn bộ phía trước đại điện đã triệt để bị điên cuồng vũ động bóng ma màu đen bao phủ, tiếng xé gió bén nhọn đến cơ hồ muốn xé rách màn nhĩ. Đây là lông đen đạo tổ phát giác được con mồi ý đồ thoát ly chiến trường sau, phát ra lên điên cuồng ngăn chặn. Hiển nhiên, lông đen đạo tổ cũng không chuẩn bị như lần trước một dạng, để cao thụ lần nữa chuẩn ra đại điện. Ta chính là muốn đi, nhìn ngươi có thể hay không ngăn được. Cao thụ hít sâu một hơi, thể nội cương khí lần nữa cao tốc vận chuyển, tiếp tục không ngừng mà rót vào đen Phật hư ảnh bên trong. Cùng lúc đó, đen Phật hư ảnh hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt phảng phất có vòng xoáy đen kịt chuyển động. Nguyên bản hướng ra phía ngoài quyết tán Phật quang lĩnh vực, đống nhiên hướng vào phía trong thú liễm, ngưng thực đến như là màu đen lưu ly bích trướng, một mực bảo vệ cao thụ quanh thân một mét phạm vi. E-Chan, tiểu nhị, giúp ta đem cửa điện đẩy ra. Đúng lúc này, cao thụ đem E-Chan cùng tiểu nhị cũng từ trong thức hải không gian phóng ra. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Làm quỷ linh, E-Chan cùng tiểu nhị không nhìn thẳng lông đen đạo tổ công kích, hiệp lực trợ giúp cao thụ đẩy ra sau lưng cửa điện. Kết kết cho dù vô số lông đen ý đồ ngăn cản cửa điện mở ra, nhưng ở E-Chan cùng tiểu nhị cố gắng bên dưới, nặng nề cửa điện hay là phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, cuối cùng cũng bị đẩy ra một cái khe. Ngoại giới mở nhạt ánh trăng, cùng thê lương gió đêm, trong nháy mắt tràn vào đến trong đại điện. Thời điểm di vãng, cao thủ cảm giác những này mở nhạt không rõ ánh trăng, còn có thê lương thấu xương gió đêm, đều đã đầy đủ kỳ dị. Nhưng cùng trong đại điện, cái này âm lãnh tà dị khí tức so sánh, hay là tiểu vu gặp đại vu. Ngay tại lúc này, cao thủ thân hình như điện, tại đen Phật hư ảnh hiểm hộ bên dưới, trực tiếp hướng cái khe này bắn nhanh mà đi. Mấy cái nhất là thô to lông đen xúc tu, như cũ không chịu buông tha hắn, lôi cuốn lấy lông đen đạo tổ cùng nội truy tập mà tới, hung hăng đâm vào đen Phật hư ảnh bên trên. Ầm ầm, song phương va chạm, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng. Những cái kia lông đen xúc tu tại tiếp xúc đến Phật quang trong nháy mắt, liền bắt đầu mục nát sụp đổ, cuối cùng hóa thành một biển. Nhưng đen Phật hư ảnh cũng bị đâm đến run rẩy không chỉ, thậm chí còn sinh ra từng đạo vết rạn nhỏ xíu, bất quá cũng may cuối cùng không có phá toái. Siêu mượn lông đen xúc tu rút kích chi lực, cao thủ thân ảnh như du ngư, trực tiếp trượt ra cửa điện khe hở. Tại hắn thoát ly đại điện một sát na, trong điện truyền đến một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng ngang ngược trầm thấp gào thét. Cái kia điện cùng truy kích lông đen tại chạm đến ngưỡng cửa trong máy mắt, phản phất bị vô hình giới hạn ngăn cản, không thể không lại rụt trở về. Chỉ để lại mấy sợi tại Phật quang chiếu dọi xuống, đứt gãy lại mất đi sinh mệnh lực lông đen, tại bên ngoài đại điện vô lực phiêu đãng, cuối cùng vẫn khó thoát hóa thành cho bụi vận mệnh. Phanh, cao thủ đội vàng chuyển người qua đến, đem cửa điện một lần nữa đóng lại, đồng thời đem cái kia vô biên vô tận lông đen một lần nữa phong cấm tại trong điện, cũng đem cái kia làm cho người hít thở không thông tà dị khí tức triệt để ngăn cách ra. Hô đợi đóng lại cửa điện sau, hắn không khỏi thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cứ việc trước mắt hay là những cái kia như cũ đang ngọ nghệ nhân côn đạo sĩ, làm cho người nhíu chặt mày lên, nhưng bất kể nói thế nào, cũng so trực diện gian trá giảo hoạt, hay độc cơm hiểm lông đen đạo tổ mạnh. Đêm nay liền đến này là ngừng đi. nắm chặt thời gian khôi phục một chút cao thủ vòng qua trước điện trên quảng trường những cái kia nhúc nhích nhân côn đạo sĩ, lại trở về đến linh quan điện hậu trác. Hắn tùy tiện tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống, bắt đầu khôi phục kém chút liền bị hao hết cương khí. Cùng lúc đó, trong thức hải không gian đen Phật A Di Đà Phật cũng không ngừng phân lưu ra từng luồng có chút ấm lãnh, nhưng lại tinh thuần không gì sánh được sinh mệnh năng lượng, chờ hắn tiến hành khôi phục. Đêm nay mặc dù kinh hiểm một chút, nhất là cuối cùng, suýt nữa liền bị lông đen đạo tổ lưu tại trong đại điện. Nhưng cũng may hắn ngày bình thường chuyên cần không ngừng, đủ cứng cũng đủ bền bỉ, vừa rồi thành công thoát đi ra. Càng quan trọng hơn là, đêm nay đen Phật thế nhưng là không ít từ những cái kia lông đen bên trong hấp thu sinh mệnh lực. Nếu không phải tu vi cảnh giới của hắn kém một chút lời nói, chỉ sợ cũng có thể làm cho đen Phật đem cảnh giới hút tới để bắt trọng đi. Liên tiếp hai lần từ đạo tổ trong đại điện trốn tới, nhất là lần này, chiếm xong tiện nghi liền chạy. Đem trước đó là câm điếc lông đen đạo tổ, đều giận đến bắt đầu gầm thét. Như vậy chờ ta lần tiếp theo sau khi tiến vào, lông đen đạo tổ hẳn là hận không thể trực tiếp chém chết tươi ta đi. Mà ta đây, lại nên như thế nào ứng đối? Cao thủ nghĩ đi nghĩ lại, trong não đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến hay. Có lẽ lần tiếp theo tiến vào đạo tổ đại điện thời điểm, hắn liền muốn cùng lông đen đạo tổ tỉ thí một chút, đến tột cùng là ai càng gia trì hơn lâu. Khi hắn thể nội cương khí khôi phục được không sai biệt lắm sau, trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện lay động cùng sụp đổ. Lại phải tỉnh, bái bai huyền kính xem. Tương lai trong một tuần, ta nhất định phải đưa người thông quan. Vừa mới ưng thuận lời thề cao thủ, trước mắt đống nhiên tối sầm. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là trở về đến trong thế giới hiện thực. Hôm qua cùng lông đen đạo tổ đấu hồi lâu, khiến cho ta bụng đều có chút đói bụng. Cao thủ cấp tốc đứng dậy xuống giường, khi mở cửa phòng một khắc, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trước bàn cơm, chứ ngay tại ăn điểm tâm hảo muội muội bên ngoài, lại còn thêm một người. Cao thủ, sớm a. Nhan đại giáo hoa thả ra trong tay bữa, cười duyên dáng lên tiếng chào hỏi. Sớm. Cao thủ lúc này mới nhớ tới, vì cam đoan hảo muội muội cùng nhan đại giáo hoa thân người an toàn, hắn lâm thời tiến vào nhan đại giáo hoa trong nhà. Chương 563, đầu này đáng chết lợn rừng. Chương 563, đầu này đáng chết lợn rừng. Cao thủ, ngươi làm sao cũng ở nơi này đâu? Ngay tại cao thủ ngây người mà thời khắc, phòng ngủ chính cửa phòng đột nhiên mở ra. Chính bạn eo bẻ cổ đi ra phòng ngủ nhan khai, trước tiên liền thấy cao thủ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Sau đó, hắn lại vội vàng nhìn thoáng qua muội muội của mình. Nhà mình như nước trong veo rau xanh, không phải là muốn bị lợn rừng ngủ đi. Mặc dù cao thủ rất không tệ, là thiên tài trong thiên tài, làm người cũng coi như trung thực đáng tin. Nhưng cái này bị ủi dù sao cũng là hắn tân tân khổ khổ dưỡng dục tầm 10 năm rau xanh a. Phải biết, từ khi muội muội bị phát hiện là ngự quỷ giả sau, hắn liền mang theo muội muội rời đi nhang ra, xa tới Thanh Nguyên thị tìm tới chạy cô. Cứ việc những năm này vẫn luôn có cô chiếu cố, nhưng hắn kẻ làm ca ca này hay là làm cha lại là mẹ, đem muội muội nuôi dưỡng lớn lên. Bây giờ muội muội liền bị nhà khác lợn rừng cho ủi hắn, cái này trong lòng có chủng không nói được khó chịu a. Cái này đối mặt Nhan Khai hỏi thăm, cao thủ không khỏi sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, thế mà lại gặp được tương lai mình bị anh vợ này. Dù sao dựa theo Nhan đại giáo hoa ngày hôm qua thuyết pháp, Nhan Khai cùng cô Nhan Văn Tuệ bởi vì chuyện của công ty ra khỏi nhà, đoán chừng muốn 2-3 ngày sau mới có thể trở về. Kết quả không nghĩ tới, anh vợ đã vậy còn quá nhanh liền giết trở lại tới. Cho nên trong lúc nhất thời này, trong đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn nghĩ không ra lý do thích hợp. Cũng không thể nói cho anh vợ, là hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa gây họa, cần chính mình tới làm bảo tiêu đi. Nếu thật là nói như vậy, đoán chừng có thể đem anh vợ cho gấp chết. Ba người chúng ta đã hẹn cùng đi ra giải sầu. Vì xuất phát thuận tiện, cho nên liền để cao thủ ở chỗ này ở một đêm. Nhan đại giáo hoa linh cơ khẽ động, lập tức tìm cái coi như hợp lý lấy cớ. Cùng lúc đó, nàng cũng cấp tốc cho cao thủ một cái ánh mắt. Cao thủ thấy thế, hiểu ý gật đầu nói, không sai. Ba người chúng ta bởi vì không cần đi trường học trình diện, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, cho nên chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chơi, giải sầu một chút thật hay giả. Các ngươi không phải là gạt ta đi? Nhan Khai nghe vậy, ánh mắt không ngừng tại muội muội cùng cao thủ trên khuôn mặt vừa đi vừa về hoán đổi. Cao thủ ra mặt ngược lại là nhất quán dày, căn bản nhìn không ra có cái gì dị dạng. Ngược lại là hắn đáng yêu muội muội, ánh mắt lại có chút trốn tránh. Căn cứ hắn nhiều năm cùng muội muội sinh hoạt kinh nghiệm đến xem, đây chính là nó đang nói láo lúc báo hiệu. Đầu này đáng chết lợn rừng. Vậy mà để cho ta đáng yêu muội muội phối hợp nói dối, Nhan Khai cắn răng, hận không thể trực tiếp tiến lên nện đối phương bài quyền. Phải biết, đáng yêu muội muội ở trước mặt hắn, cơ hồ từ trước tới giờ không nói dối. Bây giờ đâu, lại vì như thế một con lợn rừng, can nguyện nói dối đến lừa gạt hắn kẻ làm ca ca này. Đáng giận a. Nhưng hắn lại không nguyện ý tại cao gia huynh muội trước, vạch trần muội muội mình hoang luôn. Cho nên hắn linh cơ khẽ động, thuận thế nói ra, nếu là lời như vậy, ta cũng đi theo các ngươi ra ngoài giải sầu một chút đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta vẫn luôn đang bận bịu làm việc, cũng là thời điểm ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, viện viện giống như cũng có thời gian, không bằng mọi người cùng nhau đi. Nói xong, hắn liền mặt mỉm cười nhìn về phía cao thủ. Cao thủ từ Nhan Khai trong tới cười, nhìn ra trong đó ẩn giấu bất mãn. Cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng niết miệng. Chính mình vị này tương lai anh vợ, thật đúng là một cái song tiêu cầu a. Liền cho phép ngươi có thể ủi ta đằng thúc thúc nhà cải trắng, không cho phép ta ủi nhà ngươi cải trắng sao? Đang lúc cao thủ chuẩn bị gật đầu đáp ứng thời điểm, thăm dò tại trong túi điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, vô ý thức nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, lại là Đằng Gia Gia đánh tới. Thế là hắn không có lại đi để ý tới ăn dấm Nhan Khai, trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. Tiểu thụ, ngươi hôm nay có thời gian không? Điện thoại bên kia truyền đến Đằng lão gia tử âm thanh quen thuộc kia. Có a, Đằng Gia Gia. ngài có chuyện gì không? Cao Thụ nhẹ gật đầu sau, hỏi lại, ta bên này quả thật có chút sự tình cần ngươi đến giúp đỡ, không bị điện giật trong lời nói không rõ. Nếu như tiểu thụ ngươi có thời gian lời nói, liền đến Hồ Tâm Đảo đi, ta và ngươi Phùng Gia Gia, Khúc Mãi Mãi bọn hắn đều ở chỗ này đằng lao ra tử hay là dĩ vãng lời ít mà ý nhiều nói chuyện phong cách, lưu lại một cái địa chỉ sau, liền chủ động cúp điện thoại. Đằng Gia Gia tìm ta có chút việc, chúng ta liền đi Nam Hồ khu đích Hồ Tâm Đảo giải sầu, như thế nào? Cao Thụ để điện thoại di động xuống sau, mặt mỉm cười nhìn về phía Nhan Khai. Nghe chút là bạn gái mình Gia Gia, Nhan Khai đột nhiên bắp chân có chút như nhũn ra. Bởi vì hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đằng lão gia tử có chút hung, nhưng hắn lại không muốn tại Cao Thụ trước mặt nhận thua, cho nên trực tiếp gật đầu đáp, "Tốt, ta cái này đi liên hệ viện viện, chúng ta liền đi Hồ Tâm Đảo. Các ngươi đâu?" Gặp tương lai anh vợ sau khi gật đầu, Cao Thụ xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Hảo Muội Muội Hòa Nhan Đại Giáo Hoa. "Tốt." Hảo Muội Muội Hòa Nhan Đại Giáo Hoa liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cao Thụ Hòa Nhan mở đơn giản ăn một chút bánh bao, lại uống một chút sữa đậu nành sau, liền thu xếp lấy chuẩn bị xuất phát. Đang viện viện vừa vặn nghỉ ở nhà, cũng là rảnh đến nhàm chán, liền gia nhập vào ở trong đội ngũ. Một nhóm 5 người, do Nhan Khai phụ trách khi lái xe, một đường lái xe đến Nam Hồ. Cao Thụ cho đằng lao ra tử đánh tới một chiếc điện thoại, chẳng được bao lâu, Hồ Tâm Đảo bên kia liền phái tới một chiếc cano. "Oa, nơi này phong cảnh thật đúng là không tệ a." Đang viện viện leo lên cano sau, nhìn xem càng ngày càng gần Hồ Tâm Đảo, nhịn không được reo hò lên tiếng nói, "Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này." Nhan Khai cũng là rất cảm thấy mới lạ. Hắn cùng đằng viện viện đã từng nhiều lần tới qua Nam Hồ, nhưng ở vào giữa Hồ Tâm Đảo, bọn hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên tới. Mà khác một bên Hảo Muội Muội Hòa Nhan Đại Giáo Hoa thì là không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh lưu niệm. Duy chỉ có Cao Thụ một người an tĩnh ngồi trong góc, suy tư lão gia tử tại sao phải đột nhiên gọi hắn đi qua. Chẳng lẽ là cái này Du Long lại làm ra phiền phức gì? Ngay cả Phùng lão đầu đều không giải quyết được phiền phức. Cao Thụ. Khi cano tiếp cận Hồ Tâm Đảo lúc, một trận tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên truyền vào đến trong thai của hắn. Hắn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện một tên người mặc váy liền áo màu trắng tuổi trẻ nữ hài đang đứng tại bên bờ, một bên cao giọng la lên, một bên hướng phía hắn vất tay. Khúc Bạch Liên. Cao Thụ một chút liền nhận ra, nữ hài váy trắng chính là Khúc Bạch Liên. Làm sao mỗi lần Du Long sẽ có chút chuyện gì, liền có thể thấy được nàng đâu? Cái này trắng Phật phái thánh nữ liền không có cái gì chính sự sao? Nàng một ngày này đến muộn mà nhìn chằm chằm vào Du Long phân hội, đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Đối với Khúc Bạch Liên cử động, hắn vẫn luôn phi thường tò mò. Dù sao làm trắng Phật phái thánh nữ, cũng coi là ba Phật trong hội cao tầng. Kết quả nữ nhân này tựa như là sinh trưởng ở trên đảo giữa hồ một dạng, mỗi lần Du Long phân hội có chút chuyện gì, liền đều có thể nhìn thấy nó thân ảnh. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm. Khúc Bạch Liên đối với Du Long phân hội để bụng như vậy, đến cùng là còn có mục đích gì đâu? A, nữ hải kia có vẻ giống như là Bạch Liên a. Thật đúng là a, càng xem càng giống. Theo cano từng bước đỗ tiến mở, Hảo Muội Muội Hòa Nhan Đại Giáo Hoa đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị.